Chương 73, lạc mềm buộc chặt chương 73, lạc mềm buộc chặt ngươi tốt nhất không nên biết, loại sự tình này tình cảm, làm trái thiên đạo, ta không nói nhưng thật ra là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không biết, liền sẽ không chịu ảnh hưởng, có thể ngươi nếu là biết, vậy liền không đồng dạng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không nghe. Một khi biết, liền không có hối hận chỗ trống. Tiết Vũ trong lời nói, cũng không có để lộ ra không nghĩ nói cho Trịnh Tân Lập ý tứ, nhưng kỳ thật không quản Trịnh Tân Lập trả lời thế nào, hắn đều là không có khả năng nói. Trịnh Tân Lập nếu quả thật biết như nguyện bị tiên, hắn cái này môi giới còn có cái gì dùng. Những lời này chỉ là hù dọa, nhưng đối với Trịnh Tân Lập loại này tiết mệnh người mà nói, thật có hiệu quả. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, hiển nhiên, đối phương đang suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Một lát sau, trong điện thoại mới truyền đến Trịnh Tân Lập âm thanh. Đã như vậy, ta tin tưởng ngươi, ta cũng không hỏi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, ta loại này khỏe mạnh trạng thái có thể duy trì bao lâu? Tiết Vũ nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là không rõ ràng, hắn không có an bài Chu Minh Thành hỏi thăm Quỷ Tiên. Nhưng kỳ thật cái này cũng không trọng yếu, không quản bao lâu thời gian, ít nhất Trịnh Tân Lập xác thực khôi phục khỏe mạnh. Cái này muốn nhìn chính ngươi tình huống, ta cũng không thể rất xác định, nhưng theo ta kinh nghiệm đến nói, mấy tháng hẳn là không có vấn đề. Nếu thật là không được, chúng ta có thể một lần nữa, nhưng ngươi không thể hy vọng xa vời vĩnh sinh. Bất quá có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nguyện vọng thực hiện, nhất định phải lễ tạ thần. Thân thể của ngươi tốt, nó cũng sẽ thu lấy cái giá tương ứng. Nhưng cái này đại giới liền muốn từ chính ngươi thanh toán xong, điểm này ta phía trước nói qua cho ngươi. Trịnh Tân Lập lập tức hỏi, ta sẽ gánh chịu cái gì đại giới? Phía trước, Trịnh Tân Lập cũng không có cảm thấy chính mình thật sẽ khôi phục khỏe mạnh, cho nên hắn không có hỏi đại giới là cái gì. Nhưng bây giờ, hắn không thể không quan tâm chuyện này. Khí vận, nó sẽ hấp thụ ngài khí vận. Khí vận nếu như mất đi quá nhiều, ngài nhưng là không phải trở lại phía trước đơn giản như vậy. Quỷ thần tử trên người ngươi lấy đi, xa so với nó ban cho ngươi muốn nhiều. Dù sao, nó cũng phải kiếm một điểm, ngài nói đối đi. Trịnh Tân Lập chau mày, thở dài, thuyết pháp này ngược lại là mới lạ, cùng ta tưởng tượng thần hoàn toàn không giống. Ta không nói nó là thần, còn nữa, ngài cho là thần, bọn họ hiển linh sao? Không quản nó có phải hay không thần, nhưng nó xác thực có thể hoàn thành nguyện vọng của chúng ta. Thu lấy một chút đền bù cũng rất hợp lý. Tiết Vũ lời nói xong, đầu bên kia điện thoại lại lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Trịnh Tân Lập mới lên tiếng, xác thực rất hợp lý, nguyện vọng thực hiện, ta cũng xác thực có lẽ lễ tạ thần. Ta nhớ kỹ ngươi nói qua, có thể tìm người giúp ta lễ tạ thần. Đối với Trịnh Tân Lập mà nói, mệnh so cái gì đều trọng yếu. Hắn trải qua có tiền, lại bởi vì thân thể nguyên nhân, không có cách nào hưởng thụ thời gian. Hiện tại thật vất vả khôi phục khỏe mạnh, hắn so với người bình thường càng quan tâm chính mình mệnh. Mặc dù hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Tiết Vũ mà nói, nhưng cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đi cược. Chân tướng có thể về sau chậm rãi để lộ, việc cấp bách là vượt qua trước mắt khó khăn. Nghe được Trịnh Tân Lập lời nói, Tiết Vũ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mười phần thận trọng, hắn cũng sợ hãi nếu không tới số tiền kia. Đệ nhất đơn sinh ý liền thất bại, đối hắn đả kích có thể quá lớn. Hơn nữa bên cạnh Chu Minh Thành cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta xác thực từng nói như vậy, nhưng người nào sẽ vô duyên vô cớ thay ngươi gánh chịu đại giới đâu? Trong điện thoại, Trịnh Tân Lập nở nụ cười, hắn đương nhiên hiểu, Tiết Vũ là tại đòi hắn tiền. Tiền không đúng chỗ, sự tình sẽ làm không được. 200 vạn, đây cũng không phải là cái gì tiền trinh, cho ta suy nghĩ một chút đi. Không có vấn đề, bất quá nguyện vọng đã thực hiện, hiện tại chính là ngài lễ tạ thần thời điểm. Ngài khí vận sẽ kéo dài trôi qua, nếu như cân nhắc quá lâu, cái kia cũng không cần thiết suy tính. Tiết Vũ còn không đợi Trịnh Tân Lập nói chuyện, còn nói thêm, vậy liền trước như vậy đi, Trịnh tiên sinh, ngài cân nhắc tốt lại liên lạc với ta. Ta bên này sắp xếp người cũng cần thời gian, bởi vì rất nhiều người đều có cái này cần. Tiết Vũ chủ động cúp xong điện thoại. Nhìn thấy hắn cúp điện thoại, một bên Chu Minh Thành đội bằng nói, ngươi làm gì cúp điện thoại? Hắn cũng là nóng đội, Tiết Vũ đáp ứng hắn 150 vạn là cần Trịnh Minh Thành bỏ tiền. Hắn đã hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, vẫn cũng trả giá đi. Nếu là tiền thu không về đến, vậy hắn thật là muốn điên mất. Nếu không phải hắn trực tiếp hướng quỷ tiên cầu nguyện cần tiền, quỷ tiên cho tương đối, hắn cũng sẽ không phối hợp Tiết Vũ. Đừng nóng đội, hắn rất nhanh liền sẽ đánh tới, ngươi càng là gấp, hắn càng sẽ không cho ngươi. Chu Minh Thành không tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn cũng hiểu đạo lý này. Tiết Vũ bất quá là tại lạc mềm một trận, nhưng chuyện này đối với hắn thật quá trọng yếu, nếu không đến tiền, đối hắn ảnh hưởng là lớn nhất. Hắn không có khả năng không nóng nảy, nhưng hắn sốt ruột cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Mấy phút đồng hồ sau, Tiết Vũ điện thoại liền băng lên. Tiết Vũ nhận điện thoại, trong điện thoại lập tức chuyển đến Trịnh Tân Lập tâm thanh. Ta đồng ý. 200 vạn ta ra, nếu như ta không có việc gì, như vậy sau này có cơ hội, chúng ta còn có thể hợp tác. Hơn nữa, người ta quen biết rất nhiều, có nhu cầu người cũng rất nhiều, tuyệt đối khả năng giúp đỡ đến ngươi. Loại này giao dịch là không có hợp đồng có khả năng bảo đảm, hắn nhất định phải để Tiết Vũ ý thức được giá trị của hắn hoàn toàn không phải 200 vạn có thể so. Ở trong xã hội sờ soạn lần mò lâu như vậy, hắn rất rõ ràng, chỉ cần có giá trị người mới sẽ không bị người phản bội. Mệnh của hắn hiện tại xem như là nắm giữ tại Tiết Vũ trong tay, muốn cầm về quyền chủ động, vậy thì nhất định phải để Tiết Vũ ý thức được giá trị của hắn lớn đến bao nhiêu. Tiết Vũ lập tức nói, đây là đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể cùng Trịnh tiên sinh ngài một mực bảo trì quan hệ hợp tác, chuyện này đối chúng ta song phương đều có lợi. Trịnh Tân Lập cũng rất sảng khoái, cho ta tài khoản, tiền ta hôm nay liền sẽ đánh ngươi thẻ bên trên, đến mức lễ tạ thần sự tình, liền giao cho ngươi. Cúp điện thoại, Tiết Vũ lập tức đem số thẻ gửi tới, sau đó nhìn xem bên cạnh Chu Minh Thành, trên mặt có mấy phần mừng rỡ. Thành, hắn đáp ứng đưa tiền, hôm nay liền cho. Chu Minh Thành cũng thở dài một hơi, mấy ngày nay hắn vẫn đang ngó chừng Tiết Vũ, liền sợ hắn bị nợ, hoặc là thu không về tiền. Hiện tại hắn tâm cuối cùng là có thể đặt ở trong bụng. Không bao lâu, Tiết Vũ liền nhận đến ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, thẻ ngân hàng tới sổ 200 vạn. Nhìn xem thẻ bên trên số dư, Tiết Vũ cẩn thận đếm nhiều lần, lúc này mới yên tâm. Ngươi 150 vạn, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Không được, ta vẫn là quyết định, ta cho ngươi 180 vạn, chính ta chỉ lưu 20 vạn, dù sao thành ca ngươi trả giá cũng thật nhiều. Sở dĩ dạng này, là vì Tiết Vũ biết, nếu là hắn thật lưu lại 50 vạn, Chu Minh Thành trong lòng khẳng định là không thoải mái. Dù sao Chu Minh Thành trả giá vận xem như đại giới, mà hắn làm bất quá là đem hai người liên hệ tới, chính hắn bản thân cũng không có trả giá rất nhiều. Làm một cái môi giới, khấu trừ quá nhiều, tuyệt đối bị người hận. Hắn cũng không muốn cho chính mình cuộc làm ăn đầu tiên lưu lại tai hoàng ẩm. Chu Minh Thành hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiết Vũ sẽ chủ động cho hắn thêm tiền. Nói thật, tiền tới sổ thời điểm, nghĩ đến 200 vạn bên trong, hắn chỉ có thể cầm 150 vạn, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Nhưng đây là nói xong sự tình, hắn hiện tại đổi ý cũng không thể nào nói nổi. Hiện tại Tiết Vũ lại chủ động nhiều cho hắn 30 vạn, hắn đột nhiên đã cảm thấy dễ chịu nhiều. Hắn vẫn là muốn nhận cái này tình cảm. Chu Minh Thành lập tức nói, ta hiện tại xác thực cần tiền, liền không từ chối. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có cần ta trợ giúp địa phương, cứ việc nói. Cái này chia tỷ lệ, Chu Minh Thành hoàn toàn có thể tiếp thu, thậm chí còn có chút cảm kích. Dù sao tin tức là Tiết Vũ cung cấp, người cũng là Tiết Vũ tìm, 200 vạn giảm mặt cầm cái 20 vạn, không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn có nhiều 30 vạn, vẫn là ngoài dự liệu thu vào. Loại này ngoài ý muốn tài, luôn là sẽ để người cảm thấy vui vẻ. Nhưng trên thực tế, mười chính là Tiết Vũ tâm lý mong muốn. Nhưng nếu như ban đầu thời điểm, hắn nói thẳng chính mình chỉ cần 20 vạn, như vậy hiện tại hắn tuyệt sẽ không nhận đến Chu Minh Thành cảm kích. Thêm một cái bằng hữu, luôn là tốt, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Không có chuyện gì, ta cũng là cảm thấy Thành ca ngươi người này tương đối thực tế, tốt ở chung, cho nên mới dạng này, lại nói, đây cũng là ngươi nên được. Nói vài lời lời hữu ích cũng không nóng miệng, cho dù lộ ra rất dối trá, nhưng cũng để cho người cảm thấy trong lòng dễ chịu. Đây cũng là Tiết Vũ gần nhất khoảng thời gian này học được. Chu Minh Thành nết miệng nở nụ cười, ta cũng cảm thấy ngươi người này không sai, về sau có việc, cứ mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Vừa rồi, Chu Minh Thành chỉ là khách sáo vài câu, nhưng bây giờ hắn nói, chính là hắn lời thật lòng, hắn đánh trong lòng đem Tiết Vũ trở thành bằng hữu. Chương 74, không phải nói ta, một, chương 74, không phải nói ta, một, Tiết Vũ đem tiền chuyển cho Chu Minh Thành, hai người bọn họ cùng một chỗ chúc mừng một cái, ngày thứ hai, Tiết Vũ mới đưa Chu Minh Thành rời đi. Hắn không ngừng căn dặn Chu Minh Thành, về sau nhất định muốn cẩn thận một chút, lưu ý bên cạnh có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn mặc dù muốn lợi dụng chuyện này kiếm tiền, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là cái đen môi giới. Lương tâm hắn vẫn còn có chút, ít nhất hắn không hy vọng Chu Minh Thành bởi vì hắn mà xảy ra chuyện. Đây cũng là hắn chỉ để Chu Minh Thành tiêu hao 3 điểm vận nguyên nhân. Hắn lúc trước cầu mấy lúc, cũng là tiêu hao 3 điểm vận, mặc dù gặp một chút phiền toái, nhưng cũng còn không tính là quá tệ, dù sao không có chết nguy hiểm. Cho nên, hắn mặc dù lợi dụng chuyện này kiếm tiền, nhưng trên bản chất, song phương vẫn là tự nguyện, tất cả mọi người được đến vật mình muốn. Hắn chỉ là tối đại hóa, để mỗi người đều thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt mà thôi. Mặc dù trong lúc này, hắn xác thực dùng một chút thủ đoạn, nhưng ở mấu chốt tin tức bên trên, hắn cũng không có tiến hành lừa gạt, này làm sao nhìn đều không phải chuyện xấu. Ít nhất chính hắn là dạng này cho rằng. Yên tâm đi, ta cũng nhìn thấy những cái kia như nguyện quỷ tiên cố sự, ta hiểu, mất đi vận khẳng định là sẽ có phiền phức, bất quá ta có thể tiếp thu. Chu Minh Thành vô cùng rõ ràng những này, bất quá hắn được đến 180 vạn, số tiền này có thể hắn cả một đời đều không kiếm được. Mà hắn mới trả giá 3 điểm vận, nếu thật là cái gì phiền phức đều không có, hắn đều cảm thấy ngượng ngùng cầm. Còn nữa, hắn được đến 180 vạn, nếu như thật tốt lợi dụng, là nhất định có thể đền bù thiếu một vận. Tiết Vũ vô vô bờ vai của hắn, Thành ca, nếu ngươi đều hiểu, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, xem như người từng trải, ta chỉ nhắc nhở ngươi mấy điểm. Gần nhất ngươi tốt nhất không làm gì, nhất là cần tốn tiền sự tình, ví dụ như đầu tư gì đó, còn muốn cẩn thận nhằm vào ngài lừa gạt gì đó. Tóm lại, mọi việc cẩn thận, qua khoảng thời gian này, tất cả đều sẽ khá hơn. Cùng Chu Minh Thành sau khi tách ra, Tiết Vũ về nhà, hắn lúc này tâm tình vẫn là vô cùng kích động. Mặc dù hắn chỉ từ 200 vạn đổ ngôi giữa đến 20 vạn, nhưng cái này 20 vạn cũng là hắn trước đây liệu mạng làm 3-4 năm mới có thu vào. Từ hắn bắt đầu làm chuyện này, đến hắn cầm tới tiền, cũng bất quá mới nửa tháng mà thôi. Nửa tháng liền có thể có dạng này thu vào, làm sao có thể không kích động. Dưới đại đa số tình huống, chỉ cần có tiền, tuyệt đại bộ phận khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, cho nên, nhiều người ít đều đối tiền có một chút chấp niệm. Phàm phu tục tử cũng không thể ngoại lệ. Đây chỉ là cuộc làm ăn đầu tiên, tiếp xuống có lẽ còn sẽ có cái khác sinh ý. Trịnh Tân Lập nói sẽ cho ta giới thiệu hộ khách, tuyệt không phải lời xa giao, bởi vì chính hắn cũng có thể từ trong được đến ích lợi. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng vị thần câu chuyện, hắn vòng tròn cũng rất rộng, người quen biết cũng nhiều. Ta trước đây tiếp xúc còn có một chút người có tiền, bọn hắn hẳn là cũng sẽ có nhu cầu. Chỉ cần ta có thể tại cái này vòng tròn bên trong kiếm ra điểm danh khí đến, về sau tuyệt không thiếu sinh ý. Tiết Vũ đã bắt đầu ước mơ tương lai, đối với hắn lúc này mà nói, trong đầu tương lai có thể thấy rõ ràng. Bởi vì tiền đồ của hắn là một mảnh quan minh. Hắn lại nghĩ tới một người, Từ Hiểu Nam. Chính là nữ sinh này cho hắn biết như nguyện quỷ tiên sự tình. Thật lâu không có liên hệ, hắn còn nhớ rõ, lúc trước hắn đáp ứng qua Từ Hiểu Nam sẽ đem đến tiếp sau sự tình nói cho nàng. Nhưng một đoạn thời gian trước, hắn có chút tâm phiền ý loạn, thậm chí đều nghĩ bày nát, cũng không có tâm tình liên hệ người nào. Bất quá bây giờ tâm tình của hắn rất tốt, quyết định vẫn là tìm người chia sẻ một cái. Hắn thêm có Từ Hiểu Nam phương thức liên lạc, cho nàng phát một đầu tin tức, nhưng chờ một hồi, cũng không có nhận đến nàng hồi phục. Tiết Vũ lại mở ra phía trước nhìn thấy như nguyện quỷ tiên cô sự diễn đàn, hắn có một đoạn thời gian không có đi nhìn những cái kia chuyện xưa. Hắn quan tâm qua Từ Hiểu Nam tài khoản, điểm mở Từ Hiểu Nam trang chủ, nhìn thấy mới thêm mời. Lại có chuyện xưa mới. Dưới tình huống bình thường, hắn đều là ngay lập tức đi nhìn Từ Hiểu Nam ban bố cố sự, chỉ là gần nhất tâm tư đều tại địa phương khác, những ngày này không có chú ý nhìn thấy cái này chuyện xưa mới, hắn vẫn là thật kinh ngạc. Nhìn qua giống như là căn cứ cái kêu ông viễn chủ bá kinh lịch cải biên. Từ Hiểu Nam nói qua, chuyện xưa của nàng phần lớn lấy tài liệu từ hiện thực, chỉ là hơi chút sửa chữa. Cố sự này nhân vật chính nửa trước đoạn kinh lịch gần như cùng ông viễn giống nhau như lúc. Gặp ác mộng, sẽ còn đột nhiên nhìn thấy ảo giác, hoặc là xuất hiện tại một chút quỷ dị địa phương. Nhìn thấy những này, Tiết Vũ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chương 74, không phải nói ta, 2, chương 74, không phải nói ta, 2, chẳng lẽ cái kia ông viễn đã xảy ra chuyện sao? Nhưng mà, trên mạng cũng không có tương quan đưa tin, hơn nữa hắn ngày hôm qua còn nhìn thấy ông viễn tại phát sóng trực tiếp mang hàng, đang bán quỷ tiên xung quanh sản phẩm, nghe nói còn muốn là như nguyện quỷ tiên quên một tòa miếu. Hiện tại ông viễn rõ ràng sống thật tốt. Chuyện gì xảy ra? Liền xem như cải biên, cũng không đến mức sẽ cùng nguyên mẫu kém nhiều như vậy đi. Tiết Vũ tiếp tục xem tiếp. Cố sự bên trong cao nhân nói cho nhân vật chính, hắn là bị nghiệp lực ảnh hưởng, nhân quỷ khác đường, âm dương lưỡng cách, người không nên tiếp xúc quỷ, càng không thể lợi dụng quỷ làm chuyện gì, nhưng nhân vật chính cũng không nguyện ý tin tưởng, cuối cùng nên đón bi kịch. Tiết Vũ cảm thán một câu, thật sự là ngu xuẩn à, rõ ràng chỉ cần dừng tay mới có thể sống sót, mà lại muốn tìm đường chết. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, Từ Hiểu Nam phát bản này cố sự khẳng định là có thâm ý, những cái kia cố sự bản thân không có gì, nhưng trong đó ẩn chứa đủ loại quy tắc, đều là thật. Từ Hiểu Nam viết cố sự này, hẳn là muốn truyền đạt một cái quan điểm, đó chính là không nên tùy tiện cùng quỷ tiếp xúc, càng không muốn đem quỷ tiên sự tình tùy tiện nói cho người khác biết. Đây đều là muốn gánh chịu nghiệp lực. Mà khi nghiệp lực tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ cho người mang đến tai họa. Nhưng nếu như chỉ là chính mình tiếp xúc mà nói, cũng không có bao lớn vấn đề, bởi vì điểm này nghiệp lực, người vẫn là có thể chịu được. Cố sự này đã phát vài ngày, cái kia chủ bá chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Vì cái gì còn dám bộ dạng này? Tiết Vũ cũng không biết ông Viễn có thấy hay không những cái kia cố sự, nhưng không hề nghi ngờ, nếu như ông Viễn tiếp tục như vậy đi xuống, kết quả tuyệt đối là bi thảm. Sở dĩ quan tâm ông Viễn, là vì hắn ý thức được, chính mình hành động cũng cùng ông Viễn không sai biệt lắm. Ông Viễn là thông qua phát sóng trực tiếp, đem như nguyện vị tiên sự tình nói cho đám người, hắn mặc dù không có phát sóng trực tiếp, lại xung làm một cái môi giới nhân vật. Nếu như không phải hắn lời nói, Chu Minh Thành sẽ không tiếp xúc như nguyện quỷ tiên, càng sẽ không hướng quỷ tiên cầu nguyện, để Trịnh Tân Lập thân thể khôi phục khỏe mạnh. Mà Trịnh Tân Lập mặc dù không biết như nguyện quỷ tiên tồn tại, nhưng hắn hành động cũng coi là phá vỡ nhân quỷ khác đường quy tắc. Bởi vì hắn là trực tiếp từ chuyện này bên trong đạt được lợi ích người, không có khả năng cái gì đều không gánh chịu. Chẳng lẽ ta cũng sẽ gánh chịu nghiệp lực? Không, làm sao có thể? Đó là căn cứ Bông Viễn cải biên cố sự thảo luận người là Bông Viễn, cũng không phải là ta. Ta không có phát sóng trực tiếp, cũng không có trắng trợn tuyên truyền như nguyện quỷ tiên sự tình, làm sao lại nhiễm nghiệp lực? Tình huống của chúng ta hoàn toàn không giống. Lui một bước nói, liền xem như thật sự có nghiệp lực tồn tại, Vương Viễn đem như nguyện quỷ tiên sự tình nói cho nhiều người như vậy, hắn hiện tại cũng không có việc gì. Mà ta, chỉ là tại phạm vi nhỏ tản những chuyện này, càng không khả năng có việc. Có thể hắn mặc dù chỉ ở trong phạm vi nhỏ tản những tin tức này, nhưng hắn làm so Vương Viễn càng quá đáng. Bởi vì hắn là trực tiếp hướng dẫn người khác cùng như nguyện quỷ tiên giao dịch. Chẳng lẽ loại này sinh ý thật không thể làm? Rõ ràng là vẹn cả đôi đường sự tình, tam phương đều có thể được đến chỗ tốt, vì cái gì liền không thể làm? Vừa bận nếm đến ngon ngọt, cảm thấy chính mình sẽ có rộng lớn tương lai, hiện tại liền bị vội vã từ bỏ tất cả những thứ này, thật rất khó tiếp thu. Ngay tại hắn vì thế xoắn xuýt thời điểm, điện thoại vang lên, hắn nhìn một chút, là Trịnh Tân Lập gọi điện thoại tới, hắn tiếp lên. "Tiểu Tiết à, Trịnh tiên sinh, ngươi tốt." Trịnh Tân Lập trực tiếp hỏi, "Ta lễ tạ thần sự tình thế nào?" "Ngài yên tâm đi, đã tìm tới người, ngài không cần lo lắng, ngươi khí vận sẽ không nhận ảnh hưởng." "Vậy liền tốt." Trịnh Tân Lập còn nói thêm, "Còn có một việc, ta giới thiệu cho ngươi một cái hộ khách, muốn hay không gặp một lần?" Hắn nhưng là so ta còn có tiền. "Ngươi chí ít có thể muốn hắn 300 vạn, không, 400 vạn cũng được. 200 vạn ngươi tìm người lễ tạ thần, còn lại 200 chúng ta một người một nửa, thế nào?" "Ta..." Nguyên bản, Tiết Vũ còn tại xoắn suýt bên trong, nghe Trịnh Tân Lập mà nói, hắn cuối cùng không còn xoắn suýt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không dám mạo hiểm, như thế nào lại có phú quý? "Tốt, cứ như vậy." Hắn thật vất vả tìm tới một cái kiếm tiền việc phải làm, không có khả năng bởi vì một cái chẳng biết tại sao cố sự liền từ bỏ tất cả những thứ này. Nếu thật như vậy, hắn chẳng phải là liền cùng cố sự bên trong nhân vật chính đồng dạng ngu ngốc. Ngay cùng hắn hẹn một cái thời gian, chúng ta đến lúc đó gặp một lần. "Không có vấn đề, Tiểu Tiết, hộ khách ta có thể một mực giới thiệu cho ngươi, nhưng ta lễ tạ thần sự tình, ngươi nhưng muốn để bụng à?" "Ngài yên tâm, tuyệt sẽ không có vấn đề." Cúp điện thoại, Tiết Vũ cũng tắt đi cái kia thiết mời, dù sao cái này trong chuyện xưa nói cũng không phải là hắn, hắn vì cái gì muốn lo lắng. Còn nữa, Vương Viễn cũng còn sống, hắn liền càng không khả năng có việc. Cái này phú quý, hắn là chắc chắn phải có được. Nhưng mọi người bình thường chỉ nhớ rõ cầu phú quý trong nguy hiểm, lại quên đi, cũng tại nguy hiểm bên trong ném. Chương 75, nam nhân về vui, 1, chương 75, nam nhân về vui, 1, 10 phần cảm ơn ngài, như nguyện quỷ tiên, nguyên bản công ty của ta sắp đóng cửa, chúng ta đều không ôm hy vọng gì. Nhưng ở ta nhất lúc tuyệt vọng, là ngài giúp ta. Ta vậy mà thật thu được cái kia bút đầu tư, khoản tiền kia, để công ty của ta khởi tử hồi sinh. nếu như không phải ngài, ta hiện tại đã không có gì cả. Một cái 36-37 tuổi nam nhân, thành kính ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, trước mặt hắn trên bàn thấp, để đó một cái lư hương, phía trên chính đốt mấy cây hương. Trên mặt bàn còn điểm một cái ngọn nến, để đó một tấm giấy trắng, mà tấm kia trên tờ giấy trắng, đứng thẳng một cây bút. Chiếc bút kia không cần bất kỳ chống đỡ, liền có thể ổn định sừng sững trên giấy, không khỏi để người cảm thấy quỷ dị. Nhưng nam nhân này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây là hắn lần thứ hai mời ra như nguyện quỷ tiên. Hắn giờ phút này chỉ có kích động. Quỷ tiên, ngài đối ta đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Không biết có hay không ta có thể vì ngài làm sự tình, nếu như có, ngài tùy tiện phân phó, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt sẽ không chối từ. Nam nhân kêu Tôn Cản, là một nhà công ty phần mềm lão bản. Một tháng trước, công ty của hắn bởi vì vấn đề tiền bạc, đối mặt đóng cửa, nguyên bản đáp ứng cho hắn bơm tiền người đầu tư, đối với hắn cũng công ty mất đi hứng thú, một mực trốn tránh hắn. Hắn khắp nơi đi kéo đầu tư, uống dạ dày chảy máu, nhưng cũng không có muốn tới một phân tiền. Gần như không có người xem trọng công ty bọn họ ngay tại khai thác hạng mục. Liên tại hắn bận rộn sức đầu mẹ chán thời điểm, trong lúc vô tình tại trên mạng nhìn thấy một cái chủ bá thành công triệu hồi ra như nguyện quỷ tiên, hơn nữa thông qua như nguyện quỷ tiên, tìm tới một cái mất tích nhiều năm hải tử. Lúc ấy hắn cũng chưa không rõ đó là lẫn lộn, vẫn là thật. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được tại trên mạng tìm tòi một cái liên quan tới như nguyện quỷ tiên tin tức. Cuối cùng tại một cái linh dị diễn đàn nhìn thấy một chút tiếp mời, trong đó có quan hệ với như nguyện quỷ tiên cố sự. Đó là một cái vô cùng thần bí, không người biết lai lịch quỷ, hơn nữa không gì làm không được, chỉ cần có thể đem mời đi ra, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Bình thường đến nói, hắn khẳng định là sẽ không tin, nhưng người tại lúc tuyệt vọng, chỉ cần thấy được một tia hy vọng, cũng nhịn không được muốn thử một chút. Huống chi lúc ấy còn có bông viễn cái kia ví dụ sống sờ sờ. Chưa từng tin quỷ thần câu chuyện hắn, dựa theo trên mạng thuyết pháp, tính toán triệu hoán như nguyện quỷ tiên. Hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nhưng hắn vận khí quá tốt rồi, mới lần thứ nhất thử nghiệm, liền mời đến như nguyện quỷ tiên. Phải biết, đó là như nguyện quỷ tiên nóng bỏng nhất thời điểm, muốn triệu hoán quỷ tiên rất nhiều người. Hắn chỉ là đông đảo thử nghiệm người một trong, có thể mời đến, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, muốn kéo đến đầu tư, để chính mình sắp đóng cửa công ty khởi tử hồi sinh, đại giới thì là 3 điểm vận. Giao dịch đạt tới về sau, hắn vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng tất cả những thứ này, nhưng sáng ngày thứ hai, hắn mới vừa tỉnh ngủ, liền đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại. Gọi điện thoại chính là một nhà đầu tư công ty cao tầng. Phía trước bọn hắn liền liên lạc qua, nhưng đối phương đối hắn hạng mục cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì, chỉ là qua loa nói suy nghĩ một chút. Cho nên, hắn căn bản không cho rằng chính mình có thể thu được nhà kia công ty đầu tư. Nhưng đối phương mở miệng liền nói, có thể đầu tư hắn 1.000 vạn, hôm nay liền có thể ký hợp đồng. Một khắc này, hắn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Nhưng nghĩ tới một ngày trước buổi tối, hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện sự tình, liền hiểu, nhất định là quỷ tiên để hắn thực hiện nguyện vọng. Nếu như không phải như nguyện quỷ tiên mà nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy liền phát sinh chuyện như vậy. Vấn đề tiền giải quyết, công ty của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, hạng mục tiến triển cũng vô cùng thuận lợi. Hơn nữa nhà kia đầu tư công ty cũng rất xem trọng bọn hắn, còn chuẩn bị tiếp tục đổi thêm đầu tư, bọn hắn hạng mục nếu như thuận lợi, dự tính sẽ có mấy ước lợi nhuận. Công ty của hắn triệt để bàn sống. Nguyên bản hắn còn lo lắng, chính mình trôi trả ra đại giới sẽ rất nghiêm trọng, có thể lâu như vậy đi qua, trên người hắn cũng không có phát sinh chuyện không tốt. Mất đi bận, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại sự nghiệp của hắn càng thêm thuận lợi. Hắn thậm chí đều không có gặp phải bất luận cái gì để hắn cảm thấy chuyện xui xẻo. Cái này để hắn đối như nguyện quỷ tiên 10 phần cảm kích, đây quả thực là cái cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a quỷ tiên, nếu không phải ngài, ta tuyệt không có tất cả mọi thứ ở hiện tại, ngài không cần khách khí, nếu có ta đủ khả năng sự tình, ta nhất định đem hết toàn lực. Dù cho ta làm không được, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm người đi làm. Chương 75, nam nhân về vui, 2, chương 75, nam nhân về vui, 2, nhưng chiếc bút kia lại tại trên giấy đánh một cái xiên. Bởi vì Lâm Viên không cần người khác vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắn hiện tại không có bao nhiêu tình cảm, cũng không có cái gì dục vọng, tự nhiên không cần người khác giúp hắn làm cái gì. Nhìn xem trên giấy phủ định ký hiệu, Tôn Cản trong mắt lộ ra một chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là hơi có thất vọng, bởi vì đó cũng không phải hắn mời ra quỷ tiên mục đích. Những lời vừa rồi, bất quá là hy vọng có thể cùng quỷ tiên càng thân cận một chút, về sau dễ làm sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra hắn mục đích thực sự. Quỷ tiên, lần này mời ngài tới, còn có một chuyện khác, ta còn có một cái nguyện vọng, hy vọng ngài có thể giúp ta thực hiện. Hắn nói xong, liền thấy được cái kia bút trên giấy vẽ một cái câu. Lôi kéo làm quen vô dụng, nhưng muốn cầu nguyện, chỉ cần giao ra được đại giới, Lâm Viên nhất định sẽ thỏa mãn. Tôn Cản tiếp tục nói, là như vậy, quỷ tiên, thê tử ta cùng với ta đã hơn 6 năm. Nhưng kỳ thật ta từ trước đến nay đều không có yêu nàng, nàng chính là một cái dáng rất xấu, không có học thức, còn thô tục nữ nhân. Cùng ta kết hôn, cũng là vì ta tiền, những năm này, nhà bọn họ ngoại trừ muốn ta tiền bên ngoài, chưa từng làm một kiện đối ta có trợ giúp sự tình. Mà ta, là một cái xí nghiệp lão bản, công ty chúng ta hiện tại định giá, ít nhất cũng có 4.000 vạn, nhờ vào sự giúp đỡ của ngài, phát triển hết sức nhanh chóng. Có lẽ mấy năm sau đó, ta cũng có thể thân gia hơn nữa. Đối với Tôn Cản có thể trở thành nước vạn phú ông Lâm Viên không hề hoài nghi, hắn phía trước nhìn qua Tôn Cản mệnh. Người này mệnh rất tốt, 30 tuổi sau đó, gần như có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Nguyên bản công ty phá sản, sẽ để cho hắn một đoạn thời gian rơi vào thung lũng, nhưng bây giờ, liền cái này thung lũng cũng không có. Bởi vì cái này người vận xa nhiều hơn người bình thường, có thành tựu sát suất rất lớn. Phía trước hắn tiêu hao 3 điểm vận dụng cho cầu nguyện, nhưng điểm này vận, đối hắn không có cái gì ảnh hưởng. ngược lại công ty khởi tử hồi sinh sau đó, để hắn vận gần như khôi phục đến cầu nguyện phía trước trình độ. Hắn hiện tại vận mệnh bên trong, vẫn như cũ có trở thành ức vạn phú ông khả năng. Tôn Càn lại tiếp tục phàn nàn thê tử của mình, bên cạnh ta bằng hữu, cái nào không phải cưới được tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Ta cũng không thể so bọn hắn kém, thậm chí so với bọn họ có tiền đồ hơn, lại chỉ có thể cùng cái kia hoàng kiếm bạc qua. Mỗi lần nhớ tới, ta đều cảm thấy bị khuất, vì chính mình bị khuất. Nữ nhân kia, từ đầu tới đuôi, không có một cái phương diện xứng với ta. Nếu như không thể thoát khỏi nữ nhân kia, ta cả đời này liền xem như cái hủy. Tôn Càn đời này tiếc nuối lớn nhất, chính là không có cưới đến có thể làm cho mình hài lòng nữ nhân làm lão bà. Hắn 30 tuổi kết hôn, xem như là kết hôn tương đối trễ, bởi vì bỏ qua tốt nhất kết hôn tuổi tác, hắn muốn kết hôn lúc, có thể lựa chọn đối tượng liền tương đối ít. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, hắn lúc trước còn không có phát tài, chỉ là một cái phổ thông người làm thuê. Không có tiền, tuổi tác lớn, đối tương lai cũng không có cái gì lòng tin, thật sự nếu không kết hôn, về sau gặp phải chỉ có thể càng kém. Khi đó, hắn gặp hiện tại thế tử, một cái so hắn nhỏ 2 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo bình thường, không có gì trình độ, thậm chí cao trung đều không có lên qua, cũng không có bản lĩnh gì, nhưng người thực tế, có thể làm việc, là cái thích hợp sinh hoạt nữ nhân. Nhưng cái này cũng không hề là hắn trong lý tưởng đối tượng kết hôn, nhưng người không thể không tiếp thu hiện thực, đây là một cái lựa chọn tốt. Cuối cùng, hắn cùng nữ nhân này kết hôn. Kỳ thật sau khi kết hôn sinh hoạt cũng không tệ lắm, thê tử đem trong nhà sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, đem hắn chiếu cố rất tốt. Khi đó thê tử rất sùng bái hắn, cũng thường xuyên cổ vũ hắn, hỗ trợ hắn làm chính mình muốn làm sự tình, để hắn đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Từ đó về sau, nhân sinh của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn quả quyết từ chức, quyết định chính mình lập nghiệp, không có mấy năm, hắn liền thành công. Hắn hiện tại tiếp xúc người cũng nhiều, đủ loại nữ nhân không ngừng mà xuất hiện ở bên cạnh hắn, mỗi một cái đều so thê tử hắn tuổi trẻ xinh đẹp. Muốn nói hắn không có biện pháp, đó là không có khả năng. Hắn cố gắng như vậy lập nghiệp, cố gắng kiếm tiền là vì cái gì? Đương nhiên là hy vọng trôi qua tốt, nên có đều có, không quản là xe vẫn là phòng ở, đều là tốt nhất. Duy chỉ có thê tử, hắn cảm thấy mỗi lần mang thê tử đi ra, đều cảm thấy rất mất mặt. Nữ nhân kia đã không xứng với hắn. Hắn hiện tại xem như là hiểu, vì cái gì nói nam nhân có ba thích, tham quan, phát tài, chết lão bà. Phía trước hai cái hắn xem như là đều có thể duy chỉ có cái thứ ba chưa từng xuất hiện. Hắn cảm thấy, hắn là nên đổi một cái lão bà. Hắn có một cái tình nhân, các phương diện đều rất ưu tú, hoàn mỹ phù hợp hắn tuổi trẻ lúc ước mơ, có thể đền bù hắn tất cả tiếc nuối. Thế nhưng là, thê tử không chết, hắn như thế nào thay người đâu? Trước khi kết hôn hắn không có gì cả, tài sản của hắn đều là hôn nhân bên trong tài sản. Nếu là ly hôn, hắn mất đi nhưng là quá nhiều. Cho nên, hắn chỉ có thể mời quỷ tiên hỗ trợ, đạt tới chết lao bà về vui. Chương 76, chi phí hiệu quả chương 76, chi phí hiệu quả Tôn Càn rất lo lắng một việc, hắn nói thẳng ra nguyện vọng của mình, sợ hãi như nguyện quỷ tiên sẽ cho rằng hắn là cái người xấu, mang đến cho hắn phiền phức. Cho nên hắn nhất định phải đem chuyện này giải thích rõ ràng, ít nhất cũng phải để chính mình nhìn qua không bạc tình như vậy phụ nghĩa. Quỷ tiên cũng không phải là tâm ta hung ác, không niệm tình xưa, mà là nữ nhân kia xác thực không biết tốt xấu. Nàng căn bản không xứng với ta, giữa chúng ta đã không có gì tình cảm. Nàng không buông tay, còn kiên trì đoạn này hôn nhân, chính là vì ta tiện. Phía trước ta đề cập với nàng ly hôn, nguyện ý cho nàng 300 vạn, thế nhưng là nàng vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn ta một nửa tài sản, còn muốn ta một nửa công ty cổ phần. Thế nhưng là công ty cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, đều là ta một người, nàng cũng liền tiền kỳ giúp chút chuyện nhỏ, còn thường xuyên đối ta cơ tay múa chân, chỉ có thể liên lụy ta. Nàng những năm này, xác thực làm một chút việc nhà, bất quá điểm này việc, đáng là gì? Liền xem như mời cái bảo mẫu, một năm lại có thể tốn bao nhiêu tiền? 6 năm, ta cho nàng 300 vạn, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ta vất vả đánh liều được đến, hơn nữa những năm này, ta cũng không có ít giúp nàng người nhà mẹ đẻ, cho bọn hắn không ít tiền, đối nàng cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng cái gì cũng không có trả giá, mở miệng liền muốn ta một nửa tài sản, thực sự là quá đáng. Ta không cam tâm đem chính mình vất vả đánh liều tất cả đều cho nữ nhân kia, đây cũng là nhân chi thường tình, ngài nói đối à. Tôn Càn đoán trách thế tử, cũng tại hết sức mị hóa chính mình, giải thích chính mình hành động, bất quá, Lâm Viên cũng không để ý, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Không quản Tôn Càn việc cần phải làm là chính nghĩa vẫn là tội ác, chỉ cần giao ra đại giới, Lâm Viên đều sẽ để hắn như nguyện. Hắn căn bản sẽ không quan tâm mọi người là cùng không phải là, cũng không quan tâm những cái kia đạo đức, những này hắn thấy, những này không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải nói hắn quan tâm cái gì, vậy cũng chỉ có chính hắn quy tắc. Tôn Càn gặp trên giấy bút không có động tĩnh, trong lòng hơi có chút bất an. Hắn cũng không biết là quỷ tiên không đồng ý giải thích của hắn, vẫn là căn bản là không quan tâm. Nhưng do dự một lát, hắn vẫn là nói ra nguyện vọng của mình. Kỳ thật hắn không nhất định cần phải để thê tử đi chết, chỉ cần nữ nhân kia nguyện ý rời đi hắn, hơn nữa không muốn hắn tiền, hoặc là ít đi, cũng liền có thể. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng làm đến. Liền xem như hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, tiêu hao vận cũng rất nhiều. Hắn là cái người rất sáng suốt, thông qua lần trước cùng như nguyện quỷ tiên tiếp xúc, hắn đã hiểu được rất nhiều quy tắc. Hướng quỷ tiên cầu nguyện, nhưng thật ra là có kỹ xảo. Trực tiếp muốn một việc kết quả, cái kia đại giới tự nhiên cao. Nhưng muốn hoàn thành một việc, cũng không phải nhất định phải để cho quỷ tiên giúp ngươi đem chuyện này làm thành. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần mấu chốt trong đó chỉnh tự hoàn thành, vậy còn dư lại sự tình cũng rất đơn giản, hoàn toàn có thể tự mình đến thao tác. Như vậy, trả giá càng ít, chi phí hiệu quả càng cao. Hiện tại liền có một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nàng thê tử sinh bệnh, cấp tính bệnh bạch cầu, cần tiến hành cấy ghép cốt thủy, gần nhất khoảng thời gian này nhất định phải làm phẫu thuật. Hắn có thể đối với chuyện này làm văn chương, không chỉ có thể đạt tới chính mình mục đích, cũng có thể giảm bớt chính mình tiêu hao vận. Quỷ tiên, thê tử của ta sinh bệnh, lập tức liền muốn làm phẫu thuật, ta hy vọng ngài có thể làm cho nàng cấy ghép cốt tủy phẫu thuật thất bại. Phía trước, hắn khi biết thê tử sinh bệnh thời điểm, còn rất vui vẻ, cho rằng nữ nhân kia rất nhanh liền sẽ chết đi. Hiểu rõ sau đó hắn mới phát hiện, thê tử cũng không chết, cho dù hắn lấy đủ loại lý do thoái thác, không cho tiền phẫu thuật. Nhưng thê tử người nhà mẹ đẻ tiến tới tiền, còn tìm đến vừa xứng cốt tủy, chỉ cần phẫu thuật thành công, có lớn vô cùng xác suất khôi phục. Cho nên, hắn nhất định phải có hành động, ngăn cản trận này phẫu thuật nếu như thất bại, lại gây nên một chút bệnh biến chứng, thê tử tử vong xác suất rất cao. Nguyện vọng này, tuyệt đối so hắn trực tiếp cầu nguyện thê tử đi chết, hoặc là cầu nguyện thê tử đồng ý tịnh thân gia hộ muốn đơn giản nhiều. Bởi vì phẫu thuật thất bại nguy hiểm bản thân liền tồn tại. Cho dù hắn không ước nguyện, loại sự tình này tình cảm cũng có thể phát sinh, chỉ là hắn cầu nguyện sau đó, cái này chuyện có thể xảy ra, lại biến thành nhất định phát sinh sự tình. Nói xong, Tôn Cản có chút bất an nhìn xem trước mặt bút, hắn cũng không biết, như nguyện quỷ tiên sẽ như thế nào đáp lại hắn. Trong lòng của hắn cũng hiểu, hắn xác thực bạc tình bạc nghĩa, vô luận hắn như thế nào mỹ hóa, loại sự tình này tình cảm cũng để cho người cho chẽn. Nhưng nghe đến Tôn Cản nguyện vọng về sau, Lâm Viên chỉ là trên giấy vẽ một cái câu. Nếu như hắn vẫn là người, có thể sẽ cảm thấy Tôn Cản là cái vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ nghèo hèn chi thê tiểu nhân. Nhưng hắn không phải người, nhân loại đạo đức trong mắt hắn đã không có ý nghĩa. Nhìn thấy trên giấy bày tỏ khẳng định ký hiệu, Tôn Cản thở dài một hơi. Hắn cũng hiểu, quỷ tiên mới vừa rồi không có đáp lại, là vì quỷ tiên căn bản không quan tâm chính hoặc là tà. Cho dù là không đạo đức, thậm chí là phạm tội sự tình, quỷ tiên cũng sẽ đồng ý hắn tất cả lo lắng cũng đều biến mất. Nhưng nguyện quỷ tiên càng giống là một cái không có tình cảm tồn tại, không có tình cảm, cũng không có hỉ ác, đối tất cả mọi thứ đều đối xử như nhau. Quỷ tiên, để thê tử ta phẫu thuật thất bại, ta cần vì thế trả giá bao nhiêu vận? Hắn lời nói mới vừa hỏi xong, Lâm Viên liền tại trên giấy viết xuống một con số, 2. Cái này đại giới không hề cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Tôn Cản trong lòng một trận kinh hỉ, xem ra ta đoán không lầm, đây chính là quỷ tiên thu lấy vận logic. Ý vị này, hắn chỉ cần tiêu hao 2 điểm vận, liền có thể thoát khỏi cái này hắn chướng mắt nữ nhân. Hắn tất cả vất vả phấn đấu được đến tài sản, vẫn như cũng là chính hắn, không ai cướp đi được. Mà 2 điểm vận, với hắn mà nói thật không tính là cái gì, hắn phía trước thế nhưng là tiêu hao qua 3 điểm vận cầu nguyện, cuối cùng cũng không có chuyện gì phát sinh. Vẫn không phải cố định, tiêu hao sau đó vẫn như cũ có khả năng khôi phục. Trên người hắn chuyện gì đều không có phát sinh, nói không chừng là vì hắn vận đã khôi phục. Có thể thấy được, mất đi vận cũng không phải là một chuyện đáng sợ. Mấu chốt là phải nhìn, người dùng mất đi vận đổi đến cái gì. Quỷ tiên, cảm ơn ngài đồng ý thỉnh cầu của ta, ta nguyện ý trả giá đắt, mời ngài để nguyện vọng của ta thành thật đi. Tôn Cản nói xong, chiếc bút kia trên giấy vẽ một cái câu, bày tỏ đồng ý. Tôn Cản trên mặt lộ ra mừng rỡ, cảm ơn ngài, Quỷ tiên. Lâm Viên không quan tâm cảm tạ của hắn, hắn đã thấy, tại Tôn Cản hứa xuống nguyện vọng này thời điểm, vận mệnh liền đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mặc dù Lâm Viên không biết Tôn Cản cùng thê tử ở giữa sự tình, nhưng từ Tôn Cản vận mệnh biến hóa, liền có thể suy đoán ra. Tôn Cản thành công, nhất định có thê tử công lao, chỉ là thê tử trả giá bị hắn coi nhẹ, hắn cũng không đồng ý mà thôi. Nhưng làm hắn hứa xuống nguyện vọng này thời điểm, hắn cùng thê tử quan hệ trong đó liền đã không thể vãn hồi. Không quản thê tử của hắn chết vẫn là không chết, hắn cũng không thể bảo vệ hiện tại có tất cả. Nhìn như đối hắn không dùng được thê tử, kỳ thực là hắn thành công trên đường không thể thiếu trợ lực. Mà Tôn Cản, thậm chí không tiếc tiêu phí chính mình vận, cũng muốn đem chính mình thành công trợ lực giết chết. Kết cục của hắn có thể nghĩ. Hơn nữa, Tôn Cản cầu nguyện phương thức nhìn như ít tiêu hao vận, chi phí hiệu quả rất cao. Nhưng chi phí hiệu quả cao đồ vật, phẩm chất bên trên cũng không thể quá tốt. Tiền nào đồ nấy đạo lý, tại chỗ này cũng nói thông. Bất quá Lâm Viên sẽ không nhắc nhở Tôn Cản, hắn sẽ chỉ giúp người thực hiện nguyện vọng, chỉ thế thôi. Tôn Cản lại vô cùng kích động, hắn còn muốn nói tiếp chút lôi kéo làm quen mà nói, nhưng còn chưa mở lời, liền thấy chiếc bút kia đột nhiên ngã xuống. Lâm Viên đã giúp hắn thực hiện nguyện vọng, tự nhiên sẽ không ở lâu. Đã rời đi. Tôn Cản đứng dậy, hắn vẫn là rất muốn cùng Quỷ Tiên tìm cách thân mật, tăng tiến một cái quan hệ. Nhưng hiện nay xem ra, cái này rất khó khăn. Bất quá không quan hệ, ít nhất nguyện vọng của hắn liền muốn thực hiện. Quỷ Tiên nếu nói, vậy hắn thê tử phẫu thuật liền tuyệt không có khả năng thành công. Nữ nhân kia, chết chắc. Thang quan, phát tài, chết lao bà cái này ba chuyện đều muốn ở trên người hắn phát sinh. Nữ nhân kia, bị Tôn Cản coi là nhân sinh bên trong duy nhất không viên mãn địa phương. Chờ nữ nhân kia chết rồi, hắn liền có thể cưới tình nhân của mình qua cửa, thời điểm đó nhân sinh mới là thật viên mãn. Chương 77, giả mạo Quỷ Tiên chương 77, giả mạo Quỷ Tiên phòng trực tiếp bên trong, Vương Viễn chính đối camera, mang trên mặt vui sướng mà khẩn trương biểu lộ. Mọi người trong nhà, ta biết các ngươi nhất định đối hôm nay phát sóng trực tiếp chờ mong đã lâu. Kỳ thật, ta hiện tại cũng rất kích động. Chờ một lát nữa, chúng ta liền có thể bắt đầu, ta sẽ lại một lần nữa mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên, đồng thời tại phòng trực tiếp bên trong rút ra một tên may mắn khán giả, để Quỷ Tiên giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Hơn nữa, ta sẽ cho vị này người nhà đưa tặng phúc lợi, thực hiện nguyện vọng đại giới cũng sẽ để ta tới gánh chịu. Bất quá trước đó, chúng ta còn muốn làm một chuyện. Đại gia có thể điểm mở khu bình luận kết nối, mua sắm Như Nguyện Quỷ Tiên vật trang sức. Đây là Quỷ Tiên đích thân từng khai quang vật trang sức, có thể đưa đến trừ tà tránh hung hiệu quả, nói không chừng lúc nào liền có thể đến giúp các người, đại gia có thể mua về chính mình dùng, cũng có thể đưa người nhà, đưa bằng hữu. Đây cũng là đại gia hướng Quỷ Tiên biểu đạt thành ý thời điểm, vật trang sức có thể gia tăng các người mời ra Quỷ Tiên xác suất. Làm vật trang sức tiêu thụ số lượng vượt qua 5000 kiện lúc, chúng ta nghi thức liền sẽ chính thức bắt đầu. đến lúc đó đại gia liền có thể tận mắt nhìn thấy, mời ra như nguyện quỷ tiên toàn bộ quá trình. Đây là Vương Viễn tại công ty an bài xuống, tiến hành một tràng phát sóng trực tiếp. Trận này phát sóng trực tiếp thời gian đặc biệt định tại rạng sáng, cũng là Vương Viễn lần trước mời ra như nguyện quỷ tiên thời gian. Gần nhất, như nguyện quỷ tiên nhiệt độ ngay tại hạ xuống, nếu như không còn chế tạo mới điểm nóng, mọi người rất nhanh liền sẽ triệt để lãng quên tất cả những thứ này. Thế giới này mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều vô số kể, mọi người mối quan tâm cũng không ngừng chuyển biến. Muốn duy trì nhiệt độ, bọn hắn chỉ có thể lại chủ hoạch cùng một chỗ điểm nóng sự kiện. Để Vương Viễn lại một lần nữa triệu hồi ra như nguyện quỷ tiên, sau đó mời quỷ tiên hỗ trợ thực hiện một cái nguyện vọng, cuối cùng bọn hắn lại theo vào, tiến hành phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, cũng không phải là thật mời ra như nguyện quỷ tiên, bởi vì công ty người là không tin cái này, như nguyện quỷ tiên chỉ là bọn hắn kiếm tiền mượn cớ mà thôi. Còn nữa, cho dù bọn họ tin tưởng như nguyện quỷ tiên tồn tại, nhưng đây cũng là không thể không nhân tố, còn không bằng thông qua đặc hiệu, tạo nên như nguyện quỷ tiên xuất hiện tình cảnh. Dạng này càng tiện đem hơn không. Dù sao bọn hắn theo đuổi là tiền, chỉ cần có thể đem nhiệt độ xào, kiếm được tiền, cái khác cũng không sao cả. Hiện tại thời gian này, còn tại phòng trực tiếp khán giả, phần lớn là trung thực fans hâm mộ. Mặc dù có chút người tại mưa đạn bên trong hùng hùng hổ hổ, cảm thấy đây là vòng tiền thủ đoạn, bởi vì cái kia vật trang sức bán quá đắt, hơn 100 khối tiền. Cái đồ chơi này, trên mạng nhiều nhất chỉ trị giá 7-8 khối, chi phí có thể liền 1-2 khối đều không có. Nhưng vẫn là có không ít dưới người đơn, sau mười mấy phút, lượng tiêu thụ liền đã qua 3.000. Sau đó lượng tiêu thụ trướng đến liền chậm, không quản ông Viễn như thế nào thổi phồng, nửa giờ sau, cũng không có đến 5.000. Bất quá cái này cũng đã vượt qua bọn hắn gần nhất mấy trận phát sóng trực tiếp lượng tiêu thụ. Giờ phút này phòng trực tiếp bên trong người đều đang thúc giục gấp rút hắn nhanh tiến hành triệu hoán quỷ tiên nghi thức. Nhìn xem mưa đạn, Vương Viễn biết, không thể lại tiếp tục bán hàng, hàng quá hóa dở, nếu không người liền nên đi hết. Hiện tại đến mời như nguyện quỷ tiên thời điểm. Cảm ơn các vị người nhà hỗ trợ, hiện tại, đến ta phản hồi các vị thời điểm. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu mời như nguyện quỷ tiên nghi thức. Hắn lại nói xong, phòng trực tiếp khán giả nhộn nhịp tại mưa đạn bên trên phát biểu. Cuối cùng là bắt đầu, buồn ngủ chết đều. Nhanh bắt đầu, ta muốn nhìn một chút đến tuột cùng như thế nào mới có thể mời đến quỷ tiên. Thật sự có quỷ tiên sao? Vì cái gì ta vẫn mời không đến? Khẳng định là giả nha, coi như là xem náo nhiệt tốt. Mặc dù ta hy vọng đây là thật, nhưng ta rất rõ ràng, đây đúng là giả. Bất quá ta vẫn là cảm thấy, chủ bá phát sóng trực tiếp thật có ý tứ, liền làm cố sự nhìn. Phòng trực tiếp bên trong người, chất vấn vẫn như cũ chiếm cứ đa số. Nhưng còn có một chút người nói, như nguyện quỷ tiên là thật, bọn hắn đều mời đến qua như nguyện quỷ tiên. Chỉ là những người này đều là Vương Viễn công ty an bài thủy quân. Vương Viễn liếc nhìn mưa đạn, tiếp tục nói, ta biết, rất nhiều người đều thử qua mời như nguyện quỷ tiên, nhưng mà các ngươi tuyệt đại đa số đều không có thành công. Nhưng ta cùng như nguyện quỷ tiên quan hệ không phải bình thường, ta là nó ở nhân gian người phát ngôn, ta đã nói với quỷ tiên qua, nó tối nay nhất định sẽ xuất hiện. Vì nhiệt độ, Vương Viễn một mực tự xưng là như nguyện quỷ tiên người phát ngôn, hắn có khả năng đại biểu như nguyện quỷ tiên ý chí. Hơn nữa, thuyết pháp này cũng có thể giải thích vì cái gì Vương Viễn có thể mời ra quỷ tiên, những người khác lại không được. Vương Viễn nói xong, cầm lấy một cây bút, còn có giấy trắng, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Phát sóng trực tiếp địa phương cũng không phải là chỉ có một mình hắn, trong phòng ngoại trừ mấy cái trợ lý bên ngoài, còn có một người mặc lục nhan sắc y phục, mang theo màu xanh khăn trùm đầu tiểu lục nhân. Chỉ là những người này đều tại camera bên ngoài. Tiểu lục nhân sẽ tại thích hợp thời điểm đi tới, đem chiếc bút kia cầm lên. Mà trải qua đặc hiệu xử lý, phòng trực tiếp khán giả là không nhìn thấy cái này tiểu lục nhân. Mặc dù còn là sẽ lưu lại một chút vết tích, nhưng cũng không có cái gọi là. Dù sao liền xem như hắn thật mời ra như nguyện quỷ tiên đến, nhận đến quỷ tiên lực lượng ảnh hưởng, video cũng sẽ xuất hiện một chút tí vết. Liền xem như làm giả, chỉ cần an bài thỏa đáng, phát sóng trực tiếp hiệu quả cũng sẽ không đánh quá nhiều giảm giá. Không quản những người kia cho là như vậy, chỉ cần có nhiệt độ, phát sóng trực tiếp có thể kiếm tiền là đủ rồi. Thật tốt làm lên một năm nửa năm, tích lũy đến đầy đủ tiền, hắn liền có thể thu tay lại. Mặc dù hắn nói muốn chính mình quyết định kết quả, nhưng trong lòng đối nghiệp lực lo lắng vẫn phải có. Loại này lo lắng hãi hùng thời gian, hắn cũng qua đủ rồi. Từ hiểu Nam cố sự bên trong, không có viết nhận đến nghiệp lực ảnh hưởng, cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì. Nguy hiểm không biết tùy thời cũng có thể giáng lâm đến trên người hắn, để trong lòng hắn vô cùng bất an. Mặc dù hắn gần nhất không có làm thế nào như thế ác mộng, nhưng trong lòng vẫn là không thể an bình. Thế nhưng là vì tiền, hắn chỉ có thể lại liều một phen. Chỉ cần lại nhiều kiên trì mấy tháng, hắn liền có thể kiếm đến người bình thường 2-3 cuộc đời đều không kiếm được tiền. Mọi người trong nhà, mời quỷ tiên nghi thức rất đơn giản, chỉ là cần phải tâm thành, lòng mang khát vọng mãnh liệt, mới càng có khả năng bị quỷ tiên cảm ứng được. Chỉ có quỷ tiên cảm nhận được ngươi nguyện lực, nó mới có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hiện tại, ta sẽ vì đại gia làm mẫu, để đại gia nhìn xem ta là như thế nào mời đến như nguyện quỷ tiên. Vương Viễn nói xong, hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ tương đối nghiêm trọng, còn có chút khẩn trương. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng, như nguyện quỷ tiên tuyệt đối không cần xuất hiện vào lúc này. Hắn nguyện ý phối hợp công ty làm giả, là vì nếu như quỷ tiên thật đến, hắn chỗ gánh chịu nghiệp lực sẽ chỉ trở nên càng nhiều. Bất quá lo lắng của hắn là dư thừa, trong lòng của hắn không có đối như nguyện quỷ tiên khát vọng, Lâm Viên là không thể nào xuất hiện ở đây. Vương Viễn hai tay chắp lại, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm nhẩm như nguyện quỷ tiên cái tên này. Lại thỉnh thoảng lén lút mở to mắt, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Xung quanh cũng không có xuất hiện lần trước gâm hàn khí tức, cái này để hắn yên tâm rất nhiều, hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Đây là bọn hắn ám hiệu. Chỉ cần hắn có cái này động tác, cái kia tiểu lục nhân liền sẽ chạy đến trước mặt hắn, đem chiếc bút kia cầm lên. Bởi vì tiểu lục nhân tồn tại sẽ bị đặc hiệu che lại, lại thêm camera góc độ rất đặc biệt, sẽ xuất hiện trước mặt hắn không có người, nhưng mà bút lại có thể đứng lên biểu hiện giả dối. Nhìn thấy hắn động tác, đã làm tốt chuẩn bị tiểu lục nhân cẩn thận đi tới, tại trước mặt hắn bên cạnh bàn dừng lại, đưa ra cánh tay, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút kia. Chiếc bút kia thẳng đứng sừng sững trên giấy. Tại phòng trực tiếp khán giả xem ra, giống như là bị một cái không thấy được người cầm lên. Một màn này cực kỳ quỷ dị, cùng phía trước ông Viễn mời ra như nguyện quỷ tiên tràng diện giống nhau ý hệt. Phòng trực tiếp khán giả vỡ tổ. Như nguyện quỷ tiên thật đến rồi. Ta nhớ kỹ, lần trước cũng kém không nhiều là dạng này, quỷ tiên lại tới. Quá tốt rồi, ta nghĩ cầu nguyện, chủ bá, nhất định muốn đem cầu nguyện cơ hội cho ta, ta cho ngươi soát lễ vật, ngươi để ta mua cái gì ta mua cái gì. Phòng trực tiếp khán giả rất nhiều đều vô cùng kích động, nhưng vẫn là có chút tỉ mỉ, tỉnh táo, đem lỗ thủng chỉ đi ra. Vương Viễn cũng không quan tâm những này trêu chọc khán giả, liền xem như hắn thật mời ra quỷ tiên, cũng sẽ có dạng này người. Hắn đối với một bên camera, nói, đại gia có cái gì nguyện vọng, có thể đánh vào mưa đạn bên trên, ta sẽ rút ra trong đó một người, xem như vận may của chúng ta khán giả, để quỷ tiên giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Nhưng nguyện vọng này cũng không thể quá không thực tế, dù sao chủ bá cũng là phải trả giá thật lớn. Vương Viễn giọng điệu cứng rắn nói xong, liền có vô số người tại mưa đạn bên trên đánh ra nguyện vọng của mình. Dạng này một cái thực hiện nguyện vọng cơ hội, còn không có đại giới, không quản tin hay không, đại gia cũng đều nguyện ý tham gia náo nhiệt. Chương 78, giúp đại gia thực hiện nguyện vọng chương 78, giúp đại gia thực hiện nguyện vọng. Vương Viễn nhìn xem mưa đạn bên trên không ngừng tuân ra văn tự, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Nếu như hôm nay sự tình có khả năng thành công, hắn nhiệt độ nhất định liền có thể lại duy trì một đoạn thời gian. Hắn đối với trước mặt tiểu lục nhân, nói, quỷ tiên, ngài rốt cuộc đã đến, ngài là chúng sinh thực hiện nguyện vọng, công đức vô lượng, có thể so với thần phận. Hiện tại ta hy vọng có thể thông qua trận này phát sóng trực tiếp, đem ngài công đức chuyển khắp thế giới. Ta sẽ từ phòng trực tiếp bên trong chọn lựa một người, xin ngài giúp hắn thực hiện nguyện vọng, mà đại giới sẽ để ta tới gánh chịu. Vương Viễn giọng điệu cứng rắn nói xong, tiểu lục nhân liền nắm bút, trên giấy đánh một cái câu. Cái này cùng như nguyện quỷ tiên phong cách rất giống. Ta hiểu được, cảm ơn ngài hào phóng. Vương Viễn thoáng quay người, đối với camera nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, quỷ tiên đã đồng ý giúp đại gia thực hiện một cái nguyện vọng. Có cái gì nguyện vọng, nhanh lên soát, một hồi ta liền bắt đầu chọn. Mưa đạn số lượng bạo tăng, đều là đại gia đủ kiểu nguyện vọng. Vương Viễn cẩn thận nhìn xem mưa đạn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có ít người nguyện vọng cũng quá không đáng tin cậy đi. Nói ví dụ như để chính mình biến thành thế giới nhà giàu nhất, loại này nguyện vọng khẳng định là không được, ta có thể trả không nổi đại giới. Muốn thành một cái nào đó nữ minh tinh bạn trai, loại này ta khẳng định cũng không thể hỗ trợ, muốn mà nói, ngươi có thể tự mình mời quỷ tiên, đích thân cầu nguyện. Còn có muốn nước nào đó biến mất, muốn để lừa gạt viên khu người đều xuống địa ngục, như nguyện quỷ tiên xác thực có thể làm được, thế nhưng là ta không có nhiều như vậy vẫn có thể tiêu hao à. Vương Viễn đọc một chút người nguyện vọng, những này trên cơ bản đều là tương đối khoa trương, phát những văn tự này người, hơn phân nửa là cảm thấy chơi vui, cũng không có coi là gì. Ngoại trừ những này đọc hẳn, còn lại một chút vẫn là rất nghiêm túc. Ví dụ như để hắn hỗ trợ tìm mất tích hải tử, bởi vì Dương Hỉ sự tình, phòng trực tiếp bên trong có rất nhiều dạng này người. Bọn hắn cũng đều hy vọng có thể để cho quỷ tiên giúp bọn hắn tìm tới mất đi thân nhân. Loại này rất có thể là thật, nhưng ông Viễn giúp không được gì, dù sao trước mặt hắn như nguyện quỷ tiên là giả mạo. Còn nữa, liền xem như đem Dương Hỉ sự tình lại diễn một lần, cũng chưa chắc có thể giống phía trước như vậy hỏa. Lần này nhất định phải thay cái đề tài. Hắn lại niệm lên một đầu mưa đạn nội dung, vị này người nhà nói hắn sinh bệnh là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, chỉ có thể lại sống mấy tháng. Hắn muốn để như nguyện quỷ tiên trị tốt hắn bệnh. Nguyện vọng này ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Để quỷ tiên đem hắn trị hết bệnh, cũng coi là cứu người một mạng, coi như là cho chính ta tích một điểm âm đức. Ta liền để quỷ tiên giúp vị này người nhà thực hiện nguyện vọng đi. Đồng ý người nhà tại mưa đạn bên trên trừ 666. Mưa đạn bên trên rất nhiều người đang cày 666 nhưng còn có rất nhiều người thì là bày tỏ bất mãn. Chủ bá, tuyển chọn ta a. Đúng thế, vì cái gì tuyển chọn hắn, không chọn ta, có phải là nâng. Ba ngươi, chủ bá, tuyển chọn ta đi, sự tình của ta rất gấp, nhưng lại một mực mời không đến quỷ tiên, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đều là cái bản, nhìn xem náo nhiệt liền tốt, các ngươi còn coi là thật à. Đối mặt những này chất vấn, Vương Viễn không có chút nào quan tâm. Bởi vì khán giả nói đúng, người kia thật là cái nâng, nói toàn ngày, hắn cũng không có khả năng tuyển chọn người khác. Người này nói nếu là thật, vậy liền mang ý nghĩa, hắn rất có thể sẽ mất mạng, ta không thể thấy chết không cứu. Các ngươi những người khác nguyện vọng, hoặc là đang nhạo báng, hoặc chính là không bức thiết, sự tình dù sao cũng phải có cái nặng nhẹ đi. Mặc dù còn có rất nhiều người sự tình cũng rất gấp, nhưng ta chỉ có thể đến giúp một người, điểm này thực sự là không có cách nào. Những này người nhà có thể thử nghiệm sau đó mời một cái như nguyện quỷ tiên, nếu như có thể mời đến, vấn đề tự nhiên là sẽ có được giải quyết. Tốt, nên giải thích ta cũng giải thích, hiện tại mời vị này người nhà tại mưa đạn đã nói ra ngài tình huống. Những người khác liền tạm thời trước đừng phát mưa đạn, nếu là có người cố ý quấy rối mà nói, ta cũng chỉ có thể đem người mời đi ra ngoài. Vương Viễn nói xong không bao lâu, mưa đạn liền dần dần thanh tĩnh. Vị kia được tuyển chọn khán giả bắt đầu nói hắn tình huống. Ta gọi Lý Tự Cường, năm nay 42 tuổi, đoạn thời gian trước ta bị cha già ung thư dạ dày, đã nhanh thời kỳ cuối. Ta hiện tại ở độ tuổi này, trong nhà bên trên có lão, dưới có nhỏ, mà ta là trong nhà chủ yếu nhất nguồn kinh tế. Nếu là ta chết rồi, ta thật không biết trong nhà những người khác làm như thế nào sinh hoạt. Thế nhưng là, ta cái này bệnh thật rất khó trị. Chúng ta trước trước sau sau, cũng đã hoa 20-30 vạn, bệnh của ta vẫn là không có tốt dấu hiệu. Ta hiện tại đã đình chỉ trị liệu, bởi vì ta sợ hại à, vạn nhất bệnh của ta không có tốt, còn hoa nhiều tiền như vậy, ta sau khi đi, bọn hắn nên làm cái gì? Cái này tự xưng là Lý Tự Cường nam nhân, đưa nó kinh lịch nói đến vô cùng rõ ràng, kỹ càng, đây cũng là công ty an bài kịch bản. Lý Tự Cường càng là thảm, thì càng có khả năng gây nên đại gia đồng tình cùng quan tâm. Quả nhiên, mưa đạn bên trên xuất hiện rất nhiều đồng tình Lý Tự Cường âm thanh. Đại ca quá khó khăn, nước mắt. Ai, trung nhân nhân, không có dễ dàng. Vẫn là để quỷ tiên thực hiện nguyện vọng của hắn a, ta không tranh giành. Kỳ thật ta so hắn còn thảm, hắn có cơ hội để quỷ tiên trị tốt bệnh, ta liền không nhất định có cơ hội. Bất quá những năm này ta cũng thấy rõ ràng, tùy duyên đi. Đây cũng là ta lựa chọn cái này đại ca nguyên nhân, hắn xác thực rất khó, nhưng ta tin tưởng, như nguyện quỷ tiên sẽ trị tốt hắn bệnh. Ta hiện tại liền hướng quỷ tiên cầu nguyện, Lý đại ca bệnh tuyệt đối sẽ tốt, trong nhà hắn thời gian cũng nhất định sẽ càng ngày càng hưng hòa. Chủ bá tốt, liền thích ngươi loại này có đồng tình tâm, tam quan chính chủ bá. Chủ bá cố gắng, nhất định phải để cho quỷ tiên giúp đỡ cái này đại ca. Lý Tự Cường cũng phát mưa đạn nói, nếu như bệnh của ta có thể tốt, ngài đại ân đại đức, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Chúng ta người một nhà, đều sẽ cảm niệm ngài cùng với như nguyện quỷ tiên. Cảm kích ta cũng không cần, Vương Viễn Hiên ngang lẫm liệt, vẫn là thật tốt cảm ơn quỷ tiên a, là như nguyện quỷ tiên để ngươi như nguyện. Tất cả chúng ta đều có lẽ thành kính tín ngưỡng như nguyện quỷ tiên, bởi vì nói không chừng lúc nào, chúng ta liền cần cầu quỷ tiên hỗ trợ. Bình thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, nhưng là không còn tác dụng gì nữa. Nói đi thì nói lại, ta tính toán là quỷ tiên xây một tòa miếu, đây cũng là như nguyện quỷ tiên hy vọng, dù sao nó cũng phải có cái dung thân chỗ. Hiện nay, chúng ta ngay tại gom góp từ thiện, đại gia cũng có thể tận một phần lực. Dự tính mấy tháng về sau, miếu liền sẽ xây thành, đến lúc đó ta sẽ nói cho đại gia cũng có thể tiến đến tham quan. Như nguyện quỷ tiên, xin gì được ấy. Vương Viễn nói xong quên miếu sự tình, quay đầu đi, nhìn hướng trước mặt cái bàn. Trên mặt bàn, chiếc bút kia vẫn như cũ đứng ở trên giấy. Nhưng mà, lẽ ra nên tại đối diện tiểu lục nhân, không biết lúc nào biến mất không thấy. Thế nhưng là, chiếc bút kia tại không có bất luận cái gì chống đỡ dưới tình huống, vẫn như cũ đứng ở trên giấy. Thấy cảnh này, Vương Viễn cực kỳ hoảng sợ, chỉ cảm thấy có một cô âm hàn đang liều mạng tiến vào thân thể của hắn. Cái kia âm hàn vô cùng nguy hiểm, cuồng bạo, để hắn không nhịn được toàn thân run rẩy. Quỷ tiên, là quỷ tiên tới rồi sao? Nhưng một lát sau, hắn liền phủ định đáp án này, quỷ tiên không có khả năng tới. Hơn nữa như nguyện quỷ tiên trên thân cũng không có loại này cuồng bạo, để người cảm thấy khí tức nguy hiểm. Như nguyện quỷ tiên đều sẽ cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo, bình hòa cảm giác. Cho nên, đây cũng không phải là quỷ tiên đến rồi. Nhưng cái này so như nguyện quỷ tiên xuất hiện càng thêm đáng sợ. Quỷ tiên dù sao sẽ không giết người, nhưng hắn trước mặt đồ vật lại không nhất định. Hắn vội vàng nhìn một phía. Không những cái kia tiểu lục nhân biến mất, liền phát sóng trực tiếp trợ lý cũng đều không thấy. Xung quanh hắn đột nhiên trở nên đen nhánh. Phát sóng trực tiếp thiết bị biến mất, màn ảnh ánh sáng cũng đã biến mất, tựa như đột nhiên hắn ngộ nhập cái nào đó không gian quỷ dị. Giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn thấy tờ giấy kia, còn có đứng ở trên giấy bút. Chương 79, ta không làm chương 79, ta không làm. Vương Viễn ngắm nhìn một phía, xung quanh quỷ dị tình cảnh, để đáy lòng của hắn sợ hãi thần tốc sinh sôi. Hắn cuống quýt đứng dậy, giờ phút này hắn đã không để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ nghĩ muốn thoát đi nơi này. Nhưng mới chạy mấy bước, hắn liền lại phát hiện quỷ dị chỗ. Vô luận hắn chạy trốn nơi đâu, nhưng thủy chung là dậm chân tại chỗ, cái bàn kia vẫn luôn ở phía sau hắn, còn có trên mặt bàn giấy, cùng với ngòi bút hướng xuống, đứng ở trên giấy chiếc bút kia. Xung quanh rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nhưng lại mà lại không trốn thoát được, loại này quỷ dị đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Khủng hoảng cảm xúc giống như là kén tằm, đem hắn thật chặt bao quanh. Trái tim đang cuồng loạn, điên cuồng đụng chạm lấy ngực. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này? Hắn bất an nói nhỏ, hai tay ôm lấy đầu, liều mạng muốn để chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, chuyện này cùng như nguyện quỷ tiên không có quan hệ, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là nghiệp lực. Những cái kiêm ngộng là cảnh cáo, để hắn đình chỉ hiện tại hành động, nhưng hắn không nhịn. Ác ngộng biến mất, cũng không có nghĩa là nghiệp lực cũng đã biến mất. Đây chỉ là bày tỏ, hắn đã không có bị cảnh cáo giá trị. Nếu hắn không hối cải, như vậy, hôm nay chính là hắn tự kỳ. Không muốn, ta còn không muốn chết. Hắn vùng lên rút ký, xoay người, nhìn hướng trước mặt trên mặt bàn giấy cùng bút. Không biết khi nào, ngòi bút đã tại trên giấy viết xuống một cái chữ. Chết. Cái kia bút tích vô cùng dữ tợn, tản ra một loại lạnh lẽo âm hàn khí tức. Nhìn xem cái chữ kia, Vương Viễn có một loại thở không nổi cảm giác, sợ hãi để hắn toàn thân tê dại, gần như không cách nào đứng thẳng. Ta biết sai, buông tha ta nhất định đền bù sai lầm của mình. Ta nhất định sẽ hối cải. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật luống cuống. Phía trước trong lòng của hắn bao nhiêu còn ôm lấy một chút may mắn, chỉ cảm thấy chính mình không còn triệu hoán bị tiên, hoặc là tại nguy hiểm thời điểm kịp thời thu tay lại, có lẽ liền sẽ không có sự tình. Sự tình trước khi đến, hắn còn cuồng vọng nói muốn biết chính mình kết quả. Hiện tại xem ra, hắn lúc đó ý nghĩ thật buồn cười vô cùng. Động lòng người chỉ có nước đã đến chân mới sẽ hiểu, chính mình có nhiều nhỏ bé. Là nguy hiểm giáng lâm thời điểm, vô luận như thế nào làm, đều đã không còn kịp rồi. Hắn vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Chiếc bút kia giống như là bị thứ gì điều khiển, điên cuồng trên giấy vẽ linh tinh, qua một hồi lâu mới rốt cục dừng lại. Hắn bất an ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên giấy tràn đầy đường cong. Nhưng những cái kia đường cong nhưng cũng không phải không có kết cấu gì, cẩn thận đi nhìn, những cái kia đường cong hợp thành vô số cái chữ. Chết. Mỗi một chữ đều là chết, tựa như hắn chỉ có một con đường chết. Trong tuyệt vọng, Vương Viễn sợ hãi trong lòng hóa thành lửa giận, hắn đứng lên, đối với cái bản, la lớn, ngươi đến tột cùng là cái gì, ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của ta? mệnh của ta từ chính ta khống chế. Thanh âm của hắn mặc dù lớn, nhưng cũng sức mạnh không đủ. Hắn giờ phút này làm, cũng chỉ là tại cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Chiếc bút kia không có lại động, đột nhiên đổ vào trên giấy, phát ra ba một tiếng. Bút trên giấy lăn lấy, từ trên mặt bàn lăn xuống, rơi trên mặt đất. Ba. Lại một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, tựa như xúc động cái nào đó chớp mở. Vương Viễn chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đau đầu lợi hại, nhưng khi hắn lại nhìn cái bàn lúc, chỉ thấy một cái tiểu lục nhân nắm một cây bút, mà cái kia bút chính sừng sững trên giấy. Trên trang giấy cũng không có những cái kia chết chữ. Hắn rủi rủi con mắt, trong lúc nhất thời lại không cách nào phân rõ, đến tột cùng vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác, vẫn là giờ phút này nhìn thấy chính là ảo giác. Làm sao vậy? Các bê ra bên ngoài, hắn người đại diện chính khẩn trương nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là cấp thiết. Vừa rồi, Vương Viễn giống như là cử chỉ điên rồ, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, trong miệng còn nói không giải thích được. Nói là cái gì, nàng không có nghe hiểu, phòng trực tiếp khán giả cũng không hiểu. Mưa đạn bên trên tràn đầy đủ loại suy đoán, rất nhiều người đều bị Vương Viễn hành động dọa cho phát sợ. Bởi vì cái kia hoàn toàn không giống như là diễn. Nếu như là mà nói, vậy hắn diễn kỹ tuyệt đối vượt qua rất nhiều nhất lưu diễn viên. Người chuyện gì xảy ra, như thế nào không có theo kịch bản đến? Bởi vì ngay tại phát sóng trực tiếp, người đại diện mặc dù nổi nóng, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, nhỏ đến Vương Viễn đều không có nghe rõ ràng. Nhưng nhìn người đại diện khẩu hình cùng biểu lộ, Vương Viễn cũng đại khái hiểu người đại diện ý tứ. Chỉ là hắn còn có chút ngộng, nào giống như là chậm mạch, mặc dù hiểu người đại diện ý tứ, nhưng cũng không biết nên làm sao bây giờ. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì lại xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong? Phản ứng một hồi lâu, hắn mới dần dần thanh tỉnh. Không sai, hắn còn sống, vừa rồi tất cả có lẽ chỉ là ảo giác. Không có người nào lấy mạng của hắn, hắn cũng sẽ không chết. Chuyện gì xảy ra? Tới. Ra loại này ngoài ý muốn tình hình, người đại diện cũng lo lắng không được. Lần này phát sóng trực tiếp, công ty đầu nhập vào rất nhiều tuyên truyền tài nguyên, tốn không ít tiền. Nếu là làm hỏng, nàng cùng Vương Viễn đều phải gánh chịu trách nhiệm. Vương Viễn cuối cùng phản ứng lại, giờ phút này cũng thoáng chấn định một chút, đối với camera, mang trên mặt tái nấy, mọi người trong nhà, xin lỗi, hiện tại ra một điểm vấn đề, quỷ tiên nhất định phải trở về. Ta cũng muốn rời đi một cái, đợi lát nữa ta sẽ cùng đại gia giải thích. Hắn nói xong, nhìn hướng trước mặt tiểu lục nhân, nhẹ nhàng đông nhúc nhích đầu ngón tay, cái kia tiểu lục nhân cũng hiểu, cởi bỏ bút trong tay, cấp tốc rời đi. Tại khán giả trong mắt, cái kia bút đột nhiên ngã xuống, tựa như là như nguyện quỷ tiên rời đi. Vương Viễn vội vàng chạy đến người đại diện nơi đó. Hắn người đại diện là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, tên Hứa Thanh Mai, giữ lại tinh xảo láo luyện tóc ngắn, dáng người cao gầy, tinh tế, mặc một thân hắc sắc đồ công sở, trên thân khí chàng rất mạnh. Nàng là công ty cổ đông cùng với cao quản, thủ hạ đều là công ty đại chủ bá. Coi như Vương Viễn hiện tại chạm tay có thể bỏng, ở trước mặt nàng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hứa Thanh Mai đi ra phòng trực tiếp, Vương Viễn theo sát ở phía sau, vừa mới đi ra, Hứa Thanh Mai liền không nhịn được cả giận nói, ngươi chuyện gì xảy ra, đột nhiên làm một màn như thế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng đã sớm muốn nổi giận, chỉ là vừa mới tại phát sóng trực tiếp, nàng không có cách nào. Ta không biết là chuyện gì xảy ra, ta tựa như là. Vương Viễn cũng rất khó hình dung kinh lịch vừa rồi, hắn muốn nói là ảo giác, nhưng lại cảm thấy, cái kia tuyệt không chỉ là ảo giác. Ngươi là ngủ rồi a, giữa ban ngày ngươi làm cái gì mộng? Hứa Thanh Mai đổ ập xuống mắng, nhưng lại nghĩ đến hiện tại là rạng sáng, liền còn nói thêm, ta biết, công việc gần đây an bài sát thực tương đối nhiều, ngươi có thể có chút mệt mỏi. Nhưng đây là ngươi thời khắc quan trọng nhất, có thể hay không hỏa đi xuống, liền xem chính ngươi. Việc quan hệ chính ngươi tiền đồ, công ty cũng vì ngươi đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, ta hy vọng ngươi có thể lên điểm tâm. Vương Viễn trầm mặc, giờ phút này nội tâm hắn mười phần xoắn xuýt, vùng vây thật lâu, hắn vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Ta nghĩ, nếu không chúng ta từ bỏ đi, chúng ta đây là tại lừa gạt khán giả, ta có chút không làm nổi. Ngươi nói cái gì? Hứa Thanh Mai ngữ điệu đề cao mấy phần, ngươi là tại cho ta đùa giỡn hay sao? Loại sự tình này làm lâu như vậy, ngươi hôm nay ngược lại là lương tâm phát hiện a, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi là thế nào hòa lên, chính ngươi lúc trước không phải cũng là dùng loại này thủ đoạn sao? Ngươi bây giờ ngược lại là nghĩ lập bài phường, nói cái gì không nghĩ lừa gạt khán giả, công ty kia đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên tính thế nào? Vương Viễn trầm mặc, đúng vậy a, đến lúc này, không phải hắn nói thu tay lại liền thu tay lại. Hắn ký kết công ty này, công ty cũng vì hắn đầu nhập vào tài nguyên, hắn hiện tại nói không làm, đem công ty làm cái gì? Thật muốn làm như vậy, công ty không có khả năng buông tha hắn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều có thể bồi hắn táng ra bại sản. Thế nhưng là, hắn thật không thể lại tiếp tục, kinh lịch vừa rồi, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tiền là rất trọng yếu, cũng không có mệnh mà nói, tiền không có chút ý nghĩa nào. Gặp hắn trầm mặc, Hứa Thanh Mai thở dài, ngựa khí cũng mềm nhũn ra, thủ hạ chủ bá có tâm lý chứng ngại, đây cũng không phải là cái gì chuyện hiếm có. Kỳ thật ngươi cũng không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng. Khán giả cũng biết, chúng ta là tại lừa gạt bọn hắn căn bản không quan tâm, bọn hắn chỉ là hy vọng thật sự có như nguyện quỷ tiên dạng này tồn tại. Ngươi cho bọn hắn một cái tốt đẹp mộng, nhưng bây giờ muốn tự tay đâm thủng cái này mộng, chuyện này đối với bọn hắn cũng là rất tàn nhẫn. Nhưng những lời này, Vương Viễn một cái chữ đều nghe không vào. Những đạo lý này, hắn đương nhiên hiểu. Nhưng đây chỉ là một mượn cớ mà thôi, hắn có thể không quan tâm khán giả, có thể tiếp tục, hắn sẽ không phản mạng. Hắn rốt cục vẫn là làm ra quyết định, ta nghĩ kỹ, ta không làm. Chương 80, điều hòa chi pháp chương 80, điều hòa chi pháp. Hứa Thanh Mai có chút căm tức nhìn xem Vương Viễn, ngươi tốt nhất là tại cùng ta nói đùa. Không phải nói đùa, ta thật không làm, liền từ hôm nay trở đi, không, là từ giờ trở đi. Câu nói này nói ra, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy toàn thân mình đều nhẹ nhõm rất nhiều. Có lẽ, hắn sớm nên dạng này. Nhưng bây giờ bắt đầu, hẳn là cũng không muộn. Vừa rồi trải qua tuyệt vọng, để hắn khắc sâu cảm nhận được, sinh mệnh đến tuột cùng trọng yếu bực nào. Ta thật không cách nào làm, kỳ thật cũng không phải người xem vấn đề, cũng không phải ta lương tâm phát hiện, mà là ta. Ta sắp phải chết. Nghe được hắn lời nói, Hứa Thanh Mai nhíu nhíu mày, đội bằng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, phía trước không phải đều thật tốt sao? Có một số việc, chỉ có trải qua mới sẽ hiểu, ta biết, ngươi có thể không tin ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Cái kia tất cả đều là thật, thật sự có như nguyện bị tiên. Dương Hỷ phụ tử cũng là thật, cũng là bởi vì bị tiên, bọn hắn mới sẽ phụ tử đoàn tụ. Ta lúc đầu là thật mời đến bị tiên. Hứa Thanh Mai dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, ngươi không có phát xuất ta. Nàng nói xong, xích lại gần, đem mu bàn tay đặt ở bông biển cái chán, nhiệt độ bình thường. Cũng không có đốt ta, hôm nay như thế nào nói hết mê sảng. Ta nói đều là thật, bông biển biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hắn đem điện thoại lấy ra, mở ra từ hiểu nam phát những cái kia thiết mời. Những này cố sự ngươi có thể nhìn xem, ta không biết phát bài một người là ai, người này rất thần bí. Nhưng tất cả liên quan tới như nguyện quỷ tiên cố sự, đều là nàng trước hết nhất ban bố. Trong này còn dính tới rất nhiều quy tắc, mà những quy tắc này, đều là thật sự tồn tại. Cuối cùng một thiên thiết mời, nàng nâng lên, người không thể cùng vị có liên hệ. Phá hư đầu này quy tắc người, đều sẽ nhận đến nghiệp lực ảnh hưởng. Hứa Thanh Mai tiếp nhận điện thoại, thần tốc xem đầu kia thiết mời. Kỳ thật từ hiểu nam phát những cái kia cố sự, nàng phía trước cũng đều nhìn qua. Dù sao những này thiếp mời cũng coi là phát hỏa, nàng không có khả năng không chú ý, chỉ là gần nhất ban bố cái kia nàng không có nhìn. Gặp Hứa Thanh Mai ngay tại xem, Vương Viễn tiếp tục nói, như nguyện quỷ tiên là thật tồn tại, mà ta cũng một mực tại nói cho mọi người, thật sự có như nguyện quỷ tiên. Cho nên, ta vi phạm đầu này quy tắc, liền sẽ nhận đến nghiệp lực ảnh hưởng. Hứa Thanh Mai âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu nói như vậy, những cái kia biết chuyện mà, không phải đều chết sạch. Vương Viễn lắc đầu, không giống, bọn hắn cố sự bên trong quỷ không tồn tại, nhưng như nguyện quỷ tiên là tồn tại, hơn nữa ta còn thông qua phát sóng trực tiếp đưa nó mời ra được. Nếu như nguyện quỷ tiên không gì làm không được, vậy ngươi vì cái gì không tìm quỷ tiên hỗ trợ? Ta thử mấy lần, một mực không có lại mời đi ra, không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng phía trước chỉ cần thời gian chính xác, trên cơ bản đều có thể mời đi ra. Có thể quỷ tiên hiện tại cũng bận rộn đi. Hứa Thanh Mai ánh mắt bên trong mang theo cổ quái, rơi xuống Vương Viễn trên mặt. Nàng xem như là hiểu, Vương Viễn hơn phân nửa là tinh thần xảy ra vấn đề. Nàng vừa rồi đã đọc qua cái này tiếp mời bên trong cố sự, gần như có thể xác định, Vương Viễn là bị cố sự bên trong nội dung ảnh hưởng đến. Vương Viễn tinh thần có vấn đề, có lẽ có chứng vọng tưởng, đem chính mình tưởng tượng ra được đồ vật trở thành sự thật. Hứa Thanh Mai thở dài, nhưng cũng không có tiếp tục phủ nhận Vương Viễn thuyết pháp, bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm. Nàng muốn dùng Vương Viễn nghe hiểu được phương thức cùng hắn câu thông. Chỉnh lý một cái suy nghĩ, Hứa Thanh Mai ôn nhu nói, chúng ta trước không thảo luận liên quan tới quỷ tiên sự tình, ngươi nói, tỷ khoảng thời gian này đối ngươi thế nào? Vương Viễn có chút áy náy, Mai tỷ đối với ta rất tốt, rất chiếu cố, công ty rất nhiều tài nguyên đều là ngài cho ta, bao gồm lần này cũng thế. Nhưng ta thật muốn xin lỗi ngươi, ta mặc dù cũng sợ hai trái với điều ước hậu quả, nhưng mà ta cũng không có biện pháp, ta không thể biết rõ phải chết đường, còn tiếp tục đi lên phía trước. Hứa Thanh Mai gật gật đầu, ngươi nghĩ như vậy cũng là bình thường, mệnh đương nhiên so tiền quan trọng hơn. Nhưng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thật trái với điều ước mà nói, ngươi không chỉ muốn mất đi đoạn thời gian này kiếm được tiền, ngươi thậm chí còn có thể thiếu rất nhiều tiền. Không có cách, ta. Hứa Thanh Mai buông tay, ngăn lại hắn nói tiếp. Ngươi làm như vậy, công ty cùng ngươi đều là lưỡng bại câu thương, chúng ta đều không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Không bằng ngươi nghe một chút biện pháp của ta, có thể chứ? Vương Viễn nghi hoặc nhìn Hứa Thanh Mai, Mai tỷ, ngươi tin tưởng lời của ta? Tin tưởng. Hứa Thanh Mai cười gật đầu, ngươi nói ngươi phát sóng trực tiếp vi phạm quy tắc, sẽ bị nghiệp lực ảnh hưởng, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đã như vậy, ta cũng không cho ngươi tiếp tục phát sóng trực tiếp, nhưng ngươi nhất định phải xử lý tốt giao tiếp công tác. Chỉ cần giao tiếp tốt, về sau phát sóng trực tiếp, ta đến phụ trách, ngươi không cần phải để ý đến. Như vậy, ta có thể làm chủ, công ty không đối với ngươi truy cứu trách nhiệm, từ bỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiền lương của ngươi, làm như thế nào phát liền như thế nào phát, để chúng ta song phương tổn thất đều xuống đến thấp nhất. Ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Nghe được Hứa Thanh Mai lời nói, Vương Viễn do dự một chút, không thể không nói, đây là cái biện pháp tốt. Hiện tại hắn cùng như nguyện quỷ tiên độ cao khóa lại, hắn rời đi, công ty cũng rất khó lợi dụng như nguyện quỷ tiên tấm chiêu bài này tiếp tục kiếm tiền. Nhưng nếu như biên một cái lý do, đem tất cả những thứ này đều giao cho Hứa Thanh Mai, về sau công ty như thường có thể dựa vào cái này kiếm tiền. Mà Hứa Thanh Mai tại công ty rất có quyền nói chuyện, tại không tổn hại công ty lợi ích dưới tình huống, có thể để công ty không đối hắn truy cứu trách nhiệm. Hứa Thanh Mai còn nói thêm, làm việc nên đến nơi đến chốn, ngươi nói đối đi. Ta hiểu ngươi, nhưng hy vọng ngươi cũng không muốn để ta khó làm. Vương Viễn suy tư một lát, gật gật đầu, tốt, Mai tỷ, ta đáp ứng ngươi. Hứa Thanh Mai mỉm cười, ngươi bây giờ muốn trở về, cho khán giả một lời giải thích, hôm nay phát sóng trực tiếp trước hết kết thúc đi. Hứa Thanh Mai nhìn một chút phát sóng trực tiếp số liệu, mặc dù vừa rồi Vương Viễn tại phát sóng trực tiếp bên trong xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ảnh hưởng không tốt gì. Vương Viễn rời đi khoảng thời gian này, phòng trực tiếp khán giả ngược lại đang không ngừng gia tăng. Nếu như sự tình thật dựa theo bọn hắn kịch bản thuận lợi tiến hành, cái kia kỳ thật cũng không có cái gì nhìn xem, bởi vì khán giả có thể đoán được đến tiếp sau. Vương Viễn mặc dù tại phát sóng trực tiếp bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lộ tẩy, khán giả cũng không biết nguyên nhân chân chính. Cái này ngược lại đã dẫn phát bọn hắn lòng hiếu kỳ. Dù sao rất nhiều người chính là đến xem náo nhiệt, chỉ cần xử lý thỏa đáng, dạng này phát sóng trực tiếp sự cố cũng có thể biến thành lưu lượng. Người biên cái lý do, không cần cùng khán giả giải thích quá rõ ràng, muốn cho bọn hắn lưu cái lo lắng. Nói cho bọn hắn, xế chiều ngày mai, chúng ta sẽ lại mở phát sóng trực tiếp, đến lúc đó, chúng ta sẽ đem hôm nay ra sự tình nói rõ. Vương Viễn đầu có chút chuyện không đến, bởi vì trong lòng hắn chứa sự tình, giờ phút này hoàn toàn nghĩ không ra chính mình nên biên một cái dạng gì lý do. Hứa Thanh Mai nhìn ra hắn tình huống, nói, ngươi liền nói, ngươi bởi vì mất đi quá nhiều vận, xuất hiện một điểm vấn đề. Quỷ tiên đã rời đi, hôm nay không có khả năng lại mời ra được. Nhưng ngày mai phát sóng trực tiếp chúng ta sẽ làm cụ thể giải thích. Còn có cái kia Lý Tự Cường sự tình, ngươi phải nói cho khán giả, ngày mai chúng ta sẽ tại phòng trực tiếp thực hiện nguyện vọng của hắn. Hôm nay ngươi trạng thái không quá tốt, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần đem những tin tức này đều truyền lại đến là được rồi. Không hỏi đi. Cái này không có vấn đề, Vương Viễn nhẹ gật đầu. Đây quả thật là cũng là biện pháp, có thể giải thích phía trước phát sinh sự tình, hơn nữa còn cho khán giả lưu lại một cái lo lắng. Khán giả hẳn là cũng rất muốn biết, hắn lúc ấy là thế nào. Mai tỷ, vậy ta hiện tại liền đi cùng khán giả giải thích. Vương Viễn đi vào phòng trực tiếp, Hứa Thanh Mai nhìn hắn bóng lưng, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Nàng phía trước là rất xem trọng Vương Viễn, nhưng không nghĩ tới, hắn lại có chứng vọng tưởng, thật đúng là coi như nguyện quỷ tiên là thành thật. Hắn hãm sâu tại chuyện xưa của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Vương Viễn nàng là sẽ không tiếp tục dùng, đây là một cái không ổn định nhân tố. Nhưng nàng có lòng tin, chỉ cần cái này giao tiếp công tác làm tốt, nàng hoàn toàn có thể thay thế Vương Viễn. Bởi vì khán giả cần chính là như nguyện quỷ tiên, đến mức người nào đến phát sóng trực tiếp đều không có vấn đề. Vương Viễn bước vào phòng trực tiếp thời điểm, tâm tình là rất nhẹ nhàng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng chuyện này có khả năng thuận lợi kết thúc. Chỉ cần đem công tác đều giao cho Hứa Thanh Mai, chuyện sau đó liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn còn có thể bảo vệ chính mình khoảng thời gian này kiếm được tiền. Kỳ thật số tiền này đã rất nhiều, ít nhất trước đây hắn phấn đấu 1-2 chục năm đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như thế. Hắn cũng là bị tiền mê hoặc hai mắt, kỳ thật hắn sớm nên thu tay lại. Hắn kiếm được tiền, đủ để làm rất nhiều chuyện, đầy đủ cho hắn một cái cuộc đời khác nhau. Chương 81, một lần cuối cùng chương 81, một lần cuối cùng ngày thứ 2 buổi chiều. Vương Viễn vừa tới đến công ty, liền phát giác khác thường, công ty đồng sự nhìn hắn ánh mắt tràn đầy cổ quái. Tại hắn xuất hiện phía trước, những người này giống như là đang nói cái gì, chỉ trỏ. Nhưng chờ hắn đến, những người này liền đều ngậm miệng lại, giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh. Vương Viễn biết, những người này là tại thảo luận hắn. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, sợ rằng rất nhiều người đều coi hắn là bị điên rồi. Bất quá cũng không có quan hệ, từng có tại bên bờ sinh tử bồi hồi kinh lịch, hắn so trước đó nhìn càng mở. Những người này yêu thấy thế nào liền thấy thế nào, hắn chỉ muốn sống thật khỏe. Dù sao hôm nay sau đó, hắn liền vĩnh viễn rời đi công ty này, đại gia cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dựa theo Hứa Thanh Mai an bài, hắn chờ một lúc sẽ thông qua phát sóng trực tiếp, giải thích chuyện xảy ra tối hôm qua. Kỳ thật, chuyện này cũng để cho hắn cảm thấy rất khó xử. Đêm qua ảo giác, có thể chính là đối hắn sau cùng cảnh cáo, nếu như hắn tiếp tục không xem ra gì, rất có thể sẽ chết. Nhưng hắn lại không thể không đáp ứng Hứa Thanh Mai. Hắn không nghĩ mất đi chính mình thật vất vả mới kiếm lấy tài phú. Mất đi những số tiền kia, lại thiếu một số lớn nợ bên ngoài, cái kia cùng chết cũng không có cái gì khác nhau. Hắn chỉ có thể nói cho chính mình, đây là một lần cuối cùng, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hắn vẫn là trong lòng còn có may mắn, nhưng cũng không thể trách hắn, đây là nhân chi thường tình. Bất kể là ai, cũng rất khó ngồi nhìn chính mình mất đi tất cả tài sản, còn muốn ngược lại thiếu rất nhiều tiền. Hắn nhất định phải liệu một phen. Mới vừa lên lầu, hắn liền thấy Hứa Thanh Mai, Hứa Thanh Mai chủ động chào hỏi hắn. Thế nào, nghỉ ngơi tốt sao? Vương Viễn gật gật đầu, tốt hơn nhiều, Mai tỷ. Hứa Thanh Mai linh hắn đến phòng trực tiếp, nếu ngươi đến, cái kia phát sóng trực tiếp đợi lát nữa liền bắt đầu, tất cả chuẩn bị xong chưa? Ta phát cho ngươi những tài liệu kia, đều nhìn sao? Nhìn qua. Hứa Thanh Mai nói tới tư liệu, là bọn hắn thương lượng xong phát sóng trực tiếp kịch bản. Trên cơ bản là Hứa Thanh Mai một người biên soạn, Vương Viễn chỉ cần dựa theo nội dung phía trên nói một lần là được. Vậy ngươi quen đi nữa tất một cái, còn có nửa giờ liền có thể bắt đầu. Hứa Thanh Mai vừa muốn rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng Vương Viễn, sự tình hôm nay đối ngươi cũng rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể coi trọng. Câu nói này ý vị thâm trường, là nhắc nhở, cũng là uy hiếp. Vương Viễn rõ ràng ý tứ của những lời này, nếu là làm hỏng, công ty tuyệt đối sẽ hướng hắn truy cứu trách nhiệm. Nhưng nếu là thành công, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Như nguyện quỷ tiên chính là một cái biển chữ vàng. Mặc dù mặt khác chủ bá hoặc là công ty cũng tính toán phân khối này bánh ngọt, nhưng không có Vương Viễn dạng này người, bọn hắn là cướp không đi thị trường. Đây cũng là Hứa Thanh Mai nhất định phải để cho Vương Viễn giao tiếp công việc tốt nguyên nhân. Vương Viễn năng lực bất kể như thế nào, nhưng hắn vai trò nhân vật rất trọng yếu. Dù sao hắn là cái thứ nhất thông qua phát sóng trực tiếp triệu hồi ra quỷ tiên người, tại một chút khán giả trong mắt, hắn chính là có khả năng đại biểu như nguyện quỷ tiên. Yên tâm đi, Mai tỷ, hôm nay tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Hứa Thanh Mai xem như là an viên thuốc can thần, vậy liền tốt, ta tin tưởng ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không để ta thất vọng. Tiến vào phòng trực tiếp, Vương Viễn bắt đầu làm phát sóng trực tiếp phía trước chuẩn bị. Tối hôm qua ngoài ý muốn, ngược lại làm cho khán giả đối với chuyện này càng thêm hiếu kỳ. Cũng là bởi vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình, mới làm cho sự tình độ tin cậy tăng lên một chút, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị cong lên. Khoảng cách phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu còn có 30 phút, nhưng phòng trực tiếp bên trong chân thực nhân số liền đã có mấy vài người. Vương Viễn fans hâm mộ số lượng tại ngành nghề bên trong không tính là đặc biệt nhiều, nhưng fans hâm mộ chất lượng rất cao, trả tiền sát suất cũng vượt xa đồng hành. Đây cũng là Hứa Thanh Mai không muốn từ bỏ khối này bánh ngọt nguyên nhân. Bọn hắn là cái công ty nhỏ, muốn phát triển liền nhất định phải mở ra lối riêng, như nguyện quỷ tiên lại vừa vặn phù hợp bọn hắn yêu cầu. Đến phát sóng trực tiếp chính thức lúc bắt đầu, phòng trực tiếp bên trong đã có không sai biệt lắm 20 và người, đây cũng là gần nhất phát sóng trực tiếp bên trong, số người nhiều nhất một lần, thậm chí đã vượt qua tối hôm qua. Mưa đạn bên trên, các khán giả nhộn nhịp hỏi thăm, chủ bá, chuyện gì xảy ra a? Ngày hôm qua đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên liền kết thúc phát sóng trực tiếp? Chủ bá, ngươi còn thiếu chúng ta một lời giải thích. Đến cùng phát sinh cái gì, ngươi mau nói nha, gấp rút chết ta rồi. Không phải là diễn kịch đi. Nếu thật sự là diễn kịch, cái kia diễn kỹ đâu chỉ nghiền ép một đám tiểu thịt tươi, liền lao hí cốt đều có thể làm hạ thấp đi. Nhìn xem mưa đạn kịch liệt thảo luận, Vương Viễn hít sâu một hơi, mang trên mặt đầy náy, thật xin lỗi, ta lừa đại gia, ta muốn hướng đại gia làm sáng tỏ một việc, ta cũng không phải là Như Nguyện Quỷ Tiên người phát ngôn. Ta cùng Như Nguyện Quỷ Tiên ở giữa, không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là hướng Quỷ Tiên hứa qua một lần nguyện mà thôi. Mà ngày hôm qua cầu nguyện lúc, trên người ta xuất hiện một chút sự việc kỳ quái. Vương Viễn tiếp lấy đem chính mình ngày hôm qua nhìn thấy ảo giác sinh động như thật, lại thêm mắm thêm muối nói một lần, tại sự miêu tả của hắn bên trong, hắn kinh lịch cựu tử nhất sinh mới miễn cưỡng sống sót. Hắn đang giảng giải lúc, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Những cái kia hoảng sợ cũng không phải là giả vờ, chuyện tối ngày hôm qua, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền không tự chủ lương phát lạnh. Ta không biết đây là nguyên nhân gì, nhưng loại này tình hình nương theo ta rất lâu rồi, ta trước đó liền đã liên tục không ngừng thấy ác mộng. Có thể là bởi vì ta giả mạo Quỷ Tiên người phát ngôn, mới nhận lấy nó trừng phạt. Nghe được ông Viễn lời nói, mưa đạn thảo luận trở nên càng thêm kịch liệt. Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vậy mà một mực đang gạt chúng ta. Lừa đảo, trả lại tiền. Vậy ta mua đồ vật làm sao bây giờ, có thể lui sao? Ta liền biết hắn là lừa đảo, quả là thế, nhưng quả thật rất ít gặp lừa đảo chính mình thừa nhận chính mình là lừa đảo. Đây là tại ồn ào cái nào một màn a? Nhìn thấy những cái kia kịch liệt mưa đạn, Vương Viễn vội vàng lại giải thích nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ, mặc dù ta tại một số phương diện lừa gạt đại gia, nhưng những vật kia lại là thật, thật sự có thể đưa đến hiệu quả. Ta lại nói cho đại gia một tin tức tốt, chân chính có khả năng đại biểu Quỷ Tiên người, liền tại ta chỗ này. Một hồi ta liền sẽ để mọi người thấy nàng. Ta những vật kia đều là từ nàng nơi đó mua đến, cho nên đồ vật tuyệt đối là thật. Vương Viễn bắt đầu dựa theo Hứa Thanh Mai cho hắn kịch bản, giải thích chuyện này từ đầu đến cuối. Đại gia nhất định còn nhớ tới, sơ tại ta triệu hồi ra Như Nguyện Quỷ Tiên phía trước, liền có người tại trên mạng phát qua liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự. Không sai, người kia chính là có khả năng đại biểu Quỷ Tiên người. Nàng là toàn vong sớm nhất, nâng lên Như Nguyện Quỷ Tiên cái tên này người, đây là có khả năng tra đến. Vương Viễn mà nói, để phòng trực tiếp mưa đạn thay đổi hướng gió. Từ Hiểu Nam phát những cái kia thiết mời, bọn hắn bên trong rất nhiều người đều nhìn qua. Xác thực, người kia đúng là sớm nhất nâng lên Quỷ Tiên. Ta đã biết, dựa theo những cái kia cố sự bên trong thuyết pháp, chủ bá hẳn là nhận đến nghiệp lực ảnh hưởng tới. Thật đúng là ai, ta cũng nhìn thấy qua những cái kia cố sự, cuối cùng một tiên tựa hồ chính là đang nói cái này chủ bá, quá đáng sợ, lại có thể tiên đoán đến chủ bá kết quả. Đáng tiếc không biết người kia là ai, căn bản không liên lạc được nàng. Lúc ấy ta liền nói cái này chủ bá không thể nào là Quỷ Tiên người phát ngôn, có người so hắn càng sớm biết hơn nói Như Nguyện Quỷ Tiên, xem ra ta đoán đúng à. Bất kể nói thế nào, ít nhất Như Nguyện Quỷ Tiên là thật, nhưng mà ta vì cái gì liền mời không đến đây? Trên thế giới này, nếu như nói có ai so Vương Viễn càng hiểu rõ Như Nguyện Quỷ Tiên, tuyệt đối chính là phát những cái kia cố sự người. Vương Viễn chỉ là hướng Quỷ Tiên cầu nguyện người một trong, cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Chỉ là người kia rất thần bí, chưa từng lộ diện, cũng không hồi phục đại gia VM, ai cũng không biết nàng là ai. Các khán giả đối người này hứng thú, so Vương Viễn phải lớn nhiều lắm. Nói nàng là có thể đại biểu Quỷ Tiên người, các khán giả độ chấp nhận cũng rất cao. Chủ bá, ngươi thật mời đến người kia. Nhanh để nàng đi ra thôi, ta muốn nhìn nàng. Nhanh nhanh nhanh. Phòng trực tiếp khán giả đều hiếu kỳ không thôi, bọn hắn quá muốn biết người kia là ai. Nhìn thấy những ngày mưa đạn, Vương Viễn thở dài một hơi. Đại gia hứng thú đã bị treo lên đến, hiện tại nên là Hứa Thanh Mai ra sân thời điểm. Đại gia không cần phải gấp, nàng bây giờ đang ở chúng ta phòng trực tiếp. Kinh lịch chuyện ngày hôm qua, ta đột nhiên có chút sợ hãi, ta biết, ta không thể lại giả mạo đi xuống. Thế là ta liên hệ đến người kia, phế đi rất lớn khí lực mới nói phục nàng, để nàng đi tới chúng ta phòng trực tiếp. Ta hiện tại liền có thể mời nàng đi ra. Chương 82, thư thối người chương 82, thư thối người phòng trực tiếp khán giả nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, kèm theo nhiệt tình của mọi người, Hứa Thanh Mai đi tới camera trước mặt. Nàng hôm nay mặc một bộ hắc sắc bó sát người váy liền áo, mang theo một cái che chắn mắt mặt nạ là một cái chim sơn ca hình vẽ. Nàng xuyên đi, không những hiện ra không sai dáng người, còn có một loại cảm giác thần bí. Sự xuất hiện của nàng ngay lập tức liền hấp dẫn người xem trong mắt. Đây là Hứa Thanh Mai tỉ mỉ chuẩn bị. Thần bí mà gợi cảm nữ nhân, ai sẽ không thích đây? Nhưng nếu như ném đi phần này cảm giác thần bí, vậy liền sẽ kém rất nhiều. Cho nên, nàng mới sẽ lựa chọn mang theo dạng này một cái mặt nạ, để khán giả đối nàng càng hiếu kỳ. Còn nữa, Quỷ Tiên người phát ngôn, bản thân liền hẳn là thần bí. Hứa Thanh Mai xuất hiện để mưa đạn trở nên càng thêm kịch liệt, còn có khán giả điên cuồng khen thưởng. Nhìn xem điên cuồng mưa đạn, Hứa Thanh Mai biết, nàng thành công. Từ giờ trở đi, nàng liền có thể thay thế Vương Viễn. Vương Viễn cũng thở phào một cái, như vậy, giao tiếp công tác xem như là viên mãn hoàn thành, công ty cũng sẽ không hướng hắn truy cứu trách nhiệm. Hắn có thể bảo vệ chính mình tài phú, công ty cũng có thể tiếp tục kiếm tiền. Đại gia tổn thất cũng không lớn, tất cả đều tại có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Nhưng Hứa Thanh Mai làm như vậy, vẫn là có nhất định nguy hiểm, bởi vì nàng cũng không phải là phát bài một người. Nếu như cái kia phát bài một người, đem chuyện này chọc ra, Hứa Thanh Mai bị thổi phồng cao bao nhiêu, liền sẽ ngã có nhiều thảm. Không chỉ là nàng, có thể công ty đều phải đi theo xui xẻo. Nhưng lấy Hứa Thanh Mai tính cách, nàng là tuyệt không buông tha trước mắt lợi ích. Dung nàng nói chính là, nếu như ngay cả trước mắt tiền đều kiếm không lên, vậy cũng đừng nghĩ sau đó, bởi vì căn bản không có về sau. Như nguyện quỷ tiên có thể hòa bao lâu, ai cũng không biết, không thừa dịp hiện tại nắm chặt kiếm tiền, đó mới là ngu xuẩn nhất. Bất quá tất cả những thứ này đã cùng ông Viễn không có quan hệ, hắn nhiệm vụ xem như là kết thúc mỹ mãn. Hứa Thanh Mai trận này phát sóng trực tiếp cũng vô cùng thành công, nàng vốn là chủ bá xuất thân, đây coi như là nàng nghề cũ. Tại trận này phát sóng trực tiếp bên trong, Hứa Thanh Mai mở ra như nguyện quỷ tiên, giúp cái kia kêu Lý Tự Lập người thực hiện nguyện vọng, chữa khỏi hắn ung thư, cũng coi là thực hiện ngày hôm qua hứa hẹn. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn đang diễn kịch cho khán giả nhìn. Cuối cùng, trận này phát sóng trực tiếp nhiệt độ lại sáng tạo cái mới cao, kết thúc hoàn mỹ. Đến phát sóng trực tiếp hồi cuối, gần như không có người nào còn quan tâm Bông Viễn. Loại này chênh lệch vẫn là để Bông Viễn cảm thấy có chút thất lạc, có loại người đi trả lệnh cảm giác. Nhưng cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống sót. Hắn không cần lại tham dự bất luận cái gì cùng như nguyện quỷ tiên có liên quan sự tình, nghiệp lực ảnh hưởng, có lẽ liền muốn loại bỏ đi. Ít nhất sẽ không thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì sau đó liền xem như còn có nghiệp lực, hẳn là cũng không có quan hệ gì với hắn, là do Hứa Thanh Mai gánh chịu. Đây cũng là hắn đáp ứng Hứa Thanh Mai nguyên nhân. Vương Viễn rời đi công ty thời điểm là hơn 10 giờ đêm. Từ công ty đi ra một khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Loại này cảm giác cũng là đã lâu không gặp. Từ khi những cái kia ác mộng xuất hiện đến nay, hắn liền rốt cuộc không có nhẹ nhàng như vậy qua. Quả nhiên, người vẫn là muốn chân thật, không làm việc trái với lương tâm mới càng tốt hơn. Đi tới bãi đỗ xe, Vương Viễn tiến vào trong xe, khởi động xe, chân điểm nhẹ một cái chân ga, xe chậm rãi hướng về phía trước. Đi tới trên đường lúc, hắn vừa bận tăng thêm tốc độ, nhưng lúc này, một bóng người không biết khi nào đột nhiên xuất hiện tại xe của hắn phía trước, mắt thấy là phải đụng vào. Vương Viễn giật nảy mình, bản năng đi phanh xe. Xe khẩn cấp dừng lại, nhưng người kia áp sát quá gần, hắn vẫn là cảm nhận được, xe nhận lấy va chạm. Hắn cũng thiếu chút bởi vì quán tính, đâm vào trên tay lái. Tự tìm cái chết a. Vương Viễn trong lòng bối rối mà phẫn nộ, bởi vì hắn rất có thể đụng vào người. Hắn lái xe 10 phần cẩn thận, chưa hề đi ra tai nạn xe cộ, giờ phút này đại náo hỗn loạn tương mừng. Hắn cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn ra phía ngoài. Nhưng mà bên ngoài lại không nhìn thấy người, bóng người kia không biết lúc nào biến mất. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi tình hình, quả thật có chút quái dị. Hắn có chút không xác định, có thể căn bản là không có đụng vào người. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là vội vàng xuống xe xem xét. Xe của hắn có toàn bộ nguy hiểm, cho dù thật đụng phải người, bảo hiểm cũng đầy đủ bồi thường, trên xe cũng có camera hành trình, có thể chứng minh hắn không phải toàn bộ trách nhiệm, sẽ không có quá lớn sự tình. Nhưng nếu như đụng phải người, hắn không có phát hiện, trực tiếp đi, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Sau khi xuống xe, hắn cẩn thận kiểm tra xe bốn phía, không có người, cũng không có bất luận cái gì vật thể. Lại kiểm tra xe phía trước, cũng không có đụng vào đồ vật vết tích, lúc này mới yên tâm lên xe. Chẳng lẽ là hoa mắt? Nhưng không có xảy ra việc gì chính là chuyện tốt, hắn đeo lên dây an toàn, lại lần nữa khởi động xe, xe mới vừa đi mấy mét, hắn lại đạp mạnh phanh lại. Thông qua trong ô tô ở giữa kính chiếu hậu, có thể thấy được, xe hàng sau, ngồi một người. Đột nhiên, một cỗ âm hàn khí tức phóng tới thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Trên xe của hắn không khả năng sẽ có người khác, nếu quả thật có, cái kia tuyệt không có khả năng là người. Lưng của hắn phát lạnh, nhẫn nhịn sợ hãi, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, chỗ ngồi phía sau lại trống rỗng. Không có người, giống như vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác. Một cô manh liệt sợ hãi đột nhiên tràn ngập ra, đem hắn thật chặt vây quanh. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, thân thể không nhịn được run rẩy, giống như là phát sốt cao. Có phải hay không là nghiệp lực ảnh hưởng cũng không có loại bỏ. Ngày hôm qua nhận đến cảnh cáo sau đó, hắn liền đã quyết định không còn phát sóng trực tiếp. Nhưng hắn hôm nay vẫn là trợ giúp Hứa Thanh Mai tiến hành phát sóng trực tiếp. Có lẽ, hắn đã xông phá nào đó đầu ranh giới cuối cùng, hắn sẽ không còn có cơ hội. Ý thức được điểm này về sau, sự sợ hãi trong lòng hắn đã mãnh liệt như thao thiên cự lãng. Không, chỉ là ảo giác mà thôi, muốn không được mệnh của ta. Vương Viễn hít sâu một hơi, lắng lại chính mình nội tâm kích động, chờ hắn chân không còn run rẩy, liền chuẩn bị nhấn ga, rời đi nơi này. Mà giờ khắc này, phía trước lại một lần nữa xuất hiện bóng người. Lần này, hắn nhìn mười phần chân thành. Người kia giống như là trống rỗng xuất hiện, chính từng bước một hướng hắn tới gần. Mượn trước xe ánh đèn, hắn thấy rõ ràng người kia mặt. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất muốn ngạt thở. Người kia quá quỷ dị. Hắn căn bản cũng không phải là người, mặt của hắn đã nghiêm trọng hư thối, thịt nhão lật ra đến, trên gương mặt còn có bởi vì hư thối lưu lại lỗ lớn, có thể thấy rõ ràng hàm răng của nó. Chỉ có một đôi mắt, có khả năng chứng minh hắn còn có sinh mệnh. Nhưng cặp mắt kia phát tán ra ánh mắt lại vô cùng sắc bén, tựa như đao kiếm đồng dạng, đem ông Viễn bạn tiễn xuyên tâm. Sợ hai phía dưới, hắn đột nhiên một cước giẫm tại chân ga bên trên, đột nhiên hướng phía trước người đụng vào. Xe mới vừa tới gần, người kia lại đột nhiên biến mất, hắn lại vội vàng phanh lại xe. Khẩn trương, sợ hãi để hắn thở mạnh, mà giờ khắc này, trong xe đột nhiên xuất hiện một cỗ càng mãnh liệt hơn âm hàn. Con mắt dư quang bắt được, bên cạnh tựa hồ có đồ vật gì, hắn vội vàng quay đầu, nhìn hướng vị trí kế bên tài xế. Vừa rồi nam nhân kia, ngay tại ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn chỗ ngồi. Nam nhân trên thân, tựa như có loại mùi hôi khí tức, nhìn kỹ đi, thân thể của hắn cũng đã xuất hiện ăn mòn dấu hiệu, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra xương. Vương Viễn cũng nhịn không được nữa, tâm tình của hắn gần như sụp đổ, điên cuồng thét chói tai vang lên, mở cửa xe, từ nơi này lao ra. Mới vừa chạy hai bước, hắn liền cảm giác chính mình đụng phải thứ gì. Đó là một cái vô cùng cứng rắn, tản ra mùi hôi đồ vật. Hắn định thần nhìn lại, ngăn tại trước mặt hắn, chính là phía trước nam nhân kia. Không, hắn tuyệt không phải người. Nam nhân hư thối trên thi thể chạy ra tản ra mùi hôi chất lỏng, những chất lỏng kia dính vào gồng miệng trên thân, để hắn đã buồn nôn, lại sợ hãi. Hắn tuyệt vọng ngồi liệt tại trên mặt đất. Chết. Nam nhân đã hư thối trong miệng tung ra một cái chữ. Chương 83, đi gọi người a chương 83, đi gọi người a. Vương Viễn kinh hãi gần như muốn ngất đi, giờ phút này, đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy xét. Hắn muốn chạy trốn, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi, toàn thân trên dưới giống như là mất đi xương. Hắn chật vật mở miệng, câu khẩn nói, bỏ qua cho ta đi, ta sẽ lại không làm loại sự tình này, van ngươi. Nhưng hắn cầu khẩn lại không có đưa đến hiệu quả gì, trước mặt hắn, cái kia toàn thân hư thối người, chỉ là nhìn xem hắn, không nói câu nào. Liên tại hắn tuyệt vọng lúc, người kia lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Giống như hắn xuất hiện lúc như vậy đột nhiên. Đi. Vương Viễn dùng sức luốt con mắt của mình, giờ phút này hắn cũng không phân biệt được, vừa rồi người là ảo giác, vẫn là chân thực tồn tại. Ta đã quyết định không còn nhiễm những vật này, vì cái gì sẽ còn dạng này. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng đáp án hắn kỳ thật rất rõ ràng. Quá muộn, hắn đã sớm có lẽ làm như vậy, huống chi, hắn hôm nay lại giúp Hứa Thanh Mai tiến hành phát sóng trực tiếp. Bởi vì hắn không muốn từ bỏ chính mình thật vất vả được đến tất cả. Nhưng nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, có đôi khi nhất định phải chủ động bỏ qua một vài thứ. Cái gì cũng không nguyện ý bỏ qua, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ tất cả. Hắn cuống quýt đứng lên, trở lại trên xe, thở mạnh, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Qua thật lâu, hắn mới rốt cục tỉnh táo một chút, hắn nhìn xuống thời gian, đã là rạng sáng. Đây lại là một lần cảnh cáo, ta về sau sẽ không nhiệm những chuyện kia, có lẽ sẽ lại không có loại sự tình này. Nghĩ đến cái này, hắn tâm hơi yên tâm một chút. Hắn lái xe, sau mười mấy phút, đến cửa tiểu khu. Đây là hắn cùng nhà kia công ty ký kết sau đó mới vừa thuê phòng ở, khoảng cách công ty rất gần. Vốn cho là mình lại ở chỗ này ở thật lâu, hiện tại xem ra, hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Hắn đã quyết định, ngày mai làm tốt rời trước sau đó, hắn liền về nhà, về sau cũng không tiếp tục tới đây tòa thành thị. Hắn muốn cùng nơi này triệt để làm cái kết thúc, phân rõ giới hạn. Hắn đời này, tuyệt đối sẽ lại không tiếp xúc bất luận cái gì cùng quỷ có liên quan sự tình. Đối với đoạn này trải qua, hắn cũng sẽ ngậm miệng không để cập tới. Hiện tại, hắn chỉ muốn sống thật tốt đi xuống, không cần đại phú đại quý, chỉ cần có thể sống liền được. Chỉ có thật trải qua sinh tử bồi hồi, người mới sẽ hiểu, chân quý nhất là sinh mệnh, cái khác tất cả, còn lâu mới có được tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất sau đó, Vương Viễn hướng cửa thang máy đi đến. Xung quanh rất tối, chỉ có một chút ánh sáng, lại vắng lặng một cách chết chóc, loại này hoàn cảnh, để trong lòng của hắn lại lần nữa sinh sôi ra bất an. Hắn một đường chạy chậm đến, chỉ muốn mau chóng mau đi trở về. Nhanh đến cửa thang máy lúc, hắn thấy được một cái nam nhân đứng tại bên cạnh thang máy một bên, dựa lưng vào vách tường, trên tay còn cầm một nửa đốt thuốc lá. Tựa hồ cũng là đang chờ thang máy. Thấy được người sau đó, hắn cảm thấy yên tâm một chút, dần dần thả chậm bước chân. Hắn đi tới, ấn xuống một cái bên cạnh thang máy một bên nút bấm, ánh mắt lại nhìn lướt qua bên cạnh hút thuốc nam nhân. Hắn luôn cảm thấy, người kia nam nhân có chút quen mắt, tựa hồ là tại nơi nào thấy qua. Đó là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, trên mặt mọc đầy râu ria, tóc dầu mỡ, dơ giấy bẩn thỉu, thực sự là một cái không thế nào người ý tứ. Liên tại hắn dò xét nam nhân kia thời điểm, nam nhân lại hút một hơi khói, đem đầu mẩu thuốc lá ném tại trên đất, dùng chân đạp một cái. Không nhận ra ta sao? Nam nhân không có nhìn hắn, chỉ là túi đầu nhìn xem mới vừa bị giẫm diệt đầu thuốc lá. Vương Viễn có chút kinh ngạc, đưa ra đầu ngón tay chỉ hướng chính mình, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Nam nhân ngẩng đầu, nhưng vẫn là không có đi nhìn hắn, nơi này còn có người khác sao? Hiện tại là rạng sáng, gần như không có người nào còn ở bên ngoài, nơi này xác thực chỉ có hai người bọn họ. Vương Viễn kỳ quái hỏi, chúng ta quen biết sao? Nam nhân quay đầu nhìn hướng Vương Viễn, trên mặt xuất hiện nụ cười cổ quái, nhưng không có nói chuyện. Vương Viễn nhíu mày, như thế nào đều nghĩ không ra người này là ai, nhưng xác thực rất quen thuộc. Nam nhân kia lại mở miệng, không nhớ rõ cũng không có quan hệ, ngươi luôn là sẽ nhớ tới. Vương Viễn kỳ quái nhìn xem hắn, nhưng bây giờ, hắn không có cái gì tâm tình cùng quái nhân này nói chuyện. Thang máy đã tới, hắn lập tức đi vào, chỉ muốn nhanh về nhà, những chuyện khác đều không trọng yếu. Vừa đi vào thang máy, nam nhân kia cũng đi theo vào, Vương Viễn ấn xuống một cái tầng 12 nút bấm, lại nhìn về phía nam nhân kia, hỏi một câu, ngươi đi tầng mấy? Tùy tiện đi. Tùy tiện. Vương Viễn lại lần nữa cảm thấy kỳ quái, loại sự tình này tình cảm làm sao có thể là tùy tiện. Hắn lập tức lòng sinh cảnh giác. Con mắt dư quang thỉnh thoảng lén lút nhìn hướng nam nhân kia, đồng thời lại hỏi, ngươi cũng ở chỗ này sao? Nam nhân kia hồi đáp, không, ta là vì ngươi mà đến. Vương Viễn thân thể ngơ ngác một chút, cũng không phải bởi vì nam nhân này mà nói, mà là hắn vừa rồi nhìn thấy người này dạy. Đôi giày kia cùng hắn vừa rồi nhìn thấy trong ảo giác, cái kia toàn thân hư thối, tản ra mùi thối người dạy gần như giống nhau như lúc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nam nhân ở trước mắt quen thuộc. Bọn hắn xác thực gặp mặt qua. Hắn dựa lưng vào góc thang máy, sợ hãi nhìn hướng nam nhân kia phương hướng. Sợ hãi cấp tốc từ trong cơ thể lan tràn ra, để hắn gần như không thể thở nổi. Là ngươi. Nam nhân biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ là nói ra, nghĩ tới a. Vương Viễn gần như muốn ngồi liệt tại trên mặt đất, vô lực hỏi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Nam nhân có chút quay người một chút, nhìn hướng hắn, ta không phải người, cũng không phải quỷ, lại hoặc là nói, ta là người, cũng là quỷ. Có đôi khi ta cũng không hiểu, chính mình là cái gì đồ vật. Vương Viễn không hiểu, nhưng hắn cũng biết, người này tuyệt không đơn giản, có lẽ chính là có khả năng quyết định hắn sinh từ người. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nam nhân ánh mắt rơi vào trên người hắn, giống như là thợ săn đang đánh giá con mồi của mình. Yên tâm đi, thời điểm còn chưa tới, ít nhất hôm nay, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. ngươi còn có thể lại sống mấy ngày? Mấy ngày thời gian, quá ngắn. Vương Viễn lập tức quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, van ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ muốn sống. Nam nhân trong giọng nói không có bất kỳ cái gì đồng tình, mà là tràn đầy niềm ai. Hiện tại ngươi biết mệnh chân quý, như vậy, phía trước cảnh cáo vì sao làm như không thấy? Đã chậm, tiếp thu hiện thực đi. Vương Viễn lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Chỉ là bởi vì ta mở mấy trận phát sóng trực tiếp sao? Ta chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi, có lỗi gì? Liền xem như thật có sai cũng tội không đáng chết đi. Ta không quan tâm những này, ta chỉ biết là ngươi bị nghiệp lực cuốn thân. Vương Viễn toàn thân không có một điểm khí lực, vô lực dựa vào thang máy, ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Nam nhân trầm mặc chỉ chốc lát, ý vị thâm trường nhìn hướng hắn, không, còn có chút cơ hội. Cơ hội gì? Ngài nói, tuyệt đối nghe ngài. Lúc này, thang máy đi tới tầng 12, cửa thang máy mở ra, nam nhân kia trực tiếp đi ra ngoài. Vương Viễn nhìn hắn bóng lưng, muốn đuổi theo ra đi, thanh âm của nam nhân lại chuyển tới. Tìm người giúp ngươi, lại hoặc là quỷ. Ngươi nói là như nguyện quỷ tiên. Vương Viễn còn muốn lại hỏi thứ gì, nam nhân bóng lưng cũng đã biến mất, Vương Viễn vội vàng đứng lên, đuổi theo ra thang máy, mà lúc này, nam nhân kia cũng đã biến mất không thấy. Nay liền biến mất, kia rốt cuộc là cái gì? Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra được, đành phải dựa vào cửa nhà mình, ngồi xuống. Giờ phút này, Vương Viễn cũng không có sợ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đã nắm lấy sống sót cơ hội. Người kia nói không sai, như nguyện quỷ tiên tuyệt đối có thể giúp được hắn. Quỷ tiên không gì làm không được, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Hiện tại trường hợp này, cũng chỉ có như nguyện quỷ tiên mới có thể phá cục. Nhưng hắn phía trước thử qua nhiều lần, đều không thể thành công đem quỷ tiên mời đi ra. Hôm nay thử lại, chỉ sợ vẫn là kết quả giống nhau. Người, còn có một người có thể giúp ta. Quỷ ta mời không đi ra, nhưng nếu như muốn tìm người, hẳn là sẽ đơn giản một chút. Người kia là cái thứ nhất biết như nguyện quỷ tiên, tất cả mọi người cảm thấy, nàng cùng như nguyện quỷ tiên ở giữa có chút liên hệ. Nếu như có thể mời đến quỷ tiên cứu hắn, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng nếu như không mời được quỷ tiên, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm tới người kia. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn để chính mình sống sót. Hắn hiện tại so ngày trước bất kỳ thời khắc nào đều quan tâm chính mình sinh mệnh. Chương 84, tìm giúp đỡ chương 84, tìm giúp đỡ mau cứu ta, và ngươi. Từ Hiểu Nam mới vừa leo lên diễn đàn của nàng tài khoản, liền nhìn thấy 99 thêm PM. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy PM, đều là Vương Viễn cùng Hứa Thanh Mai phát sóng trực tiếp tạo thành. Bọn hắn công khai công bố, phát những cái kia thiếp mời người chính là có khả năng đại biểu quỷ tiên người, mọi người tự nhiên là đến trong diễn đàn nhìn một chút. Nhìn xem những này PM, Từ Hiểu Nam 10 phần bất đắc dĩ. Tuyệt đại bộ phận nàng đều không có nhìn, bởi vì những này PM cái gì nội dung đều có chút nhìn thật rất phá hư tâm tình. Nhưng nàng hay là vô tình trông được đến trong đó một đầu tin tức. Người này tại hướng nàng cầu cứu. Nhìn xuống biệt danh, nàng liền biết là Vương Viễn, cái kia một mực đánh lấy như nguyện quỷ tiên cơ hiệu, tiến hành phát sóng trực tiếp người. Nàng có thể nghĩ tới, Vương Viễn nhất định là đã tại biên giới tử vong bồi hồi. Có thể nàng phía trước đã nhắc nhở qua Vương Viễn, mà lại nói rất rõ ràng, nhưng ông Viễn căn bản không xem ra gì, còn tại làm theo ý mình. Hiện tại gặp phải phiền toái, cũng là hắn đáng đợi. Hơn nữa, Vương Viễn tìm người giả mạo nàng sự tình, nàng còn không có tính sổ sách đây. Lúc đầu, như nguyện quỷ tiên nhiệt độ đã sắp đi xuống, bọn hắn làm thành như vậy, nhiệt độ lại có chỗ lên cao, nàng cần gánh chịu nghiệp lực liền càng nhiều. Còn có cái kia giả mạo nàng nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ cảm nhận được nghiệp lực tư vị. Bất quá nàng cũng không có tâm tình lo lắng người khác, bởi vì hai người này cũng liền mệt mỏi nàng. Không những để nàng gánh chịu nghiệp lực, cũng để cho nàng trở thành mọi người quan tâm trọng điểm. Nhưng Từ Hiểu Nam vẫn là điểm mở đầu kia tin tức, nàng cũng muốn biết, Vương Viễn đến tuột cùng gặp cái gì. Vương Viễn tổng cộng phát mười mấy cái tin tức, sớm nhất chính là hôm nay rạng sáng, trễ nhất chính là vừa rồi, nội dung đều không sai biệt lắm. Gần như cách mỗi nửa giờ, Vương Viễn liền phát một lần PM. Xem ra hắn đúng là lo lắng. Cái này để Từ Hiểu Nam cũng tò mò, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Nàng cố sự bên trong nội dung, phần lớn là căn cứ từ mình đã biết tin tức, tiến hành hợp lý phỏng đoán. Cố sự bên trong không có viết bị nghiệp lực quấn thân cụ thể sẽ như thế nào, bởi vì nàng cũng không có trải qua, không hề rõ ràng, nhưng nàng rất muốn biết Vương Viễn trên thân phát sinh cái gì. Bởi vì những chuyện này cũng có thể xảy ra ở trên người nàng. Bọn hắn đều là bị nghiệp lực quấn thân người, mặc dù cảm thấy Vương Viễn đáng lợi, nhưng cũng làm không được cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ một hồi, nàng vẫn là quyết định hồi phục Vương Viễn. Dù sao Vương Viễn cũng sống không được bao lâu. Ngươi thế nào, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tin tức của nàng mới vừa phát ra ngoài mới mười mấy giây, liền nhận đến Vương Viễn tin tức. Đối phương có thể một mực tại nhìn điện thoại. Ngươi cuối cùng hồi phục ta, van ngươi, nhất định muốn mau cứu ta, mau cứu ta. Chỉ nhìn những cái kia văn tự, Từ Hiểu Nam liền có thể cảm nhận được đối phương cấp thiết. Nàng còn không có hồi phục, đối phương lại phát tới một đầu thông tin. Ta liền phải chết, lập tức liền phải chết, nó muốn giết chết ta. Nó nói thời điểm không có đến, nhưng ta cũng chỉ có mấy ngày tốt sống. Từ Hiểu Nam trả lời, là ai? Ta không biết, van ngươi, nhất định muốn mau cứu ta, ta không mời được quỷ tiên, chỉ có thể van ngươi. Từ Hiểu Nam có chút bất đắc dĩ, nói không minh bạch, chẳng biết tại sao. Nàng hỏi lần nữa, trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Ta lập tức liền phải chết, ta thật không muốn chết, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đối phương có chút nói năng lộn xộn, cái này để Từ Hiểu Nam cảm thấy 10 phần đau đầu. Liên tại nàng suy xét nên như thế nào hồi phục lúc, đối phương lại phát tới tin tức mới. Ngươi mới là quỷ tiên người phát ngôn, ta không nên giả mạo ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Lại hoặc là, nếu như ngươi có thể giúp ta mời đến quỷ tiên, cầu quỷ tiên hỗ trợ, cũng là có thể. Xin lỗi, ngươi không mời được, ta cũng không có biện pháp, ta cùng như nguyện quỷ tiên cũng không quen. Đây là thật, Từ Hiểu Nam xác thực cùng quỷ tiên không quen, chỉ có thể quỷ tiên đơn phương liên hệ nàng, cho nàng mệnh lệnh, mà nàng là không thể nào chủ động liên hệ như nguyện quỷ tiên. Bọn hắn đều nói ngươi là quỷ tiên người phát ngôn, ngươi lại là sớm nhất ban bố những cái kia cố sự, ngươi nhất định có biện pháp. Mau cứu ta, và ngươi, ta thật không có biện pháp khác. Từ Hiểu Nam cũng rất bất đắc dĩ, gần như tất cả mọi người biết, nàng cùng như nguyện quỷ tiên có liên quan rồi. Mặc dù những người kia là tại đoán, nhưng vấn đề là, bọn hắn đoán đúng. Nhưng ông Viễn chỉ sợ sống không được bao lâu, nàng tạm thời cũng không muốn tính toán những thứ này. Ngươi trước tỉnh táo, nói cho ta, ngươi đến cùng gặp cái gì? Vương Viễn đem chính mình kinh lịch nói một lần, nhất là hôm nay rạng sáng gặp phải nam nhân kia. Hắn lúc ấy nói, ta chưa được mấy ngày có thể sống, hắn để ta tìm có thể cứu ta người, lại hoặc là mời như nguyện quỷ tiên đi ra. Ta mời không đến quỷ tiên, cũng chỉ có thể tìm ngươi. Nghe đến Vương Viễn miêu tả, Từ Hiểu Nam đại khái hiểu sự tình từ đầu đến cuối, nàng cũng mơ hồ đoán được Vương Viễn trong miệng nam nhân kia thân phận. Kỳ quái, hắn vì cái gì phải đặc biệt nhắc nhở Vương Viễn, để hắn mời như nguyện quỷ tiên? Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng biết ta tồn tại, biết ta cùng quỷ tiên quan hệ. Từ Hiểu Nam rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, người kia chân chính mục tiêu cũng không phải là Vương Viễn, mà là Như Nguyện Quỷ Tiên. Hắn muốn đối phó Quỷ Tiên. Điểm này, Từ Hiểu Nam ngược lại không lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, Như Nguyện Quỷ Tiên gần như không gì làm không được, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Người kia không quản là thân phận gì, cũng không thể đem Quỷ Tiên thế nào. Nhưng nàng cần lo lắng chính mình. Nam nhân kia biết nàng tồn tại, so với Quỷ Tiên, muốn đối phó nàng, vậy coi như quá dễ dàng. Ngay tại nàng suy xét lúc, lại nhận đến một đầu Vương Viễn gửi tới tin tức. Chỉ có ngươi có thể giúp ta, nhất định muốn giúp ta một chút. Ta có thể đem tất cả đều cho ngươi. Từ Hiểu Nam nhìn xem cái tin này, lắc đầu. Kỳ thật nàng thật đúng là khả năng giúp đỡ đến Vương Viễn, trợ giúp Vương Viễn cũng là đang giúp nàng chính mình. Nếu như là phía trước, nàng sẽ không chút nào do dự trợ giúp người này. Mặc dù nàng đối Vương Viễn ấn tượng đồng dạng, nhưng bất kể nói thế nào, Vương Viễn tuyệt đối tội không đáng chết. Cứ như vậy nhìn xem hắn chết, Từ Hiểu Nam cũng cảm thấy băn khoăn. Nhưng bây giờ lúc này, nàng chỉ có thể làm như thế. Vương Viễn bên người chính là một cái bẫy, điểm này liền chính Vương Viễn cũng không biết. Mà cái cạm bẫy kia là nhằm vào Như Nguyện Quỷ Tiên, nhân tiện cũng sẽ đối phó nàng. Nếu như nàng đi, rất có thể có đến mà không có về. Từ Hiểu Nam không khỏi cảm khái, ta có tài đứa gì, vậy mà có thể được người dạng này thiết kế. Nàng thở dài, hồi phục Vương Viễn, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi, thật không có cách nào. Ta cùng Như Nguyện Quỷ Tiên ở giữa, không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không cách nào đem hắn mời đi ra, ta cũng không có biện pháp. Nàng mới vừa phát xong, Vương Viễn lập tức trả lời nàng, làm sao sẽ, ngươi không phải Quỷ Tiên người phát ngôn sao? Ta không phải, ta chỉ là giống như ngươi, hướng Quỷ Tiên hứa qua nguyện mà thôi. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, có lẽ đây chính là số mạng của ta. Hiện tại hối hận, quá muộn, ta sớm nên nghe ngươi, thu tay lại, nhưng ta bị dục vọng mê hoặc con mắt. Cho dù ta bây giờ nhìn rõ ràng, cũng không có cái gì dùng. Từ Hiểu Nam đột nhiên cảm giác được, Vương Viễn cũng rất đáng thương. Nhưng không có cách nào, mỗi người đều có chính mình mệnh, huống chi con đường này là chính Vương Viễn tuyển chọn. Hắn muốn mạo hiểm kiếm tiền, thất bại, liền phải gánh chịu hậu quả. Từ Hiểu Nam không có lại hồi phục Vương Viễn, tâm tình phức tạp tắt đi máy tính. Nàng có thể nghĩ tới, Vương Viễn hiện tại nhất định vô cùng tuyệt vọng, nàng cũng có thể cảm động thân thụ. Nhưng nếu như không có xử lý tốt chuyện này, tuyệt vọng chính là nàng. Bọn hắn đã chú ý tới Quỷ Tiên, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ khó hơn. Ta nhất định phải tìm một người, cùng ta cùng một chỗ chia sẻ nghiệp lực, cộng đồng ứng đối tương lai nguy hiểm. Nàng một người có khả năng làm sự tình cuối cùng có hạn, nhất định phải tìm một cái trợ thủ. Chương 85, trả giá tất cả chương 85, trả giá tất cả liền nàng cũng không giúp được bận rộn sao? Nhìn xem Từ Hiểu Nam gửi tới tin tức, Vương Viễn ngồi liệt tại trên ghế sofa. Ngày hôm qua rạng sáng gặp qua nam nhân kia sau đó, hắn liền đã liên tục nhiều lần thử nghiệm đi mời Quỷ Tiên, cùng hắn nghĩ vẫn luôn không thành công. Thế là hắn liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào ban bố những cái kia thiếp mời thân thể bên trên, hy vọng có thể từ nơi nào được đến một chút tin tức. Phát bại một người mặc dù hồi phục hắn, nhưng lấy được tin tức lại là để người tuyệt vọng. Người kia vậy mà nói cùng Như Nguyện Quỷ Tiên không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là giống như hắn trong lúc vô tình mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên mà thôi. Vương Viễn cũng vô pháp phán đoán lời của người kia là thật là giả, nhưng có một chút là có thể xác định, đối phương tuyệt không có khả năng giúp hắn. Có thể hắn thời gian cũng không nhiều lắm, có thể là ngày mai, có lẽ là hậu thiên, chính là hắn tự kỳ. Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, đột nhiên biết chính mình chỉ có mấy ngày có thể sống, đương nhiên là không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể lại thử thời vận. Trừ cái đó ra, không có một điểm biện pháp nào. Hắn tại khủng hoảng bất an bên trong, nhịn đến rạng sáng, phía trước hắn mời ra Quỷ Tiên thời điểm, cũng kém không nhiều là cái này một chút. Làm xong nghi thức chuẩn bị, hắn hít sâu một hơi, hai tay chắp lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Như Nguyện Quỷ Tiên, cầu ngài nhất định muốn xuất hiện a. Trong lòng của hắn cầu nguyện. Đối hắn mà nói, mỗi bỏ lỡ một cơ hội, hắn nguy hiểm liền nhiều một phần. Cho nên tốt nhất hôm nay liền có thể đem Như Nguyện Quỷ Tiên mời đi ra. Như Nguyện Quỷ Tiên, ta nguyện ý cả một đời đều vì ngài điều động, ta có thể là ngài làm bất cứ chuyện gì, nhưng cầu ngài nhất định phải tới. Đây là ta hướng ngài hứa cái cuối cùng nguyện vọng, ta nguyện ý trả giá toàn bộ, ta tất cả vận, cùng với ta có tất cả. Nội tâm hắn mười phần thành kính, bởi vì chết, tất cả liền đều không có. Qua một trận, hắn mở to mắt, trước mắt cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường biến hóa. Chiếc bút kia còn nằm trên giấy bất động, Như Nguyện Quỷ Tiên không có tới. Vương Viễn hoảng loạn lên, cái này cùng tình huống trước không sai biệt lắm, có lẽ hắn hôm nay mời không ra Quỷ Tiên. Hắn có chút không cam tâm, tiếp tục cầu nguyện. Quỷ Tiên, ngài nhất định muốn xuất hiện a, chỉ có ngài có thể giúp ta, van xin ngài. Hắn lại đứng lên, lui lại mấy bước, đối với cái bàn không ngừng dập đầu. Hắn là sinh, là chết, toàn bộ tại như nguyện quỷ tiên không đến, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên, đừng nói là dập đầu, lại quá phận một chút sự tình hắn cũng có thể làm. Hắn gần như muốn đem trán của mình đập phá, mãi đến trên đầu chuyển đến một trận choáng váng cảm giác, hắn mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mặt cái bàn, cái kia bút vẫn là không có động tĩnh. Hắn giống như là đột nhiên mất đi tất cả khí lực, cả người ngồi liệt tại trên mặt đất, không ngừng thở dài. Quỷ tiên a, vì cái gì thời điểm mấu chốt nhất ngươi lại không tới? Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ hy vọng như nguyện quỷ tiên xuất hiện, bởi vì hắn không xác định chính mình còn có hay không ngày mai. Liên tại hắn gần như lúc tuyệt vọng, không khí bốn phía đột nhiên xuất hiện biến hóa. Xung quanh trở nên âm hàn, trên mặt bàn chiếc bút kia thì là đột nhiên dựng đứng lên. Giống như là một cái không thấy được người, bắt lấy chiếc bút kia, đưa nó đứng ở trên giấy. Nhìn thấy một màn này, Vương Viễn lập tức vô cùng kích động. Hắn cuống quýt từ dưới đất ngồi dậy đến, nhìn sang. Quỷ tiên, là ngài tới sao? Nghe được hắn lời nói, chiếc bút kia chậm rãi trên giấy vẽ một cái câu. Vương Viễn gần như muốn khóc lên, trông mong lâu như vậy, cuối cùng chờ đến kết quả. Quỷ tiên, ngài rốt cuộc đã đến. Vương Viễn phủ phù một tiếng, lại quỳ trên mặt đất, trên mặt biểu lộ tràn đầy thành kính cùng cung kính. Ngài nhất định muốn mau cứu ta. Ta biết, ta không nên lợi dụng ngài thanh danh tiến hành phát sóng trực tiếp, ta lừa rất nhiều người, lợi dụng bọn hắn đối với ngài kính ngưỡng kiếm được rất nhiều tiền. Hiện tại, ta hối hận, là ta bị ma quỷ ám ảnh, đều là lỗi của ta. Vương Viễn hối hận không thôi, không ngừng sám hối lỗi lầm của mình. Hắn thật không nghĩ tới chính mình sẽ đi đến một bước này. Hắn có rất nhiều lần cơ hội toàn thân trở ra, nhưng hắn mà lại lựa chọn một con đường đi đến đen. Mà chờ hắn muốn rút lui lúc, lại phát hiện thì đã trễ. Tất cả những thứ này có thể nói là hắn nên được. Quỷ tiên, ta biết sai, chỉ cầu ngài có thể cứu cứu ta, ta nguyện ý trả giá ta toàn bộ. Ta có thể đem hết thảy tất cả đều cho ngài. Đối với Vương Viễn gặp phải, Lâm Viên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Muốn để một cái đứng tại đầu gió đỉnh sóng người ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nói nghe thì dễ, liền không có mấy người có thể làm đến. Hắn cũng không quan tâm Vương Viễn đánh lấy hắn cờ hiệu kiếm tiền, nếu như không phải Vương Viễn chủ động nói, hắn cũng không biết chuyện này. Hiện tại cũng không có chuyện gì đáng giá hắn để ý, không quản mọi người làm qua cái gì, trong mắt hắn đều là đối xử như nhau. Hắn nắm chặt bút, trên giấy viết vẽ một cái câu, bày tỏ đồng ý Vương Viễn thỉnh cầu. Nhìn thấy trên giấy ký hiệu, Vương Viễn kích động kém chút khóc lên. Quỷ tiên, ngài nguyện ý giúp ta, vậy liền quá tốt rồi, ta về sau nhân sinh đều tùy ý ngài điều động. Vương Viễn vội vàng đem chính mình gần nhất gặp phải nói ra, ta đánh lấy ngài cờ hiệu tiến hành phát sóng trực tiếp, dẫn đến ta bị nghiệp lực ảnh hưởng tới. Ngài có thể hay không giúp ta loại bỏ nghiệp lực ảnh hưởng? Chuyện này nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Vương Viễn chỗ gánh chịu nghiệp lực rất nhiều, muốn hoàn toàn loại bỏ, cái này không hề dễ dàng. Lâm Viên có thể làm được, nhưng ông Viễn giao không ra lớn như vậy đại giới. Nhưng nếu như chỉ là để hắn không bị nghiệp lực giết chết, liền tương đối đơn giản. Hắn có thể giúp ông Viễn thực hiện nguyện vọng này. Hắn trên giấy vẽ một cái câu. Ngài đồng ý. Vương Viễn kích động không thôi, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đây là một kiện rất khó làm sự tình, lại không nghĩ rằng, như nguyện quỷ tiên cứ như vậy đồng ý, nhưng cái này mừng rỡ chỉ kéo dài một lát, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Quỷ tiên nguyện vọng là có đại giới. Làm loại sự tình này tình cảm, muốn trả ra đại giới tuyệt đối không ít. Quỷ tiên trước khi đến, hắn cảm thấy chính mình trả giá toàn bộ đều không quan trọng. Nhưng bây giờ thật muốn đạt tới giao dịch, hắn lại do dự. Phía trước, hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng sống sót, cho nên hắn nguyện ý trả giá tất cả. Nhưng bây giờ, hắn biết chính mình có sống tiếp có thể, lời nói vừa rồi tự nhiên là không thể giữ lời. Quỷ tiên, ta cần trả giá bao nhiêu vận? Hỏi xong vấn đề này, Vương Viễn đột nhiên hối hận, có lẽ hắn không nên hỏi. Không quản kết quả là cái gì, hắn đều phải hướng quỷ tiên cầu nguyện. Đã như vậy, còn không bằng không biết, dù sao chỉ cần hắn vận đủ bồi thường cái này đại giới là được rồi. Có một số việc, biết rõ quá rõ ràng, ngược lại đối với chính mình không có chỗ tốt. Hắn lập tức còn nói thêm, quỷ tiên, ta không muốn biết đáp án kia, biết cũng sẽ chỉ để ta bất an. Ngài không cần nói cho ta, trực tiếp giúp ta thực hiện nguyện vọng liền tốt. Lâm Viên trên giấy đánh cái câu. Thấy thế, Vương Viễn khắp khuôn mặt là mừng rỡ, lập tức lại tại trên đất cung kính dập đầu, như nguyện quỷ tiên, vô cùng cảm ơn ngài, chỉ cần ta có thể sống sót, ta sẽ thời khắc nhớ tới, mệnh của ta chính là ngài cho, ngài phàm là có dặn dò, ta tuyệt không chối từ. Đối với loại lời này, Lâm Viên nghe đến quá nhiều, hắn chưa bao giờ coi ra gì. Những người này muốn cầu cạnh hắn, thái độ tự nhiên hèn mọn, khó khăn giải quyết phía trước, bọn hắn cái gì cũng dám hứa hẹn. Nhưng nếu như thật thực hiện nguyện vọng, bọn hắn 100 sẽ không tuân thủ lời hứa. Người đều là ích kỷ, không có mấy người lại bởi vì cảm ơn liền đem chính mình tất cả đều dâng lên đi. Gặp quỷ tiên không có trả lời, Vương Viễn còn cảm thấy có chút thất lạc, hiện tại hắn là thật cảm kích như nguyện quỷ tiên, hắn nói cũng đều là lời thật lòng. Ít nhất tại lúc này, hắn lời nói là thật âm. Như nguyện quỷ tiên, cảm ơn ngài cứu ta, nếu có duyên, chúng ta gặp lại, hiện tại mời ngài. Vương Viễn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một thanh âm đánh gãy. Như nguyện quỷ tiên, thật đúng là thật là lớn tên tuổi a, phía trước ta còn một mực chờ mong, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, cái gọi là quỷ tiên, bất quá là một cái oan hồn mà thôi. Nhưng nếu đến, vậy cũng chớ đi vội vã. Một cái râu ria sồm soàm, bên ngoài lôi thôi nam nhân không biết khi nào xuất hiện tại Vương Viễn trong phòng. Hắn không có đi nhìn Vương Viễn, ánh mắt rơi vào Vương Viễn trước mặt trên mặt bàn. Vương Viễn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nhìn thấy, tại Vương Viễn đối diện còn có một người, không, là quỷ. Cái kia quỷ chính là Lâm Viên, như nguyện quỷ tiên. Chương 86, cạm bẫy chương 86, cạm bẫy. Vương Viễn quay đầu lại, hoảng sợ nhìn phía sau trung niên nam nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung niên nam nhân không để ý đến Vương Viễn, ánh mắt từ đầu đến cuối tại trên người Lâm Viên. Như nguyện quỷ tiên, dấu sát thực rất tốt, bất quá vẫn là để ta tìm tới ngươi. Lâm Viên khoanh chân ngồi ở kia bàn lớn phía trước, cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân, cũng không có để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đã không có gì đồ vật có thể để cho nội tâm hắn lại nổi lên bận sóng. Hắn chỉ là có chút hơi ngẩng đầu, nhìn hướng nam nhân kia. Đây là một tên âm sai, không phải người không phải là quỷ, cũng là người, cũng là quỷ. Âm dương lưỡng cách, phân biệt rõ ràng, người cùng quỷ cũng không thể vượt qua. Chỉ có một chút tồn tại đặc thù, bọn hắn đồng thời nắm giữ hai loại thân phận, nhưng lại không thuộc về hai cái này bên trong bất kỳ bên nào. Như vậy mới có thể câu thông lương giới. Xem ra là cái này âm sai lợi dụng Vương Viễn, để Vương Viễn đem hắn mời đi ra, sau đó đối phó hắn. Hôm nay tất cả những thứ này chính là cái này âm sai tỉ mỉ chuẩn bị cả bấy. Nhưng Lâm Viên cũng không quan tâm, hắn hiện tại đã rất mạnh, mấy cái âm sai là không làm gì được hắn. Không nghĩ tới tại trên địa bàn của ta sẽ xuất hiện ngươi dạng này quỷ, ngươi xác thực rất đặc biệt, cùng cái khác quỷ không giống. Nhưng tự xưng như nguyện quỷ tiên, ta nhìn vẫn là nói quá sự thật. Không bằng làm nô bộc của ta đi. Lâm Viên không nhìn hắn nữa, trong mắt hắn, âm sai cùng người bình thường cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hắn cầm bút, trên dây viết xuống mấy chữ, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Viết xong sau đó, trong phòng đột nhiên thổi lên một trận gió, trận kia gió đem giấy thổi lên, tại trên không đứng thẳng, có chữ viết một mặt chính đối cái kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua trên giấy chữ, trên mặt lộ ra cười lạnh. Có ý tứ, ngươi lại còn coi ta là đến cầu nguyện a? Nam nhân nói xong, vừa cười nói, cũng là không phải không được, ta xác thực có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Cùng ta đi âm gian a, nơi đó mới là ngươi nên đi địa phương. Ngươi muốn chủ động theo tới, ngược lại để ta dùng ít sức. Lâm Viên nắm trong tay bút đột nhiên bay ra ngoài, tại trên tờ giấy kia vẽ một cái xiên. Hắn đương nhiên sẽ không đi âm gian. Trung niên nam nhân kia trầm trọng nói, vừa rồi không còn nói xin gì được nấy sao? Lâm Viên không có chút nào sinh khí, khống chế cái kia bút, trên giấy viết xuống mấy chữ. Chả không nổi đại giới. Xem ra hướng ngươi cầu nguyện đại giới rất cao a. Trung niên nam nhân trên thân tỏa ra một cỗ âm hàn, cỗ kia âm hàn gần như đè lại Lâm Viên khí tức, đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Nếu hướng ngươi cầu nguyện đại giới cao như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đích thân độc thủ. Lâm Viên không có lại để ý tới hắn. Nếu như cái này âm sai muốn hướng hắn cầu nguyện, vậy hắn xin gì được đấy, nhưng muốn bắt đến hắn, hắn là sẽ không thúc thủ chịu trói. Mặc dù hắn chỉ là oan hồn cấp bậc, nhưng có vô cùng năng lực đặc thủ, chỉ cần hắn xuất thủ, có thể nhẹ nhõm giết chết trước mặt âm sai. Chuyện này với hắn đến nói cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn giết nhau chết cái này âm sai không có hứng thú gì, huống chi còn muốn tiêu hao năng lượng. Hắn không có lựa chọn đối kháng, mà là chuẩn bị rời đi. Muốn rời khỏi, cũng không có dễ dàng như vậy. Trung niên nam nhân kia giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ thấy mười mấy đầu như dây thường đồng dạng, đỏ tươi đổ vật từ trên người hắn lao ra, giống như là mười mấy đầu trường xạ, tuôn hướng Lâm Viên. Lâm Viên không có động mặc cho những cái kia huyết sắc đồ vật quấn ở trên người hắn. Một giây sau, toàn thân hắn liền bị cái kia màu đỏ đồ vật quấn chặt lấy, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trung niên nam nhân kia thấy thế, lắc đầu, vấn đề giải quyết cũng quá nhẹ nhõm. Như nguyện quỷ tiên, tên tuổi ngược lại là văn đội, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, xem ra ta chuẩn bị vẫn là quá đầy đủ. Vì đối phó cái gọi là Như nguyện quỷ tiên, hắn còn mời tới một tên khác cấm sai. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương đều không cần xuất thủ, vấn đề liền đã được đến giải quyết. Hiện tại, ta mời ngươi đi âm gian, liền không thành vấn đề a. Hắn lại nói xong, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người cao lớn. Người kia thân thể là trong suốt, nhân loại không cách nào quan sát được, bởi vì đó là quỷ, là cái này âm sai tôi tớ. Bắt, sai khiến quỷ quái, là mỗi một người âm sai đều biết cơ bản nhất năng lực. Tại trung niên nam nhân kia mệnh lệnh dưới, cái kia bóng người cao lớn hướng đi Lâm Viên, chuẩn bị đem hắn nhấc lên, mang đi. Tất cả những thứ này, Vương Viễn là hoàn toàn không thấy được, nhưng thông qua trung niên nam nhân kia mà nói, hắn vẫn là có thể đoán ra một hai. Chẳng lẽ quỷ tiên đã rơi xuống hạ phong? Không, nghe hắn lời nói, quỷ tiên đã bị hắn bắt lấy. Vương Viễn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này, nhưng nguyện quỷ tiên trong lòng hắn là giống như thần tồn tại. Quỷ tiên vậy mà lại bị tóm lấy, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Nam nhân kia đến cùng là ai? Còn có, quỷ tiên bị bắt, vậy hắn hướng nguyện vọng có phải là liền không cách nào thực hiện? Dù sao như nguyện quỷ tiên đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi thật đem nó, đem quỷ tiên bắt lấy. Nhìn xem đầy mặt kinh hoàng Vương Viễn, trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu, đương nhiên. Vương Viễn vẫn như cũ khó có thể tin, không, làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể bắt đến như nguyện quỷ tiên? Cái gì quỷ tiên, bất quá là một cái oan hồn cấp bậc quỷ mà thôi, tự xưng quỷ tiên, nó còn chưa đủ tư cách. Trung niên nam nhân kia nói xong, lại nhìn một chút Vương Viễn, chuyện của nó giải quyết, vậy liền giờ đến phía ngươi. Ngày đó ta liền nên thu ngươi, để ngươi sống lâu một ngày, cũng coi là vận may của ngươi. Ngươi! Vương Viễn từ trên mặt đất đứng lên, không ngừng lùi lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta cùng ngươi không oán không cứu. Trung niên nam nhân từ trên thân lấy ra một điếu thuốc, điểm bên trên, chậm rãi nói, ta là âm sai, ngươi bị nghiệp lực cuốn thân, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi có lẽ cảm ơn ta, nếu không qua mấy ngày, ngươi sẽ chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Ta dẫn ngươi đi, là vận may của ngươi. Ít nhất ngươi sẽ đi đến rất điềm tĩnh. Dĩ nhiên không phải mỗi một cái người sắp chết đều sẽ bị âm sai câu đi hồn phách, chỉ có một ít người đặc biệt mới sẽ gây nên âm sai quan tâm. Ví dụ như giống ông Viễn dạng này, bị nghiệp lực cuốn thân người. Không, ta không muốn chết. Ta không nghĩ. Vương Viễn hô to, không ngừng lui ra phía sau, đụng vào cái bàn sau lưng, em chút bị trượt chân tại trên mặt đất. Như nguyện quỷ tiên đã loại bỏ ta nghiệp lực, ta không sao, ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi? Nghiệp lực há lại có khả năng loại bỏ, không ai có thể làm đến. Ta nhìn cái gọi là như nguyện quỷ tiên, chỉ là đang gạt lừa các ngươi những này không có não ngu xuẩn mà thôi. Nó nếu thật không gì làm không được, như thế nào lại? Trung niên nam nhân ngay tại hướng ông Viễn tới gần, sắp đi đến ông Viễn trước mặt lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì Lâm Viên không thấy. Nguyên bản, Lâm Viên đã bị hắn vây khốn, hắn thậm chí còn phái một nô bộc tiến đến giam giữ. Nhưng chính là cái này đảo mắt công phu, Lâm Viên lại đột nhiên biến mất. Trung niên nam nhân khắp nơi quan sát, thở dài, xem ra ta vẫn là chủ quan, thất bại trong căng tấc. Cái này như nguyện quỷ tiên là phi thường đặc biệt quỷ, có so cái khác quỷ càng thêm rõ ràng tư duy. Một khi chạy trốn, hắn lại nghĩ tìm tới, vậy liền rất khó. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Vương Viễn, nếu nó chạy, vậy ta liền rút đi hồn phách của ngươi à, cũng coi là không đến không. Vương Viễn trên mặt lộ ra tuyệt vọng, nhưng đối mặt nam nhân này, hắn cái gì đều không làm được. Đây chính là có khả năng bắt lấy như nguyện quỷ tiên âm sai, hắn một người bình thường lại có thể thế nào? Trung niên nam nhân vươn tay, mò về Vương Viễn cái trán, tại tay của hắn sắp đến gần thời điểm, trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Nó vậy mà thật sự có thể giúp người loại bỏ nghiệp lực. Trung niên nam nhân kia trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia sợ hãi. Bọn hắn những này âm sai cũng đồng dạng e ngại nghiệp lực, bởi vì nghiệp lực là không cách nào loại bỏ, đây là chung nhận thức. Nhất là giống ông Viễn dạng này người, nghiệp lực của thân đều đã phải chết, liền càng không khả năng bị loại bỏ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như cái gọi là như nguyện quỷ tiên thật có loại này bản sự, vậy hắn tuyệt không có khả năng là như nguyện quỷ tiên đối thủ. Giải thích duy nhất chính là đối phương không nghĩ phản ứng hắn, nếu không, hắn đã chết. Chương 87, âm sai Vương Viễn sợ hãi lui lại, gần như muốn té lăn trên đất, nhưng ở hắn nhất lúc tuyệt vọng, trước mặt trung niên nam nhân lại đột nhiên dừng tay. Trung niên nam nhân đem trong tay đầu thuốc lá vứt trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi vận khí coi như không tệ, còn có thể sống lâu mấy ngày. Vương Viễn nhẹ nhàng thở ra, hắn đã hiểu, như nguyện quỷ tiên không có lừa hắn, trên người hắn nghiệp lực thật bị loại bỏ. Nghiệp lực bị loại bỏ, cho nên âm sai sẽ không giết hắn. Hơn nữa, lại nhìn cái này âm sai biểu hiện, hắn cũng đoán được, như nguyện quỷ tiên không có việc gì. Như nguyện quỷ tiên nhắc tới cũng là quỷ, bị âm sai truy nã cũng là không kỳ quái. Nhưng may mắn quỷ tiên thần thông quảng đại, cái này âm sai cũng không thể đem thế nào. Trung niên nam nhân nhìn xem Vương Viễn mặt, nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi có biết hay không ngươi trả giá cái gì? Ta. Vương Viễn liền vội vàng lắc đầu, ta không muốn biết, là ta đặc biệt không cho quỷ tiên nói cho ta biết, trả giá cái gì, cũng không sao cả. Ta chỉ biết là, nếu như không có quỷ tiên, ta vừa rồi liền chết. Trung niên nam nhân không nói gì, gian phòng âm u xó xỉnh bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm một nữ nhân. A, có thể ta hết lần này tới lần khác muốn để ngươi biết. Nó xác thực giúp ngươi loại bỏ nghiệp lực, ngươi bây giờ xác thực sẽ không bởi vì nghiệp lực mà chết, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết. Cái thanh âm kia nghe vào rất êm tai, vẹn vẹn từ thanh âm bên trong liền có thể tưởng tượng đến, cái kia hẳn là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính. Bất quá Vương Viễn không có tâm tình đi tưởng tượng cái thanh âm kia chủ nhân bộ dạng. Hắn nhìn hướng âm thanh phương hướng, một bóng người lờ mờ xuất hiện. Vì mời ra quỷ tiền, hắn tắt đi trong phòng tất cả đèn, chỉ chọn mấy chi ngọn nến, cho nên trong phòng tia sáng rất tối. Xuyên thấu qua u ám tia sáng, có thể nhìn thấy một cái vóc người huyền chuyển nữ tính, hai chân phong dài, vòng eo thon. Tại mơ hồ tia sáng làm nổi bật phía dưới, có loại thần bí mỹ cảm. Nữ nhân kia tiếp tục nói, ngươi tiêu hao gần như tất cả vận, ngươi nhất định sẽ chết. Trong miệng ngươi như nguyện quỷ tiên chẳng qua là để ngươi đổi chủng tiểu chết. Cho ngươi số lượng chữ A, nhiều nhất 3 thiên. Đối với đáp án này, Vương Viễn trong lòng cũng có suy đoán, cho nên hắn đặc biệt không cho quỷ tiên nói cho hắn. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn là từ nữ nhân này trong miệng nghe đến đáp án. Đối phương cũng hẳn là âm sai, nàng hơn phân nửa không phải giả. Vương Viễn sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng tê liệt trên mặt đất. Có một số việc không biết còn tốt, một khi biết ai cũng tiếp thụ không được. Nhiều nhất 3 thiên. Tâm tình tuyệt vọng lần thứ 2 đem Vương Viễn bao phủ, chuyện này với hắn đã kích quá lớn. Nếu như hắn 7 lão bắt 10, cái kia còn dễ nói, có thể hắn vẫn chưa tới 30 tuổi a, có lẽ hắn sau đó còn sẽ có một cái đoạn sán lạn nhân sinh, còn sẽ có một cái mỹ mãn gia đình, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không thể lại có. Hắn hối hận vô cùng. Tất cả những thứ này không phải đột nhiên phát sinh, hắn vẫn luôn có cơ hội sống sót, nhưng mà hắn không có chân quý những cơ hội này. Có thể đi đến hôm nay một bước này, hắn không trách được bất luận kẻ nào. Nữ nhân kia đi tới, nàng chân dung hiện rõ. Chỉ nghe âm thanh, nhìn dáng người mà nói, nàng đúng là cái mỹ nhân. Nhưng để người không nghĩ tới là, nàng gương mặt kia vô cùng dữ tợn, ghê tởm. Mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi là một loại đáng sợ hắc sắc, trên mặt có nhiều chỗ sưng phồng lên, ngũ quan càng là vặn vẹo mà quỷ dị, tả hữu vị trí hoàn toàn không đối xứng. Nhất là cặp kia lớn nhỏ không đều con mắt, rất khó tưởng tượng bọn họ là từ cùng một khuôn mặt bên trên mọc ra. Nữ nhân nhìn xem ông Viễn dáng vẻ tuyệt vọng, nở nụ cười, khuôn mặt càng là lộ ra vặn vẹo, khủng bố. Ha ha. Không phải liền là chết sao, không có quan hệ, mỗi người đều sẽ chết. Quen thuộc liền tốt. Nhưng loại sự tình này tình cảm làm sao có thể quen thuộc. Vương Viễn tự lẩm bẩm, ta còn không có sống đủ, ta còn muốn sống. Nữ nhân châm chọc nói, a, nghĩ hay lắm, ai có thể sống đủ đây? Liền xem như sống mấy trăm tuổi, người cũng sẽ không đủ. Tốt, chúng ta đi thôi. Trung niên nam nhân kia đánh gậy nữ nhân lời nói, đi ra Vương Viễn gian phòng, nữ nhân kia lại nhìn một chút tuyệt vọng Vương Viễn, cười rời đi. Trong phòng, chỉ để lại Vương Viễn một người, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Hai tên âm sai đi tới bãi đậu xe dưới đất. Độc Chu, ngươi vừa rồi có nhìn thấy nó là thế nào chạy trốn sao? Tên của nữ nhân kêu Độc Chu, mà cái kia trung niên nam nhân tên gọi Thực Cốt. Đương nhiên sẽ không có phụ mẫu cho hải tử lấy danh tự như vậy, đây cũng không phải là bọn hắn bản thân danh tự, đây là bọn hắn thân là âm sai danh tự. Độc Chu lắc đầu, không thấy được, rõ ràng ngươi đã giam giữ lại nó, ta đều cho rằng chính mình không cần thiết hiện thân. Có thể hắn vẫn là biến mất không còn tăm hơi. Thực Cốt đốt lên một điếu thuốc, hít sâu một cái, xem ra cái này như nguyện quỷ tiên so với ta nghĩ còn gai góc hơn. Nhìn xem Thực Cốt phun ra khói, Độc Chu có chút chán ghét né tránh, là rất không bình thường, ngươi cùng nó giao thủ qua, ngươi có lẽ rõ ràng hơn. Thực Cốt giống như là không nhìn thấy Độc Chu chán ghét, tiếp tục hút thuốc, hoàn toàn không rõ ràng, nó từ đầu đến cuối đều không có phản kháng, cũng không có ra tay với ta. Độc Chu có chút hiếu kỳ, ngươi cảm thấy, nếu như nó ra tay với ngươi mà nói, ngươi sẽ như thế nào? Thực Cốt không có chút rung động nào, con mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Không biết, dù sao nó thật có thể giúp người loại bỏ nghiệp lực, nói nó không gì làm không được, cũng chưa chắc là nói ngoa. Nó không xuất thủ, có thể là không giết chết được ta, nhưng cũng có thể là khinh thường tại giết chết ta. Nghe được Thực Cốt lời nói, Độc Chu cũng trầm mặc. Bọn hắn đều càng có khuynh hướng cái thứ hai đáp án, như nguyện quỷ tiên khinh thường tại giết chết bọn hắn. Bắt, sai khiến quỷ quái, là mỗi cái âm sai cơ bản nhất năng lực. Cho nên, tại đối mặt quỷ lúc, bọn hắn tự nhiên liền ở vào một loại cao cao tại thượng địa vị. Đừng nói là oan hồn, coi như đối mặt càng cường đại lệ quỷ, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Quỷ tự nhiên liền sẽ ngại bọn hắn những này âm sai. Nhưng cái này như nguyện quỷ tiên hoàn toàn không giống. Nó rõ ràng chỉ là oan hồn cấp độ, nhưng bày ra năng lực, để bọn hắn những này âm sai cũng cảm thấy khiếp sợ. Trầm mặc một hồi, Lộc Chu nói, có hay không một loại khả năng, nó mặc dù có rất đặc thù năng lực, nhưng cũng không có năng lực chiến đấu gì. Đây cũng là nó không đối chúng ta xuất thủ nguyên nhân. Thực Cốt gật gật đầu, cũng có khả năng. Cái này quỷ sát thực rất đặc biệt, không thể xem như tầm thường quỷ đến đối đãi. Nhất là nó còn có thể loại bỏ nghiệp lực, thủ đoạn là thật không bình thường. Thực Cốt gật gật đầu, ta sở dĩ đem ngươi cùng kêu đến, cũng là bởi vì ta rất xem trọng nó. Ta đã báo cáo điện chủ, nhưng tạm thời còn không có chỉ thị. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Nữ nhân kia có lẽ cùng cái này như nguyện quỷ tiên có quan hệ, tiếp xuống liền từ nàng nơi đó hạ thủ đi. Nghe xong Thực Cốt mà nói, Độc Chu cười nói, vậy ta liền không giúp ngươi, ta còn có việc. Có cái lao bất tử sắp chết, nên chuyển sinh, đều chuẩn bị xong, liền chờ ta đi. Ta nếu là đi trễ, hắn liền chết thật. Độc Chu nói xong, chạy đến một chiếc xe mẹ xe đét bên cạnh, mở cửa xe, ngồi vào đi. Nàng mở ra cửa sổ xe, nói, ta đi, chuyện của chính ngươi ngươi tự mà đau đầu đi. Nàng nói xong, đặt mạnh một cái chân ga, xe lao nhanh ra đi. Thực Cốt nhìn xem đi xa xe, một mình đi ra bãi đỗ xe. Hắn không có xe, nhưng cũng không phải là mua không nổi, mà là không thích. Thân là âm sai, không phải người không phải là quỷ, nhưng cũng có thể là người, là quỷ. Rất nhiều âm sai đều thích ngụy trang thành người, lấy người thân phận sinh hoạt, dù sao ai cũng thích nhân gian phồn hoa. Có thể cùng nhân gian liên lụy quá nhiều, lâu ngày âm sai cũng sẽ bị nghiệp lực cuốn thân. Chỉ cần là có bản thân ý thức đồ vật, liền sẽ có dục vọng, liền xem như động vật đều có ăn dục vọng, bọn hắn những này âm sai cũng không ngoại lệ. Khống chế không nổi dục vọng của mình, bị nghiệp lực ăn mòn, bị cái này quần quần hồng trần chìm ngập, là bọn hắn tất nhiên vận mệnh. Cũng tỷ như Lộc Chu, nàng muốn không phải bộ dáng bây giờ, nguyên bản nàng có một tấm tinh xảo tuyệt luân mặt, lại phối hợp nàng cái kia hoàn mỹ dáng người, tuyệt đối không thua bất luận cái gì nữ minh tinh nhan trị. Nhưng bởi vì nghiệp lực, nàng biến thành bây giờ bộ dạng. Thực Cốt hiểu điểm này, cho nên hắn tận lực ít dùng nhân gian đồ vật, tận lực giảm bớt cùng nhân gian liên lụy. Nhưng hắn cũng là có dục vọng. Ví dụ như hắn thích hút thuốc, nếu như không có khói, cái kia cùng để hắn chết đi, cũng không có gì khác nhau. Dục vọng là người động lực vươn lên, cũng là làm cho người rơi vào thâm viên ác ma. Chương 88, còn có thể sống 3 ngày chương 88, còn có thể sống 3 ngày bồng viễn một đêm chưa ngủ, chỉ là nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Điện thoại vang lên, đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực. Hắn liếc nhìn điện thoại, cuộc gọi đến biểu thị là Hứa tổng, cũng chính là Hứa Thanh Mai. Hắn biết Hứa Thanh Mai gọi điện thoại là chuyện gì. Lúc đầu ngày hôm qua hắn nên đi công ty giải quyết rời trước, nhưng hắn không có đi, hôm nay hắn lại càng không có tâm tình đi. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục ngẩn người. Không bao lâu, điện thoại lại vang lên, hắn nhìn một chút cuộc gọi đến tin tức, lại lần nữa đem điện thoại của máy. Là hắn mới vừa giao bạn gái, mới nửa tháng, bọn hắn hiện tại còn đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Bất quá mấy ngày nay đều không có liên hệ, cho nên bạn gái mới gọi điện thoại tới. Nhưng hắn thật không nghĩ tiếp, hắn chỉ muốn một người yên lặng một chút. Hắn còn trẻ, lại biết được mình tuyệt đối sống không quá 3 ngày, cái này thật rất khó tiếp thu. Mặc dù mỗi người đều biết rõ chính mình sẽ chết, nhưng tử vong thời gian là chưa định, hơn nữa đại bộ phận người khoảng cách tử vong còn rất xa. Cho nên bọn hắn sẽ không sợ sệt. Nhưng ông Viễn không giống, hắn đã biết tử kỳ của mình. Đến lúc này liền sẽ phát hiện, phía trước chỗ cố gắng phấn đấu tất cả đều biến thành hư ảo đồ vật. Tiền bạc, quyền thế, tình yêu, tại tử vong trước mặt đều không có ý nghĩa. Những này là mọi người cả đời tại theo đuổi đồ vật, chết đi về sau, mọi việc giai không, giống như người cả đời này cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu thật sự không có chút ý nghĩa nào, vì sao lại sợ hãi tử vong đâu? Điều này nói rõ, sống vẫn là có ý nghĩa, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Hắn tiếp tục nằm trên mặt đất mà người. Hiện tại hắn không muốn đi làm bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn đều phải chết, hắn đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi tới. Buổi trưa, hắn cảm thấy đói bụng, nhưng cũng không có ăn uống gì ý nghĩ. Nhưng buổi chiều lúc, điện thoại của hắn lại vang lên, hắn muốn định cúp máy, nhưng nhìn thấy cuộc gọi đến biểu thị là mẫu thân của hắn lúc, trong mắt của hắn đột nhiên chảy ra nước mắt. Hắn dùng tay áo xoa xoa bị nước mắt mơ hồ hai mắt, vẫn là tiếp lên điện thoại. Mẹ. Hắn chỉ nói một cái chữ, bên đầu điện thoại kia mẫu thân liền phát giác dị thường của hắn. Mẫu thân âm thanh mười phần ôn nhu, nhưng cũng tràn đầy lo lắng, làm sao vậy? Có phải là gặp phải chuyện gì? Không có, mẹ, ta rất tốt. Vương Viễn lại lần nữa lau nước mắt của mình, mẹ, ta nghĩ trở về nhìn xem ngươi. Tốt, nghĩ trở về thì trở về a, tại trong nhà ở vài ngày, tâm tình tốt lại đi ra. Nghe đến mẫu thân, Vương Viễn nước mắt đã không cách nào khống chế mặc cho nước mắt nhỏ xuống tại trên mặt đất. Bất cứ lúc nào, nơi đó đều là hắn có thể tránh gió cảng. Ân, ta hôm nay liền trở về. Trên đường chú ý an toàn. Ân. Cúp điện thoại, Vương Viễn giống như đột nhiên có khí lực, từ trên mặt đất đứng lên. Nhắc tới trên thế giới này hắn nhất không bỏ xuống được chính là người nào, không hề nghi ngờ, chính là cha mẹ. Nhưng công tác nhiều năm, hắn từ trước đến nay cũng không có có vi phụ mẫu làm qua cái gì, ngược lại là còn muốn cho phụ mẫu giúp đỡ. Vô luận như thế nào nói, hắn đều có lỗi với mình phụ mẫu. Nhà hắn khoảng cách thành phố Trung Châu cũng không xa, hơn 6 giờ chiều thời điểm, hắn liền đến nông thôn quê quán, lúc này trời vừa sụp tối. Nhà hắn liền tại trong thôn ven đường bên trên, phụ mẫu tại chỗ này mở một nhà tiểu thương cửa hàng, sinh ý đồng dạng, bởi vì nông thôn ngoại trừ ăn Tết thời điểm, đều không có người nào. Trong nhà, mẫu thân ngay tại nấu cơm, bước vào ra môn một cái mắt, hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Là hầm thịt gà mùi thơm, mùi vị này khơi gợi lên hắn thèm ăn. Khi còn bé hắn liền thích ăn nhất mẫu thân hầm thịt gà, rất thơm, là hắn thích ăn nhất đồ vật. Mẹ, ta trở về. Hắn nhẫn nhịn không để cho mình chảy ra nước mắt. Mẫu thân từ phòng bếp đi ra, thấy được nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta xem chừng nguyên nên trở về đến, vừa bạn, cơm lập tức liền làm xong, mới vừa giết gà. Mẹ, cảm ơn ngươi. Mẫu thân cười cười, cảm ơn cái gì, nhanh đi chuẩn bị ăn cơm đi. Cha ta đâu? Trong đất có chút việc, lập tức liền trở về, ngươi đi rửa tay đi. Nông thôn cửa hàng kiếm không có bao nhiêu tiền, hơn nữa người cạnh tranh cũng đông đảo, cho nên bọn hắn còn nhận thầu một chút trong thôn đến trồng. Tại bọn họ đang lúc nói chuyện, một cái 40-50 tuổi nam nhân đi đến, là Vương Viễn phụ thân, da của hắn đen nhánh, vóc người không cao, nhưng coi trọng lại hết sức cường tráng. Phụ mẫu thân thể rất tốt, đây là để Vương Viễn duy nhất vui mừng sự tình. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm, trang diện mười phần ấm áp, thấy cảnh này, Vương Viễn nhịn không được lại chảy ra nước mắt. Phụ mẫu đều lo lắng hỏi thăm hắn. Không có chuyện gì, ta chính là mấy việc rồi. Gần nhất, Vương Viễn phát sóng trực tiếp phát hỏa, kiếm được không ít tiền, việc này phụ mẫu hắn cũng biết. Bất quá bọn hắn chỉ biết là nhi tử là làm phát sóng trực tiếp, không hề rõ ràng nội dung cụ thể. Lúc đầu rất có thể kiếm tiền, nhưng bây giờ không có công việc này, ta cũng về sau cũng không kiếm được tiền. Không có việc gì, Vương Viễn mẫu thân nói, chúng ta cũng không có như vậy thiếu tiền, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Vương Viễn phụ thân cũng nói, trở về cũng được, ở nhà ở một thời gian ngắn, nghỉ ngơi thật tốt. Nhân sinh luôn là sẽ có thung lũng thời điểm. Ngươi nhìn chúng ta thôn ngươi cái kia nhị thúc, làm nhà máy trang phục cái kia. Mấy năm trước, trong tay hắn cũng có 1800 vạn, hiện tại công xưởng phá sản, không những tất cả mọi thứ đều bị thu đi, còn thiếu nợ mấy trăm vạn. Có thể hắn hiện tại lại cùng người cùng một chỗ làm ăn, nghe nói đã mau đem nợ tiền trả hết. Người đời này, có phong quang lúc, có thung lũng lúc, luôn có lên xuống. Nhất thời khó khăn, tính toán không được cái gì. Nghe đến phụ thân lời nói, Vương Viễn con mắt đỏ bừng, nếu như hắn hiện tại gặp phải chính là bình thường khó khăn, cái kia còn tốt. Nhưng hắn là muốn mất mạng á, ăn cơm xong, hắn trở lại trong phòng của mình, mẫu thân đã cho hắn trải tốt giường, nằm ở trên giường, dùng chăn mền che lại toàn thân. Sự tình đến một bước này, không còn có vãn hồi có thể. Hắn muốn định cuối cùng mấy ngày, thật tốt bồi bồi phụ mẫu, có thể về nhà sau đó, hắn vẫn là cái gì đều không muốn làm. Hắn không cách nào thản nhiên đối mặt tử vong, giống hắn tuổi tác này người, trừ phi là đối với cuộc sống triệt để tuyệt vọng, nếu không đều không thể tại tử vong trước mặt bảo trì trấn định. Sáng ngày thứ hai, hắn đối phụ mẫu nói, muốn đi mộ phần bên trên cho đã qua đời ra ra mãi mãi đốt điểm giấy. Mặc dù hắn biết, trên thế giới này có quỷ, nhưng lại không biết giấy vàng có hữu dụng hay không. Người đã chết sẽ là bộ dáng gì đâu. Đáng tiếc, hắn lúc ấy không có đi hỏi cái kia hai cái ông sai. Bất quá liền xem như hắn hỏi mà nói, hai người kia tỷ lệ lớn cũng sẽ không trả lời. Hắn coi như là đốt chút tiền, tồn tại ra ra mãi mãi nơi đó. Đốt xong giấy, hắn lại tiếp đến bạn thân cho hắn gọi điện thoại tới. Đó là khi còn bé cùng nhau chơi đùa bằng hữu, lúc ấy có rất nhiều người, nhưng sau khi lớn lên còn giữ liên lạc lại không nhiều. Chỉ có hai người bọn họ thường xuyên liên hệ, nhưng bọn hắn rất dài thời gian không có gặp mặt. Trước khi chết, cùng bằng hữu gặp một lần cũng không tệ. Hắn người bạn này tại trên trấn mở một nhà quán cơm, hiện tại cũng không có cái gì sinh ý, hai người chuẩn bị tại trong cửa hàng uống một chút rượu. Vương Viễn bình thường là không uống rượu, nhưng lúc này, hắn đột nhiên rất muốn uống. Sinh mệnh đều đã muốn tới phần cuối, phải say một cuộc, có lẽ còn có khả năng tê liệt hắn đối tử vong sợ hãi. Bằng hữu lấy mấy cái rau trộn, lại xào mấy cái món ăn nóng, bưng lên, đang chuẩn bị lúc uống rượu, một đôi mang theo hải tử phu thê đi vào trong cửa hàng. Bọn hắn nhìn qua rất ngọt ngào, ân ái, một nhà vui vẻ hòa thuận, vô cùng hạnh phúc. Nữ nhân kia, Vương Viễn nhận biết. Đó là phía trước cùng hắn ra mắt qua một cái nữ nhân, lúc ấy hắn mới vừa tốt nghiệp, cùng nữ nhân kia gặp qua mấy mặt, cũng đi ra hẹn hò qua mấy lần, lúc đầu đều nhanh thành, nhưng ông Viễn cuối cùng tự tuyệt. Bởi vì hắn đối với chính mình tương lai tràn đầy mong đợi, hắn luôn cảm giác mình có một ngày sẽ rất thành công, sẽ rất có tiền. Sớm như vậy kết hôn, cưới một cái các phương diện đều rất bình thường nữ nhân, hắn cảm thấy có lỗi với mình. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình quá ngu. Nếu như không phải hắn đối với chính mình tương lai có nhiều như vậy chẳng biết tại sao chờ mong, có lẽ nhân sinh của hắn sẽ không là như vậy. Xem như người sắp chết, hắn đột nhiên liền hiểu rất nhiều chuyện. Trên thế giới đại bộ phận người đều rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt bản lĩnh. Có thể cố gắng tranh thủ nhiều thứ hơn cái kia dĩ nhiên tốt, nhưng nếu là thật không được, thừa nhận chính mình bình thường, cũng không có vấn đề gì. Cũng không nhất định để chính mình có cái gì thành tựu. Bình thường qua cả đời, cũng không có cái gì không tốt. Nhìn xem trước mặt một nhà ba người, Vương Viễn chỉ cảm thấy, may mắn lúc trước không thành, bằng không mà nói, hắn vẫn thật là liên lụy người khác. Bằng hữu đội vàng đi chọn món, nấu cơm, chính hắn thì là rót một chén rượu, chuẩn bị uống hết. Lúc này, một chiếc hát sắc lao vụt dừng ở cửa tiệm. Chiếc xe kia giá trị ít nhất 100 vạn, loại này xe tại bọn họ nơi này rất không phổ biến. Cửa xe mở ra, một cái nữ nhân từ trong xe đi xuống. Thấy được nữ nhân kia một cái mắt, Vương Viễn ánh mắt liền bị hấp dẫn lấy. Cũng là không phải là bởi vì nữ nhân kia vóc người đẹp, mà là bọn hắn trước đây không lâu mới vừa gặp qua. Là nàng sao? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chương 89, mượn bận chương 89, mượn bận nữ nhân kia mang theo một cái mặt nạ, gần như đem mặt toàn bộ che kín, chỉ lộ ra con mắt, miệng cùng với cái cằm. Nhưng ông Viễn vẫn là ngay lập tức liền nhận ra, là cái kia tự xưng là âm sai nữ nhân. Xấu vô cùng, nhưng lại có hoàn mỹ dáng người, loại này đặc điểm không thấy nhiều, rất tốt nhận thức. Nàng vì sao lại tới đây, là hướng về phía ta đến sao? Không biết mục đích của đối phương, nhưng ông Viễn trong lòng lại không có bất luận cái gì bối rối. Hiện tại, không quản là chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hắn không có gì cả. Là một người sẽ lại không mất đi gì đó thời điểm, liền cái gì cũng sẽ không sợ. Lúc này trong lòng của hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Nữ nhân kia cũng chú ý tới hắn, ánh mắt rơi vào trên người hắn, chỉ dừng lại chốc lát, nữ nhân liền lại không nhìn hắn, mà là nhìn hướng phía trước đi vào cái kia một nhà ba người. Không phải hướng ta đến. Vương Viễn trong lòng ngược lại là càng hiếu kỳ, nữ nhân này đến tuột cùng là muốn làm gì? Nàng là âm sai, tại sao lại muốn tới nơi này, gặp người một nhà này? Nữ nhân này không còn hắn, có thể hắn mà lại muốn chủ động đi chào hỏi, hắn đứng lên, đi lên phía trước. Gặp ông Viễn đi tới, Độc Chu trong ánh mắt toát ra một tia ngoài ý muốn. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, người này còn sợ hãi co quắp trên mặt đất. Nhưng bây giờ, lại không có chút nào sợ. Vương Viễn ánh mắt rơi vào Độc Chu trên mặt nạ, nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này à, thật đúng là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Xác thực đúng dịp. Độc Chu trong giọng nói nghe không ra cảm xúc. Nàng nói xong, không nhìn Vương Viễn, đi lên trước, cùng Nam Hải kia phụ mẫu nói đơn giản hai câu, sau đó đem một cái vòng tay đeo tại cái kia Nam Hải trên cổ tay. Sau đó, nàng đối Nam Hải phụ mẫu nói, các ngươi hải tử đã không sao. Cái này vòng tay, đây là ta dùng đặc thù tài liệu chế thành, có an thần tác dụng, nhưng muốn một mực mang theo, không nên tùy tiện lấy xuống. Nếu không, nếu là hắn lại ra chuyện gì, ta cũng cứu không được hắn. Đứa bé kia phụ mẫu khắp khuôn mặt là cảm kích, cảm ơn ngươi, Chu tiểu thư. Hắn trước mấy ngày một mực phát sốt, nói mê sảng, đi mấy nhà bệnh viện đều không thấy hiệu quả. Nếu không phải ngài, thật rất cảm tạ ngài, ngài thật là thần ý a. Vương Viễn đại khái hiểu phát sinh cái gì, nguyên lai là nữ nhân này cứu đứa bé kia. Nhưng nàng thật sẽ có hảo tâm như vậy sao? Vương Viễn chỉ gặp qua hai cái âm sai, nhất định phải nói mà nói, hắn đối cái kia trung niên nam nhân ấn tượng so nữ nhân này tốt hơn nhiều. Nữ nhân này xấu xí, tâm cũng ác độc, cũng xứng đáng nàng lớn lên cái dạng kia. Hắn rất khó tin tưởng, nữ nhân này sẽ làm chuyện gì tốt. Vương Viễn còn muốn nói tiếp thứ gì, Lộc Chu vươn tay, làm một cái im lặng động tắt tay. Có việc mà nói, chúng ta đi ra nói đi. Vương Viễn không muốn tiếp nhận Độc Chu đề nghị, dựa vào cái gì nàng nói ra liền đi ra. Dù sao hắn đều nhanh chết rồi, hiện tại ai cũng không sợ. Độc Chu nhìn ra hắn ý nghĩ, còn nói thêm, đối ngươi rất trọng yếu, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vương Viễn trong mắt lóe ra một đạo quan mang, đội vàng nhìn hướng Độc Chu, Độc Chu lại đột nhiên quay người, đi ra phía ngoài, hắn lập tức đuổi theo. Đến địa phương không người, Độc Chu ngừng lại, đưa lưng về phía Vương Viễn, ngươi còn muốn sống không? Ngươi có thể cứu ta? Vương Viễn liền đội vàng hỏi. Đương nhiên, ta là thân phận gì, ngươi hẳn phải biết đi. Vương Viễn gật đầu, là, ta biết. Mặc dù Vương Viễn không hiểu rõ âm sai, nhưng hắn cảm thấy, âm sai hẳn là cũng không đơn giản. Bọn hắn dám cùng như nguyện quỷ tiên đối nghịch, thậm chí còn muốn bắt lấy quỷ tiên, liền xem như không bằng quỷ tiên, cũng hẳn là có chút thực lực. Độc Chu tiếp tục nói, năng lực của chúng ta, so ngươi suy nghĩ lớn rất nhiều, mặc dù chúng ta cũng sẽ nhận một chút hạn chế, nhưng muốn để ngươi chết, hoặc là để ngươi sống, đều không khó. Vương Viễn gật đầu, điểm này hắn ngược lại là không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì giúp ta? Có một số việc cần dùng đến ngươi. Vương Viễn gật đầu, lý do này, hắn có thể tiếp thu, khẳng định là hắn có lợi dụng giá trị, hắn mới sẽ bị cứu. Hắn cảm thấy, như nguyện quỷ tiên cũng có năng lực để hắn sống sót, nhưng như nguyện quỷ tiên nguyện vọng là có đại giới. Hắn trả không nổi đại giới. Thiên hạ tuyệt đối không có miễn phí đồ vật, nữ nhân này hẳn là cũng sẽ để cho hắn đánh đổi một số thứ. Cần ta làm cái gì? Nghe được hắn lời nói, Độc Chu xoay người sang chỗ khác, nhìn xem hắn, trong giọng nói có chút không vui, cần ngươi làm cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nghe đến nữ nhân kia mà nói, Vương Viễn trầm mặc, lời này hắn còn không cách nào phản bác. Đối phương chẳng khác gì là cho hắn một cái mạng, để hắn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không quá đáng. Ngươi nếu không đồng ý, vậy thì chờ chết đi. Độc Chu nói xong, liền muốn rời khỏi, Vương Viễn đội vàng ngăn lại nàng, ta đồng ý. Nếu như nữ nhân này không cứu hắn, hắn chỉ có một con đường chết, căn bản không được chọn. Không quản Độc Chu sau đó sẽ để cho hắn làm chuyện gì, cũng không sánh nổi tử vong. Tốt, ta sẽ cứu ngươi. Vương Viễn đội vàng hỏi, ngươi như thế nào cứu ta? Ngươi biết tại sao mình lại chết sao? Vương Viễn gật đầu, điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Ta vận, như nguyện quỷ tiên giúp ta loại bỏ nghiệp lực, nhưng ta vận cũng bị tiêu hao hết, không có vận mà nói, ta nhất định sẽ chết. Độc Chu gật gật đầu, không sai, rất thông minh nha, chính là nguyên nhân này. Cho nên, ta mượn một chút vận cho ngươi, ngươi có phải hay không tạm thời cũng không cần chết rồi. Ngươi thật có thể mượn vận cho ta? Có thể. Độc Chu ánh mắt rơi vào trên người hắn, không ngừng đánh giá hắn, ngươi cũng có thể hiểu, mọi thứ đều có đại giới, ta không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi, đại giới chính là ta mới vừa nói, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Không có vấn đề, cái này rất công bằng, nhưng ta chỉ có mấy ngày mệnh, ngươi chừng nào thì cho ta mượn? Liên hiện tại. Độc Chu nói xong, đột nhiên tiến về phía trước một bước, ngón tay chỉ một cái Vương Viễn cái chán, giờ phút này, Vương Viễn chỉ cảm thấy có đồ vật gì tiến vào thân thể của hắn. Hắn không rõ ràng, nhưng có lẽ đây chính là vận. Khoảng thời gian này, liền ở trong nhà, ít đi ra ngoài, ta cho ngươi một vận, không đại biểu ngươi làm cái gì cũng sẽ không chết. Ngươi vận rất thấp, tử vong xác suất vẫn phải có, tận lực cẩn thận nhiều. Mặt khác, cần ngươi thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi, tận lực không nên gây chuyện. Còn có, không nên đánh nghe sự tình đừng đánh nghe, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, trên đời này có so tử vong càng đáng sợ sự tình. Độc Chu nói xong, cũng không quay đầu lại đi đến trước xe, cái kia một nhà ba người cũng từ quán cơm đi ra, nên đón tiếp lấy. Bọn hắn cùng Độc Chu nói mấy câu, không ngừng cảm kích Độc Chu. Trong chốc lát, Độc Chu lên xe, lái xe rời đi. Vương Viễn nhìn xem cái kia một nhà ba người, hắn vẫn là rất hiếu kỳ người một nhà này cùng nữ nhân kia ở giữa sự tình. Nhưng nghĩ tới nữ nhân kia trước khi đi cảnh cáo, hắn cũng không có dám đi tới hỏi. Chờ cái kia một nhà ba người rời đi, Vương Viễn lại đi trở về quán cơm. Bằng hữu của hắn nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là ghen tị, không đơn giản à, như thế đại mỹ nữ ngươi đều biết à. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, cái gì đại mỹ nữ? Chính là mở mẹ xe đét, mang theo mặt nạ cái kia nữ, cái kia dáng người, không phải đại mỹ nữ là cái gì? Vương Viễn giải thích nói, chúng ta không có quan hệ gì, cũng không quen. Còn không quen đâu, lúc ngươi tới còn mặt buồn rười rượi, một bộ bi quan chán đời phí hoài bản thân mình bộ dạng, vừa rồi nói với nàng mấy câu, tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Vương Viễn nhịn không được cười nói, kỳ thật, nàng là cái người quái dị. Cái này còn xấu đâu, ngươi yêu cầu là cao bao nhiêu a? Vương Viễn cũng không giải thích, dù sao nữ nhân kia xem như là cứu hắn, vẫn là tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, ở sau lưng nói nàng lời nói xấu cũng không quá tốt. Còn nữa, đó là âm sai, vạn nhất có khác thủ đoạn, có thể nghe được hắn lời nói, vậy thì phiền toái. Hắn cầm chén rượu lên, chúng ta làm một cái, chúc mừng ta thu hoạch được tân sinh. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này vui vẻ như vậy. Chỉ có tại bờ vực sinh tử bồi hồi qua, mới có thể hiểu sinh mệnh là có nhiều đáng quý. Hiện tại hắn đối tất cả đều không phải coi trọng như vậy, chỉ cần có thể sống thật khỏe, so cái gì đều tốt. Sống từ trước đến nay không phải chuyện đương nhiên, sống là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Chương 90, ngẫu nhiên trả thù chương 90, ngẫu nhiên trả thù Lâm Viên nhìn xem đem hắn triệu hắn đi ra người, là một cái tuổi trẻ nữ tính, vẫn là đã từng khách hàng cũ. Hắn còn nhớ rõ người này danh tự, Nô San San. Giờ phút này Nô San San dáng dấp nhìn qua 10 phần xa suốt tinh thần, đầu tóc rối bời, đã vài ngày không có tẩy, sắc mặt cũng 10 phần tiểu tụy, một đôi mắt tràn đầy trống rỗng. Trên người nàng mặc giá rẻ y phục, chỗ ở địa phương cũng là giá rẻ nhất quán trọ nhỏ. Cùng bọn hắn mấy lần trước gặp mặt lúc so sánh, Nô San San là tương đối nghèo túng. Nàng chính nhắm mắt lại, tựa hồ là cảm nhận được xung quanh dị thường, chậm rãi mở mắt. Tại mở mắt mấy mắt, nàng liền thấy trên mặt bàn bút, cùng phía trước nàng mời ra như nguyện quỷ tiên lúc đồng dạng. Cái này chi bút quỷ dị đứng ở trên giấy. Như nguyện quỷ tiên, người vẫn là tới. Nàng nhìn xem đứng ở trên giấy bút, tâm tình hết sức phức tạp. Cho dù mời ra như nguyện quỷ tiên, nàng cũng không có mấy lần trước lúc mừng rỡ. Như nguyện quỷ tiên, nếu như không phải ngươi, ta tuyệt không có khả năng rơi xuống hiện tại hoàn cảnh, ta bây giờ dạng này, ngươi là có trách nhiệm. Bất quá sự tình đã không cách nào vãn hồi, hiện tại ta cũng không quan tâm, cũng không tính đến những thứ này. Dù sao những cái kia nhân tài là kẻ cầm đầu, ngươi chỉ là giúp ta hoàn thành nguyện vọng, ta xác thực trách không được ngươi. Nàng lẽ thẳng khí hùng, cũng đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Tựa như nàng rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, đều là người khác sai, chính nàng không có một chút trách nhiệm. Đối với Ngô San San loại này trốn tránh trách nhiệm giải thích, Lâm Viên cũng là không quan tâm. Mọi người đối hắn cảm kích lại hoặc là oán hận, trong mắt hắn không có gì khác nhau. Hắn vẫn như cũ sẽ đối xử như nhau. Hắn cầm bút, trên giấy viết xuống mấy chữ, xin gì được nấy. Ngô San San đắng chát cười cười, nàng đương nhiên biết, cái này cái gọi là xin gì được nấy là có điều kiện. Không có đầy đủ vận, quỷ tiên cái gì cũng sẽ không làm. Bằng không mà nói, nàng lúc trước trực tiếp hướng quỷ tiên cầu nguyện trị tốt chính mình bệnh, cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Quỷ tiên, hiện tại ta chỉ có một cái nguyện vọng, hy vọng ngài có thể giúp ta thực hiện. Đây là ta cái cuối cùng nguyện vọng. Ngài chỉ cần lưu lại cho ta một điểm vận, để ta không đến mức lập tức chết đi, còn lại vận, ngài đều có thể lấy đi. Từ Hiểu Nam sự kiện kia sau đó, nàng bị cảnh sát mang đi điều tra, nhưng bởi vì tinh thần nguyên nhân, cảnh sát đóng nàng vài ngày sau, quyết định không cho khởi tố. Cảnh sát liên hệ phụ mẫu của nàng, nàng bị phụ mẫu mang về quê quán, đưa đến một nhà viện điều dưỡng. Tính dưỡng sau một thời gian ngắn, nàng tinh thần dần dần khôi phục bình thường, thế là nàng lại lén lút chạy ra. Nàng cũng là mấy ngày nay mới biết được, nàng sự tình đã sớm trong trường học truyền khắp, gần như mỗi người đều biết rõ. Nàng thành trong trường học một chuyện cười. Nàng có thể tưởng tượng đến, người khác đàm luận nàng lúc, trên mặt sẽ mang theo như thế nào khinh bị nụ cười. Những người kia nhất định đều cảm thấy nàng đê tiện, phóng đãng, đáng đời đi. Có một đoạn thời gian, nàng nghĩ qua cái chết, nàng đời này đã không có bất luận cái gì đáng để mong chờ sự tình. Chết đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nàng nhiều lần đứng tại cầu lớn bên trên, nhìn xem phía dưới sâu thẳm nước sông, muốn nhảy đi xuống. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng lại dừng lại, bởi vì tự sát cũng cần dũng khí. Vì cái gì muốn chết đâu, ta là bị người hại thành cái dạng này, hại ta người không có chuyện gì, ta lại lựa chọn tự sát, đó có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Cứ như vậy chết, nàng thực tế không cam tâm. Nhưng sống, cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, không có sống tiếp động lực. Nhất định phải nói nếu như mà có, đó chính là báo thủ. Nhưng những người kia đều trốn đi, muốn tìm bọn hắn, như mò kim đáy biển. Cho dù có thể tìm tới, nàng cũng không có năng lực đem những người kia thế nào. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không thể làm. Có một ngày, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu nàng không cách nào trở thành người báo thủ, cái kia sao không trở thành làm hại người đâu? Nàng bị người hại thành dạng này, cái kia nàng cũng hại người khác dạng này, cái này rất công bằng. Nội tâm của nàng đã bị tàn tạ nhân sinh chố và mẹo, tư tưởng trở nên mười phần cực đoan. Nếu nàng sống không tốt, vậy người khác cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Dù sao nàng cái gì đều không để ý, khỏe mạnh, tiền đồ, thanh danh, nàng cái gì cũng không có. Một khi không có gì có thể mất đi, người liền có thể không sợ hãi. Quỷ tiên, ta nghĩ để ngài gia tăng ta đối nam nhân lực hấp dẫn, làm cho nam nhân càng dễ dàng thích ta, cái này có thể làm được sao? Nô San San nói xong, chống rồng con mắt lại nhìn chằm chằm trên giấy chiếc bút kia. Nàng cũng không rõ ràng, chính mình vẫn có thể hay không thực hiện nguyện vọng này. Nhưng nàng cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì một cái nữ nhân nếu quả thật muốn câu dẫn nam nhân, dưới đại bộ phận tình huống đều không phải việc khó. Huống chi, Nô San San rất trẻ trung, chính là tốt đẹp nhất niên kỷ, ngoại hình cũng là có thể nói tới đi qua, nàng lại không yêu cầu xa vời có thể một đời một thế, cũng không chạy kết hôn, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Chỉ cần đối phương không hiểu rõ quá khứ của nàng, liền đều không có vấn đề gì. Trừ phi nàng yêu cầu mỗi một cái nam nhân nhìn thấy nàng đều muốn không có chút nào lý do thích nàng, vậy thì không phải là sự tình đơn giản. Cái này tương đương với trên thế giới này tăng lên một đầu quy tắc. Nhưng nếu như chỉ là tăng lên đối nam nhân lực hấp dẫn, không khó. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Nhìn xem trên giấy câu, Nô San San nở nụ cười kia bên trong để lộ ra lại một tia quỷ dị, có vẻ hơi đáng sợ. Ta liền biết, quỷ tiên ngươi nhất định có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này, như vậy, xin bắt đầu đi. Nói xong, trên mặt nàng nụ cười dần dần trở nên dữ tợn. Lâm Viên đương nhiên biết, Nô San San muốn làm cái gì, đây đúng là cái rất nữ nhân ác độc. Nàng muốn trả thù, mà trả thù đối tượng cũng là ngẫu nhiên. Một người tại lúc tuyệt vọng, xác thực có khả năng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngẫu nhiên trả thù người vô tội, lấy nhân loại đạo đức quan niệm đến xem, cái này có thể nói là tội ác tày trời sự tình. Nhưng Lâm Viên không quan tâm, Nô San San muốn, lại nguyện ý trả giá đắt, hắn liền sẽ thỏa mãn Nô San San yêu cầu. Lâm Viên rút lấy Nô San San vận, giúp nàng tăng lên đối nam nhân lực hấp dẫn. Làm xong chuyện này, Lâm Viên liền trực tiếp rời đi. Lần này, hắn từ Nô San San trên thân thu được 0.3 nguyện lực, mà Nô San San hiện tại cũng đúng lúc chỉ còn lại một điểm vận, đây cũng là chính nàng yêu cầu. Lâm Viên rời đi về sau, cái kia bút lập tức đổ vào trên giấy. Nhìn xem trên giấy bút, Nô San San nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Với cái thế giới này, nàng chỉ có oán hận. Nàng trả thù không được thế giới này, như vậy, có thể hủy đi một người, liền hủy đi một cái. Nàng không dễ qua, người khác cũng đừng hòng sống dễ chịu. Lúc này, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên một cái, là nàng nhận đến một đầu tin tức. Gần nhất còn tốt chứ? Nô San San nhìn xem phần mềm chặt bên trên ghi chú, suy nghĩ thật lâu, mới rốt cục nhớ tới người này là ai. Là nàng cao trung lúc một cái đồng học, một cái hướng nội xấu hổ nam sinh. Lúc ấy nam sinh này liền tại thầm mến nàng, đối nàng rất tốt, nhưng lên đại học sau đó, bọn hắn liền không có liên lạc qua. Nghe nói nam sinh kia giống như không có lên đại học, đi bên ngoài làm công đi. Không biết người này vì cái gì đột nhiên nửa đêm liên hệ nàng, nàng trả lời, ta còn tốt. Một lát sau nàng liền nhận đến đối phương hồi phục, ta nghe đến những cái kia truyền ôn, ta có chút bận tâm ngươi, nhưng lại không dám cho ngươi gửi tin tức, ngươi không có việc gì liền tốt. Nô San San nhíu nhíu mày, không nghĩ tới nàng cao trung đồng học đều biết rõ những chuyện kia. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Rất nhanh, đối phương lại phát tới tin tức, ta tin tưởng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình này, những chuyện kia đều là lời đồn, đúng không? Này liền đưa đến hiệu quả. Nô San San hơi kinh ngạc, đây chính là như nguyện quỷ tiên năng lực, mặc dù giá cao, nhưng hiệu quả cũng là thật tốt. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Ta cùng trường học một cái nữ sinh phát sinh mâu thuẫn, là nàng tại tạo ta tin bịt. Những người kia liền yêu khua môi múa mép, hiện tại ta giải thích thế nào đều giải thích không rõ ràng. Lời đồn quá đáng sợ, ta thậm chí nghĩ qua tự sát, còn tốt có ngươi tin tưởng ta. Nam sinh kia lập tức phát tới một đầu tin tức, tuyệt đối không cần xúc động, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi. Ta đi tìm ngươi đi, thuận tiện giải sầu một chút. Có ngươi, thật tốt. Chương 91, giới thiệu hộ khách chương 91, giới thiệu hộ khách Tiết Vũ nhìn xem trước mặt Trịnh Tân Lập, cười nói, Trịnh tổng, xem ra thân thể của ngài thực sự tốt, khí sắc tốt hơn nhiều. Chỉ là hơn nửa tháng không thấy, Tiết Vũ kém chút có chút không nhận ra Trịnh Tân Lập. Trước đây Trịnh Tân Lập đi bộ đều rất khó khăn, còn cần người dìu đỡ, trên mặt cũng âm u đầy tử khí, không có một điểm sinh khí. Nhưng hôm nay, hắn bước đi như bay, hồng quang đầy mặt, nguyên bản hơi bạc tóc cũng biến thành đen nhánh, cả người nhìn qua giống như là đột nhiên trẻ mười mấy tuổi. Nghe được Tiết Vũ lời nói, Trịnh Tân Lập trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Tiết lão đệ à, nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại có hôm nay, đây đều là ngươi công lao. Trịnh Tân Lập lời nói mặc dù là lời khách sáo, nhưng cũng không giả, nếu như không có Tiết Vũ, hắn hiện tại vẫn là một bộ ốm đau bệnh tật bộ dạng. Trước đây, hắn chỉ coi Tiết Vũ là cái nói chuyện rất là hợp ý tiểu bối, nhưng bây giờ, hắn đối Tiết Vũ là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Bất cứ người nào có năng lực cùng quỷ thần câu thông năng lực, đều đáng giá tôn trọng. Cho dù là quyền cao chức trọng người, cũng có không cách nào làm đến sự tình, lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ quỷ thần. Nhất là hắn dạng này lão nhân, liền xem như từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ thần, lại đối quỷ thần câu chuyện mười phần mê tín. Huống chi hiện tại, thần chúc phúc ở trên người hắn có hiệu lực. Trịnh tổng khách khí, ta chỉ là đưa đến đáp cầu rắc mối tác dụng, chân chính công lao vẫn là nó. Tiết Vũ không dám kể công, nếu như không có như nguyện quỷ tiên, tất cả những thứ này đều là nói xuông. Tiết tiểu hữu, ta vẫn là rất muốn biết, ngươi nói nó đến cùng là dạng gì thần linh. Trịnh Tân Lập vẫn như cũ rất hiếu kỳ chuyện này, là nó để thân thể của ta khôi phục khỏe mạnh, có thể ta lại liền nó kêu cái gì cũng không biết. Có thể hay không lộ ra một chút ta có thể biết rõ tin tức. Tiết Vũ tự nhiên là không có khả năng nói cho hắn, không nói cho ngươi là vì, ngươi biết, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó không gì làm không được. Như nguyện quỷ tiên là có hay không không gì làm không được, Tiết Vũ không biết, nhưng Trịnh Tân Lập càng không biết. Hắn có thể tùy tiện thổi, không có người có thể vạch trần hắn nói dối. Tiết Vũ nói xong, nhìn một chút bệnh viện cao ốc, hỏi, ngươi nói người kia liền ở tại bệnh viện này sao? Đúng, Trịnh Tân Lập gật gật đầu, thở dài, còn nói thêm, ai, người đã giả, giống như là hư mất máy móc, hơi va chạm một cái, liền có vấn đề. Hắn chính là ngày đó bị té một cái, lúc ấy bảo mẫu xin phép nghỉ rời đi, trong nhà chỉ một mình hắn, kém chút liền mất mạng. Ngày hôm qua mới từ phòng hồi sức chuyển đi ra, tình huống ổn định một chút, hiện tại có thể gặp mặt, chúng ta này liền đi qua. Được. Hai người hướng trong bệnh viện đi đến. Bọn hắn nói tới người, là Trịnh Tân Lập giới thiệu một cái hộ khách. Cái này hộ khách so Trịnh Tân Lập tuổi tác còn lớn một chút, nhanh 70 tuổi, mấy năm này thân thể là càng ngày càng kém. Dựa theo cái này xu thế, có thể tiếp qua mấy năm, người liền muốn không có. Nhắc lên người này, Trịnh Tân Lập trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Người không quản lúc tuổi còn trẻ thế nào, cuối cùng cũng có lão một ngày, khi đó, không quản lại có quyền thế, cũng phải tiếp thu tử vong an bài. Hắn tuổi tác này người, đối loại sự tình này tình cảm là nhất có cảm xúc. Hai người đi vào bệnh viện, đi tới trước phòng bệnh, một cái khoảng 40 tuổi nam tử đang từ bên trong đi ra. Nam tử kia thấy được Trịnh Tân Lập, trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc, Trịnh Túc. Là ngươi sao, ngươi biến hoa quá lớn, ta kém chút không nhận ra được. Là ta tới nhìn ngươi một chút ba, hắn hiện tại thế nào? Nam tử lắc đầu, tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là muốn nhiều nghỉ ngơi. Trịnh Tân Lập bất đắc dĩ nói, ai, người đã già chính là như vậy. Nam tử lại nhìn một chút Trịnh Tân Lập, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, ngài giống như là đột nhiên trẻ ra, thân thể cũng thay đổi tốt, đây là làm sao làm được? Cũng không có cái gì, có thể là gần nhất tâm tình tốt đi. Trịnh Tân Lập tùy tiện kéo cái lý do, ứng phó. Nam tử kia nói, ngài đi vào trước đi, công ty của ta còn có chút việc, ta đi ra đánh mấy cái điện thoại. Nam tử rời đi, Trịnh Tân Lập cùng Tiết Vũ đi vào phòng bệnh, vừa mới đi vào, bọn hắn liền thấy cái kia nằm tại trên giường bệnh lão nhân. Lão nhân cũng nhìn thấy bọn hắn, đối với Trịnh Tân Lập nói, Trịnh lão đệ, ngươi đến a. Trịnh Tân Lập đi tới, tại trên giường bệnh ngồi xuống, cầm cái kia tay của lão nhân, đúng vậy à, lão ca ca, ta tới thăm ngươi, thân thể khá hơn chút nào không? Ai, lão nhân không ngừng thở dài, cứ như vậy, không lành được, có thể ta cũng nên đi. Lão nhân vẫn đục ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Vô luận là người nào, vất vả phấn đấu cả đời, tại vật chất lên đến thỏa mãn cực lớn, cũng không nguyện ý rời đi nhân gian. Nhưng sinh lão bệnh tử, lại là mọi người không cách nào kháng cự sự tình. Ai cũng cùng dạng. Lão nhân lại nhìn về phía Trịnh Tân Lập, Trịnh lão đệ, ngươi ngược lại là đột nhiên trẻ lại không ít ta, thật ghen tị ngươi. Lão ca, ngươi cái này có thể chết sát ta, con của ngươi tôn cả sảnh đường, chỉ có ta ghen tị phần của ngươi. Trịnh Tân Lập mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Trước đây hắn xác thực rất ghen tị nhà khác hòa thuận, nhưng thân thể khôi phục sau đó, hắn đối với mấy cái này cũng liền không coi trọng như vậy. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ còn có thể lại muốn một đứa bé, bởi vì thân thể của hắn thật cùng hơn 40 tuổi người không có khác biệt quá lớn. Cái kia lão nhân ánh mắt một mực tại Trịnh Tân Lập trên mặt đánh giá, thần sắc dần dần trở nên kích động, "Trịnh lão đệ, ngươi phía trước nói là cầu quỷ thần chúc phúc, thân thể mới khôi phục. Đây là thật sao?" Trịnh Tân Lập chính là đang chờ hắn hỏi cái này câu nói, lập tức nói, "Đương nhiên là thật, ngoại trừ quỷ thần, còn cái gì lực lượng có khả năng lịch chuyển giả yếu đâu?" Hắn nói xong, lại nhìn về phía Tiết Vũ, giới thiệu nói, "Vị này Tiết tiểu hữu chính là ta phía trước nói với ngươi cao nhân. Là hắn, cùng quỷ thần câu thông, để ta khôi phục khỏe mạnh. Hắn là ân nhân của ta." Trịnh Tân Lập lại đứng lên, đi đến Tiết Vũ bên cạnh, "Tiết tiểu hữu, vị này chính là ta đã nói với ngươi Lý An Phúc, Lý tổng. Hắn là bản thị lớn nhất doanh nghiệp tập đoàn Long Thành người sáng lập một trong, tay cầm tập đoàn Long Thành 5 cổ phần, cũng là tập đoàn ban giám đốc thành viên." Nghe đến Trịnh Tân Lập giới thiệu, Tiết Vũ cũng hiểu, trước mắt lão nhân này thân phận xác thực không bình thường. Tập đoàn Long Thành là thành phố Trung Châu lớn nhất doanh nghiệp, giá trị vốn hóa thị trường mấy trăm ức, 5 cổ phần nghe vào không nhiều, nhưng cũng giá trị mười mấy ức. Dạng này người, tuyệt đối có tiền, cũng khó trách Trịnh Tân Lập nói muốn tìm hắn muốn 400 vạn. Hiện tại Tiết Vũ cảm thấy, có thể còn ít hơn nha. Bất quá hắn cũng sẽ không ngay tại chỗ lên giá. Không quản là Trịnh Tân Lập hay là trước mắt Lý An Phúc, thân thể bọn hắn thân thể cũng không thể lâu dài bảo trì khỏe mạnh, sau đó còn cần quỷ tiên trợ giúp. Cho nên, đây là một cái lâu dài sinh ý còn nữa, cổ phần giá trị mười mấy ức, không biểu hiện thật có thể lấy ra mười mấy ức. Tiết Vũ không có chủ động chào hỏi, chỉ là khẽ gật đầu. Bởi vì trước khi đến hắn thương lượng với Trịnh Tân Lập qua, hắn nhất định phải bưng lên đến điểm, không thể quá nhiệt tình, dạng này mới phù hợp hắn nhân thiết. Gặp Tiết Vũ phản ứng, Lý An Phúc cũng không có sinh khí, ngược lại là mười phần khách khí nói, "Tiết tiểu hữu, cuối cùng là nhìn thấy ngươi, tha thứ thân thể ta không tiện, không có cách nào nên ngươi. Phía trước một mực nghe lão Trịnh nói về ngươi đến, không nghĩ tới ngài như thế tuổi trẻ. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, anh hùng xuất thiếu niên a." Trịnh Tân Lập cũng nhìn hướng Tiết Vũ, nói, "Tiết tiểu hữu, Lý tổng là ta nhiều năm bạn tốt, công ty của ta một mực nhận hắn chiếu cố. hắn cũng là đại thiện nhân, bình thường không làm thiếu công đức, nào có khó khăn, hắn đều sẽ quên ra một khoản tiền. Hắn cũng là người một nhà, ngươi nhìn có thể hay không, có thể hay không cũng giúp hắn một chút. Trịnh Tân Lập giọng điệu cứng rắn nói xong, Lý An Phúc liền vội vàng nói, tiểu hữu, ngươi nếu là thật có thể giúp ta, ta nhất định có thâm tạng. Tiết Vũ nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Lý An Phúc. Lý An Phúc mang trên mặt khẩn cầu, vị này thân gia mười mấy ước tập đoàn Long Thành cao quản, vậy mà cũng sẽ cầu hắn. Nếu như đặt ở trước đây, Tiết Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ, tất cả những thứ này liền chân thật phát sinh. Đột nhiên, hắn có loại vô cùng cảm giác thoải mái, tựa như chính mình đã đứng tại đỉnh mây, nhìn xuống chúng sinh. Giờ khắc này, hắn tựa như thành một cái nắm giữ lấy vô số người vận mệnh đại nhân vật. Không, không phải đại nhân vật, mà là như thần linh tầm thường tồn tại. Chương 92, quyền lực cảm giác chương 92, quyền lực cảm giác Tiết Vũ rất bình tĩnh, hắn đang hưởng thụ loại này cảm giác, một câu liền có thể quyết định hắn người vận mệnh, thật để người nghiện. Cái này đại khái chính là quyền lực a, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này đồ vật tư vị. Trịnh Tân Lập nhìn xem Tiết Vũ, nói, Tiết tiểu hữu a, ngươi liền giúp một chút hắn đi. Lý tổng thật là người tốt, giúp hắn cũng coi là làm một kiện việc thiện. Trịnh Tân Lập lời nói chẳng qua là tại phối hợp Tiết Vũ hát đôi, Tiết Vũ đương nhiên sẽ giúp Lý An Phúc, nếu là không giúp mà nói, tới nơi này làm gì? Lý An Phúc có lẽ cũng hiểu, nhưng liền xem như hiểu, cũng phải chàng không hiểu. Trịnh Tân Lập thân thể trước kia cái dạng gì, hắn rất rõ, mặc dù so hắn nhỏ gần 10 tuổi, nhưng thật không thể so hắn tốt. Nhưng bây giờ, Trịnh Tân Lập giống như là đột nhiên trẻ mười mấy tuổi, loại này đảo ngược, để hắn đối quỷ thần sự tình nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút. Vạn nhất hắn cũng có thể tuổi trẻ cái mười mấy tuổi đâu. Tiết tiểu hữu, ngài có thể nhất định muốn giúp ta một chút, ngài nhìn tiền thù lao, ta lại thêm 100 vạn, thế nào? Lại thêm 100 vạn, chính là 500 vạn, đây là Tiết Vũ chưa từng có nhìn thấy qua tiền. Nếu như hắn vẫn là bất động sản môi giới mà nói, liền xem như mỗi năm tồn 10 vạn, hắn cũng muốn làm 50 năm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần gật gật đầu, số tiền này liền có thể tới tay. Giờ phút này, nội tâm hắn vô cùng kích động, gần như đều nhanh đè nén không được trong lòng tâm tình. Tiết tiểu hữu, hắn cũng rất có thành ý, nếu không ngài liền đáp ứng hắn đi. Tiết Vũ nhẹ gật đầu, lại diễn tiếp, hắn sợ chính mình nhịn không được cười chàng. Số tiền này, đã đủ rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Tiết Vũ mặc dù muốn số tiền này, nhưng hắn cũng có nguyên tắc, nên nói sự tình hắn là nhất định muốn nói rõ ràng. Ta có thể cam đoan thân thể của ngươi khôi phục khỏe mạnh. Nhưng loại này khỏe mạnh có thể duy trì liên tục bao lâu, ta không thể cam đoan. Có thể 1-2 năm, có thể mấy tháng, cũng có thể ngắn hơn, cái này cùng ngươi tự thân có quan hệ. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ai cũng không thể hoàn toàn nghịch chuyển. Cho nên, ngươi phải nghĩ kỹ. Nghe Tiết Vũ mà nói, Lý An Phúc kích động lắng lại mấy phần. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần hoa 500 vạn, liền có thể để chính mình khỏe mạnh nhiều năm đây. Nếu như là dạng này, tiền kia hoa sát thực rất đáng giá. Hiện tại xem ra, cái này tiền tiêu không có hắn nghĩ như vậy giá trị hắn cũng không có do dự. Tiền này mặc dù không ít, nhưng hắn hoa lên. Dù chỉ là để hắn cảm thụ một chút lúc tuổi còn trẻ cảm giác, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Tiết tiểu hữu, cảm ơn ngươi nói cho ta những này, ta đồng ý, chỉ cần ngươi có thể để cho ta khôi phục khỏe mạnh, tiền này ta ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy liền không thành vấn đề. Trịnh Tân Lập trên mặt lộ ra mừng rỡ, đội vàng hướng Lý An Phúc nói, lão ca à, chúc mừng ngươi, nếu như không có ngoài ý muốn, nửa tháng tả hữu, ngươi liền có thể giống như ta, người trẻ tuổi tài giỏi sự tình, chúng ta cũng đều có thể làm. Lý An Phúc cười nói, chỉ mong à, lão đệ hiện tại cái dạng này, quả thật làm cho người ghen tị. Hắn nói xong, nhìn hướng Tiết Vũ, tiểu hữu, ta cần phối hợp ngươi làm những gì sao? Tiết Vũ lấy ra cái mặt dây chuyền, cái này cùng hắn phía trước cho Trịnh Tân Lập mặt dây chuyền giống nhau như lúc, đều là tại trên mạng mua giá rẻ hàng. Thứ này bản thân không đáng tiền, nhưng có thần chúc phúc, ngươi liền mang theo nó, một tháng trong vòng, thân thể của ngươi nhất định có thể khôi phục. Trịnh Tân Lập tiếp nhận mặt dây chuyền, cho Lý An Phúc đưa qua, lão ca, ta lúc đầu cũng là mang theo thứ này, vẫn chưa tới nửa tháng, ta liền khôi phục. Chỉ là tất cả đồ vật đều là có đại giới, quỷ thần giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh, ngươi cũng nhất định phải lễ tạ thần. Cái kia đại giới 10 phần thảm trọng, chúng ta tuyệt đối là trả không nổi. Đây cũng là Tiết tiểu hữu thu ngươi 500 vạn nguyên nhân. Hắn cũng không phải là coi trọng tiền tài người, số tiền này chỉ là giúp ngươi tìm lễ tạ thần người, tiền là cho bọn hắn bồi thường. Dù sao bọn hắn giúp chúng ta ngăn hai. Nghe đến Trịnh Tân Lập miêu tả, Lý An Phúc nhẹ gật đầu, tiếp nhận mặt dây chuyền, cẩn thận quan sát đến. Đúng là thấp kém đồ chơi, nhưng nhìn một hồi sau đó, nhưng lại cảm thấy thứ này có loại nói không ra thần bí. Hắn đem cái kia mặt dây chuyền đeo ở trên người, cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu, chờ ta khôi phục lúc, nhất định xếp đặt tiến hội, mời tiểu hữu đến lúc đó nhất định đến dự tham gia. Tiết Vũ khẽ gật đầu. Lý An Phúc cũng không có đối hắn cao ngạo cùng lãnh đạm cảm thấy bất mãn, bởi vì Tiết Vũ xác thực có cao ngạo tư cách, có thể cùng thần linh câu thông, dạng này người tới chỗ nào cũng phải bị người cùng bái. Hắn tiếp tục nói, tiểu hữu, tiền ta lúc nào cho ngươi? Tùy tiện. Tiết Vũ vai trò chính là một cái đối như thế đều rất lãnh đạm nhân vật, cho nên hắn không tốt nói tiền sự tình, đây cũng là hắn thương lượng với Trịnh Tân Lập tốt. Như vậy sau khi chuyện thành công ta, Trịnh Tân Lập đội vàng đánh gây Lý An Phúc mà nói, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, lão ca à, ngươi cũng không thiếu tiền à, liền xem như bày tỏ thành ý, cũng có thể trước tiên đem tiền cho đến Tiết tiểu hữu. Có ta cho ngươi đảm bảo, ngươi sợ cái gì nha? Coi như là đơn thành tâm, đối thần nên thành kính. Lý An Phúc suy nghĩ một chút, nói, tốt, ta hiện tại liền thông báo tài vụ chuyển tiền. Lý An Phúc gọi điện thoại, mấy phút đồng hồ sau, Tiết Vũ liền nhận đến ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở. Nhìn xem thẻ bên trên số dư, Tiết Vũ kích động tim đập loạn. 500 vạn, đây là nguyên lai hắn nửa đời người đều kiếm không đến tiền. Trịnh Tân Lập lại cùng Lý An Phúc hàn huyên một hồi, vừa vặn Lý An Phúc nhi tử cũng quay về rồi, Tiết Vũ cùng Trịnh Tân Lập rời đi bệnh viện. Trịnh Tân Lập nói, thế nào, Tiết lão đệ, ta nói không sai a? Hắn thật rất có tiền, 500 vạn nhẹ nhõm tới tay. Tiết Vũ mang trên mặt mừng rỡ cùng kích động, đa tạ, Trịnh tiên sinh, ngươi 150 vạn ta một hồi liền chuyển cho ngươi. Ngươi cũng vất vả, nếu không phải ngươi, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cái này dễ nói, lúc nào cũng được. Trịnh Tân Lập mang Tiết Vũ đi gặp Lý An Phúc, kiếm tiền chỉ là thứ yếu mục đích. Hắn muốn để Tiết Vũ biết, hắn có nhân mạch, hắn có giá trị rất lớn. Xem như người làm ăn, hắn rất rõ ràng, Tiết Vũ nắm giữ đồ vật có cỡ nào chân quý. Vô số phú hào đánh vỡ đầu cũng muốn lấy được. Trên thế giới bất cứ người nào đều sẽ vì thế động tâm. Cho nên Trịnh Tân Lập rất muốn cùng Tiết Vũ giữ gìn mối quan hệ. Tiết Vũ đem tiền chuyển cho Trịnh Tân Lập, hai người tách ra, Tiết Vũ về đến nhà, lập tức ở điện thoại phần mềm chat bên trên tìm kiếm. Thu tiền, liền nên làm việc. Hắn nhận biết người có tiền không nhiều, nhưng hắn nhận biết tầng dưới chót người thật quá nhiều. Những người kia, mỗi một cái đều cần tiền. Nếu như nói cho bọn hắn, chỉ cần tiêu hao 3 điểm vận liền có thể được đến 200 vạn, muốn cái này tiền người có thể xếp cái mười mấy km. Trên thế giới này, người thiếu tiền quá nhiều. Trên thế giới đại bộ phận người mỗi ngày đều đang vì tiền mà bận rộn. Bởi vì trên thế giới này đại bộ phận sự tình, chỉ cần có tiền liền đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mỗi người đều cần tiền, nhưng tiền cũng không phải là dễ kiếm như vậy. 200 vạn, tại một số địa phương đều không đủ một bộ phòng ở, nhưng tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều tồn không được nhiều tiền như vậy. Liếc nhìn danh bạn, cuối cùng Tiết Vũ tìm tới một người. Liền hắn đi. Đây là hắn trước đây một cái đồng sự, chỉ so với hắn lớn một chút, kết hôn sớm, hai tử đều mấy tuổi, mẫu thân của hắn có bệnh tiểu đường, cần lâu dài uống thuốc, phụ thân thì là bởi vì dọn đồ thời điểm nện đến chân, không làm được công việc nặng nhọc. Cả nhà của hắn tình hình đều không phải rất tốt, sinh hoạt áp lực rất lớn. Hắn nhớ tới, cái này đồng sự vô cùng cố gắng, là trong cửa hàng nhất liệu một cái, nhưng tiền lương cũng không thể so hắn nhiều hơn bao nhiêu. Có một đoạn thời gian, cái kia đồng sự mỗi ngày than thở, bị sinh hoạt gánh nặng ép có chút không thở nổi, tóc bạc rất nhiều. Tiết Vũ có thể hiểu được hắn quyết định đem cơ hội này cho người này. Đối phương tỷ lệ lớn là sẽ nguyện ý, bởi vì hắn thật rất cần tiền. Tiết Vũ đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng có thể quyết định vận mệnh của người khác. Loại này cảm giác thật rất thư thái. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, chờ hắn đem phần này sự nghiệp làm lớn, khi đó hắn liền thật có thể nắm giữ vô số vận mệnh. Chương 93, chết sớm một chút ai chương 93, chết sớm một chút ai trong bệnh viện, Tôn Càn lo lắng tại bên ngoài phòng mổ chờ đợi. Hôm nay là nàng thê tử tiến hành phẫu thuật thời gian, nhưng hắn sốt ruột, cũng không phải là xuất phát từ đối thê tử lo lắng, bởi vì hắn càng hy vọng thê tử có thể tại phẫu thuật bên trong chết đi. Nữ nhân kia, hắn thực sự là chịu đủ, nếu như hôm nay chết rồi, liền chấm dứt. Đoạn thời gian trước, hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, để thê tử phẫu thuật thất bại. Chỉ cần quỷ tiên không có lừa hắn, cái kia thê tử phẫu thuật nhất định là sẽ ra vấn đề. Có thể phẫu thuật xảy ra vấn đề, không biểu hiện người nhất định sẽ chết. Nhưng nếu trực tiếp hướng quỷ tiên cầu nguyện, để thê tử của hắn chết đi, đại giới sẽ rất cao, cho nên hắn lựa chọn cầu nguyện để thê tử phẫu thuật thất bại. Thê tử của hắn tra ra bệnh bạch cầu, nhưng chỉ cần bình thường điều trị, gần như không có tử vong nguy hiểm. Nếu như phẫu thuật xảy ra vấn đề, tử vong nguy hiểm liền sẽ rất cao. Nguy hiểm ý là, sự tình có xác suất phát sinh, nhưng cũng có thể không phát sinh. Nhưng nếu là thê tử cuối cùng không có chết, vậy hắn vận liền bạch bạch tiêu hao. Hiện tại, hắn không có khả năng không khẩn trương. Phẫu thuật đã tiến hành 5 giờ, dựa theo hắn hiểu biết, lập tức liền muốn kết thúc. "Van ngươi, đi chết đi, đừng có lại liên lụy ta, chúng ta thật không thích hợp." Tôn Càn ở trong lòng cầu nguyện, nhưng hắn trên mặt biểu lộ tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng, người không biết còn tưởng rằng hắn là cái trợ phụ tốt, đang làm vợ phẫu thuật mà lo nghĩ. Hắn biểu hiện bây giờ, liền nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhạc mẫu nhìn hướng hắn, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng nhiều một tia ôn nhu. "Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ nói Minh Cẩm tố chất thân thể rất tốt, sẽ không có vấn đề quá lớn." Tôn Càn thê tử kêu Trương Minh Cẩm. Bọn hắn quan hệ phu thê chuyện bất hòa, nhạc phụ nhạc mẫu cũng là biết rõ. Hơn nữa đoạn thời gian trước, Trương Minh Cẩm bị tra ra bệnh bạch cầu thời điểm, Tôn Càn một phân tiền đều không ra, muốn để Trương Minh Cẩm bởi vì không có tiền làm phẫu thuật, cuối cùng chết đi. Khi đó vẫn là nhạc phụ nhạc mẫu nghĩ biện pháp góp tiền phẫu thuật. Bất quá tại hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện sau đó, Tôn Càn liền không ngăn cản Trương Minh Cẩm phẫu thuật, còn chủ động đưa ra giao tiền phẫu thuật. Khoảng thời gian này, hắn một mực làm ra sửa chữa bộ dạng, bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch một việc, nếu như Trương Minh Cẩm chết rồi, phụ mẫu của nàng tất nhiên sẽ gây rối. Đến lúc đó hắn cũng sẽ có phiền phức. Hắn là một nhà ngay tại quật khởi công ty lão bản, tốt nhất đừng lưu lại hắc lịch sử. Cho nên, hắn vẫn là phải đóng vai một cái trợ phụ tốt, không thể trên lưng bạc tỉnh bạc nghĩa thanh danh. Tôn Càn nhạc phụ trách nói, hiện tại biết lo lắng, phía trước đi làm cái gì? Thật xin lỗi, ba, ta thật sai. Ai, về sau thật tốt sinh hoạt ta, đừng có lại làm loạn. Ngài yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ lại không làm loạn, ta hiện tại mới hiểu được, Minh Cẩm đối ta trọng yếu bao nhiêu, về sau quãng đời còn lại, ta đều sẽ thật tốt yêu nàng. Tôn Càn nói 10 phần thành khẩn, nhạc phụ biểu lộ cũng hòa hoãn lại. Hai vị lão nhân nhìn Tôn Càn, cũng dần dần thuận mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy, cái này nữ tế tựa hồ là thay đổi tốt hơn. Dù sao bọn hắn cũng không hy vọng nữ nhi đi đến ly hôn một bước kia. Chỉ cần hai phu thê sau đó có thể thật tốt, xem như phụ mẫu, bọn hắn cũng sẽ chỉ chúc phúc, nhưng nếu như bọn hắn biết Tôn Càn nội tâm ý tưởng chân thật, bọn hắn tuyệt đối sẽ có giết người xúc động. Thời gian lại qua nửa giờ, cửa phòng mổ vẫn là không có mở ra, Tôn Càn nhạc phụ nhạc mẫu trên mặt trấn định dần dần biến mất, thay vào đó là lo lắng. Theo lý thuyết, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Lúc này phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành, rất có thể là xảy ra vấn đề gì. Nhưng Tôn Cẩn nội tâm bất an lại hơi giảm mất một chút. Mãi đến cửa phòng mổ mở ra, một tên bác sĩ đi ra, gỡ xuống khẩu trang, hỏi: "Các ngươi là Trương Minh Cầm người nhà sao?" "Là, bác sĩ." Trương Minh Cầm phụ mẫu vội vàng tiến lên, hỏi thăm tình huống: "Nàng là nữ nhi của ta, nữ nhi của ta thế nào?" Bác sĩ biểu lộ có chút nặng nề, thở dài: "Phẫu thuật không thuận lợi, bệnh nhân cốt tủy cắm vào thất bại, phẫu thuật bên trong, bệnh nhân xuất hiện lây nhiễm dấu hiệu. Người bệnh nhiệt độ cơ thể dị thường, hiện nay ngay tại trong hôn mê, tình huống 10 phần nguy hiểm. Chúng ta ngay tại đem hết toàn lực cấp cứu, hiện nay người bệnh còn không có thoát khỏi nguy hiểm, còn cần lại quan sát một đoạn thời gian." Trương Minh Cầm phụ mẫu lập tức trong lòng đại loạn, vội vàng bắt lấy bác sĩ y phục, khẩn cầu nói: "Bác sĩ, cầu ngươi nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta, ba ngươi. Phẫu thuật phía trước các ngươi không phải nói nàng không có chuyện gì sao, làm sao sẽ đột nhiên dạng này, các ngươi nhất định muốn cứu nàng nha." Hai cái tâm thần của ông lão hoàn toàn loạn, trước phẫu thuật bọn hắn trưng cầu ý kiến qua bác sĩ nói phẫu thuật tỷ lệ thành công là rất cao. Nhưng bây giờ vẫn là xảy ra vấn đề. Bọn hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể không ngừng cầu khẩn bác sĩ: "Các ngươi trước đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định sẽ hết sức." Nhưng Tôn Càn lại cuối cùng yên tâm, nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu biểu lộ, trong lòng của hắn thậm chí muốn cười. Quả nhiên, phẫu thuật vẫn là xảy ra vấn đề, như nguyện quỷ tiên đích thật là nói được thì làm được. Chỉ cần là quỷ tiên đồng ý sự tình, liền tuyệt không có khả năng có ngoài ý muốn. "Van cầu ngươi, đi chết đi." Tôn Càn trong lòng tiếp tục cầu nguyện, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may mừng rỡ. Hắn cũng xông đi lên, thật chặt bắt lấy người thấy thuốc kia cánh tay: "Bác sĩ, van người, nhất định muốn mau cứu nàng, ta không thể mất đi lão bà ta." Hắn giờ phút này, trên mặt lo âu và bối rối hoàn toàn không thể so Trương Minh Cầm phụ mẫu ít. "Nhất định muốn mau cứu lão bà ta, nàng tuyệt không thể chết, ta vẫn luôn có lỗi với nàng, hiện tại ta mới vừa sửa đổi, nàng làm sao có thể lúc này liền rời đi ta." Tôn Càn ngữ khí hết sức kích động, trên mặt càng lá toát ra mãnh liệt đau buồn, thậm chí cảm xúc đều đang sụp đổ biên giới, cho dù ai đều nhìn không ra đây là hắn tại biểu diễn. "Các ngươi trước tỉnh táo, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." Bác sĩ vội vàng trấn an bọn hắn cảm xúc. Trương Minh Cầm phụ mẫu dần dần tỉnh táo lại, bác sĩ cũng trở lại phòng mổ, Tôn Càn đỡ bọn hắn, tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai cái trên mặt lão nhân đều là bất an, thân thể run rẩy không ngừng, vừa rồi thông tin đối với bọn họ là đả kích thật lớn. Tôn Càn tiếp tục an ủi bọn hắn: "Ba, mẹ, Minh Cầm nàng người hiển tự có trời phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Các ngươi trước đừng quá lo lắng, bác sĩ không phải cũng nói, nhất định sẽ đem hết toàn lực." Hai cái lão nhân nhìn hướng Tôn Càn, giờ phút này bọn hắn đối Tôn Càn càng rót đầy hơn ý không quản trước đây thế nào, ít nhất hiện tại nữ nhi gặp phải nguy nan thời điểm, cái này nữ tế biểu hiện cũng không tệ lắm. Dù sao giờ ủ cổ quay đầu vô cùng quý giá, bọn hắn cũng nguyện ý cho chân tâm ăn năn nữ tế một cái cơ hội. Tại Tôn Càn an ủi phía dưới, hai cái tâm tình của ông lão ổn định nhiều. Lúc này, bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm phòng mổ đại môn, đã chờ mong nó lại lần nữa mở ra, lại lo lắng khi nó lại lần nữa mở ra lúc, mang cho bọn hắn lại là tin dữ. Mà Tôn Càn cũng tại lo lắng. Hắn lo lắng chính là bác sĩ mang cho bọn hắn chính là Trương Minh Cầm đã thoát khỏi nguy hiểm thông tin. "Ba người, chết sớm một chút đi." Bọn hắn đều mang tâm tư, chờ một giờ sau, bác sĩ lại đẩy ra cửa phòng mổ. "Làm sao vậy, bác sĩ?" Ba người vội vàng xông đi lên, đem người thấy thuốc kia vây quanh, đồng thời hô: "Nữ nhi của ta, lão bà, thế nào?" Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, nhìn xem trước mặt ba người, mở miệng nói ra: "Người bệnh tạm thời đã thoát ly nguy hiểm tính mạng." Chương 94, bệnh rất cứng. Chương 94, bệnh rất cứng. Nghe đến bác sĩ mà nói, Tôn Càn sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt là đờ đẫn biểu lộ, hắn phản ứng thật lâu, mới rốt cục thanh tỉnh. Bác sĩ vậy mà nói Trương Minh Cầm đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, nghe bác sĩ lời nói, Trương Minh Cầm hơn phân nửa sẽ lại không có tử vong khả năng. Cầu nguyện Trương Minh Cầm phẫu thuật thất bại, là vì hắn muốn để Trương Minh Cầm chết. Phẫu thuật thất bại, nhưng người không có chết, này bằng với là công dã tràng. Hai điểm vận, bạch bạch tiêu hao. Thiện nhân, vì cái gì đều như vậy, còn không chết? Tôn Càn trong lòng mắng lấy, nhưng muốn duy trì một cái nam nhân tốt nhân thiết, hắn cũng không thể đem chính mình cảm xúc biểu lộ ra. Nếu không, hắn đến bị toàn bộ bệnh viện người vây xem. Hắn nhìn một chút bên cạnh nhạc phụ nhạc mẫu, hai người khi nghe đến tin tức này lúc, biểu lộ hết sức kích động, mừng rỡ. Hắn cố gắng học hai người kia bộ dạng, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vui sướng. "Bác sĩ, cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi. Nữ nhi của ta không có việc gì, không có chuyện gì liền tốt." Trương Minh Cầm mẫu thân gần như muốn khóc đi ra, phụ thân nàng cũng viền mắt tầm ướt. Chỉ cần người còn sống, tất cả liền đều không phải vấn đề. Mà Tôn Càn cũng kém không nhiều muốn khóc lên, hắn nhưng là bạch bạch tiêu hao hai điểm vận, lại chẳng được gì. Hắn thậm chí hoài nghi, như nguyện quỷ tiên có phải hay không là lừa gạt hắn. Lúc này, bác sĩ còn nói thêm, nhưng người bệnh tình huống vẫn là không tốt lắm. Nghe được câu này, Trương Minh Cầm phụ mẫu trên mặt lại lộ ra sốt ruột, nhưng Tôn Cản trong lòng lại có chút kích động. Hắn chỉ hy vọng, bác sĩ trong miệng không ổn là chỉ thê tử hắn còn có chết có thể. Liền xem như hiện tại không chết, qua một đoạn thời gian chết, hắn cũng có thể tiếp thu. Người bệnh tấy ghép cốt tủy thất bại, tế bào gốc tạo máu không thành công cắm vào, tạo máu cùng miễn dịch công năng đều không có khôi phục, bạch cầu, tiểu cầu cũng không có đến an toàn trình độ. Cho nên, còn phải tiếp tục quan sát. Trước phẫu thuật bệnh của nàng chứng liền đã rất nghiêm trọng, lần phẫu thuật này thất bại, trong ngắn hạn đã không cách nào lại lần tiến hành phẫu thuật. Nghe đến mấy câu này, Tôn Càn hiểu, như nguyện quỷ tiên không có lừa hắn, phẫu thuật đúng là thất bại. Trương Minh Cầm chỉ là tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, vẫn là có khả năng sẽ chết. Trương Minh Cầm phụ mẫu nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, nữ nhi cũng không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Bọn hắn đang muốn đặt câu hỏi, chỉ nghe thấy Tôn Càn âm thanh kích động, "Bác sĩ, vậy ta lão bà trường hợp này còn có thể cứu sao? Tiếp xuống nên làm cái gì?" Bác sĩ nhíu nhíu mày, "Vấn đề rất nghiêm trọng. Đến tiếp sau chúng ta chỉ có thể tiếp tục hóa trị, tạm thời ổn định lại người bệnh bệnh tình. Nếu muốn triệt để chữa trị, vẫn là muốn tiến hành phẫu thuật. Nhưng trong ngắn hạn, người bệnh tự thân không có phẫu thuật điều kiện. Cụ thể vẫn là muốn nằm viện quan sát một đoạn thời gian, chúng ta khoảng thời gian này cũng sẽ mở hội, thảo luận kỹ càng phương án trị liệu." Nghe đến bác sĩ mà nói, Tôn Càn trong lòng có chút nổi nóng, lão bà hắn không những không có chết, còn phải tiếp tục hoa hắn tiền tiến hành điều trị. Hắn lần này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không, đây không phải là còn mất nắm gạo vấn đề, hắn mất đi thế nhưng là hai điểm vận. Cái này so tiền đều trọng yếu hơn. Trương Minh cầm mẫu thân lại hỏi, "Bác sĩ, chúng ta có thể đi xem một chút nữ nhi của ta sao? Còn phải đợi một đoạn thời gian, mặc dù tạm thời người bệnh thoát ly nguy hiểm, nhưng tình huống còn không có hoàn toàn ổn định, hiện tại không thích hợp quấy rầy." "Tốt, tốt, chúng ta không quấy rầy, các ngươi nhất định muốn thật tốt điều trị nữ nhi của ta, chỉ cần nàng có thể thật tốt liền được." Hai vị lão nhân hơi yên tâm một chút, mặc dù bác sĩ mang tới cũng không phải cái bao nhiêu tốt thông tin, nhưng ít ra không phải tin dữ. Hiện tại cái dạng này, còn có hy vọng, bọn hắn cũng có thể tiếp thu. Tôn Càn lại trở nên tâm phiền ý loạn, hắn nhìn xem hai vị lão nhân, nói, "Ba, mẹ, ta đi ra ngoài trước một cái." "Ân, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có chúng ta đâu, khoảng thời gian này ngươi bận trước bận sau, cũng mệt mỏi phá hỏng, chúng ta thủ tại chỗ này là được rồi." Tôn Càn nhẹ gật đầu, rời đi bệnh viện, hắn hiện tại là một khắc đều không muốn ở khoảng thời gian này. Hắn một mực tại đóng vai một cái trượng phu tốt, nhưng hắn thật chịu đủ cùng người một nhà này lá mặt lá trái. Đợi tiếp nữa, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được. Rời đi bệnh viện, Tôn Càn liền phá cửa ra vào mắng to lên, "Tiên sư nó, nữ nhân này, bệnh làm sao lại rắn như vậy, cái này đều không chết. Ta đến cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi nàng?" Lúc này, điện thoại của hắn văng lên, hắn liếc nhìn cuộc gọi đến biểu thị, tiếp lên điện thoại. "Thân ái, thế nào?" Trong điện thoại là thanh âm một nữ nhân, mười phần ôn nhu, ngọt ngào. Nghe đến thanh âm này, Tôn Càn tâm tình tốt hơn nhiều, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa. Tay nàng thuật thất bại, nhưng mà người còn sống, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời đoán chừng không có việc gì. "A." Trong điện thoại nữ nhân ngữ khí có chút không vui, "Vậy làm sao bây giờ? Con tưởng rằng nàng có thể cho ta nhảy cái vị trí đây. Ta cũng cho rằng nàng sẽ chết đâu, ai biết mệnh của nàng cứ như vậy cứng rắn, bất quá ngươi đừng lo lắng, vị trí này sớm muộn là ngươi." "Tốt à." Nữ nhân âm thanh mang theo điểm làm nũng hương vị, "Bất quá ngươi không thể để chúng ta quá lâu à, nếu thật là không được, ngươi liền trực tiếp cùng nàng ly hôn đi. Ta cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch một bước xuống. Thế nhưng là ly hôn muốn phân một nửa tài sản cho nàng, còn có công ty chúng ta cổ phần, cũng muốn phân nàng một nửa, nàng quá tham lam." "Vậy cũng đúng." Trong điện thoại nữ nhân nghe đến những này, cũng cảm thấy đau lòng. Nếu là nàng cùng Tôn Càn kết hôn, những cái kia cũng có một phần của nàng, hiện tại muốn đem những vật kia phân một nửa cho Trương Minh Cẩm, nàng cũng tiếp thụ không được. Tôn Càn còn nói thêm, "Yên tâm đi, bệnh của nàng rất nghiêm trọng, liền xem như lần này không có việc gì, nàng cũng sống không được bao lâu. Các ngươi cũng là nhiều năm phu thê, nàng chết người vui vẻ như vậy. Người không vui sao?" Trong điện thoại nữ nhân cười rồi nói, "Vui vẻ, bởi vì như vậy ta liền có thể cùng ta thích nhất nam nhân cùng một chỗ sống hết đời." Nghe đến nữ nhân lời nói, Tôn Càn trong lòng lại dấy lên lòng tin. "Ta sẽ không để ngươi chờ quá lâu, nhiều nhất 2-3 tháng, ta liền có thể thoát khỏi nàng. Gần nhất công ty sự tình đều giao cho ngươi, không có vấn đề gì chứ, có việc liên lạc với ta. Có ta ở đây có thể có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi." Đây cũng là Tôn Càn chán ghét lão bà của mình mà thích tình nhân nguyên nhân. Tình nhân của hắn không những tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp, trình độ cao, EQ cao, làm cái gì đều rất ưu tú, có thể cho sự nghiệp của hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Nhưng Trương Minh Cẩm, cái gì đều không giúp được hắn, cũng chính là làm một chút cơm, giặt quần áo, đó là tùy tiện một cái bảo mẫu cũng có thể làm sống. Nữ nhân như vậy tuyệt đối không xứng với hắn hiện tại, hắn cần một cái cùng hắn cùng một trình độ nữ nhân. Cúp điện thoại, Tôn Càn trực tiếp hướng trong nhà đi, hiện tại trời cũng sắp tối rồi, hắn muốn về nhà làm chuẩn bị. Hắn hy vọng tối nay có khả năng thuận lợi mời ra như nguyện vị tiên. Trương Minh Cẩm nhất định phải chết, hắn tiêu hao 2 điểm vận, không thể bạch bạch tiêu hao. Hiện tại, Trương Minh Cẩm phẫu thuật thất bại, mặc dù không có chết, nhưng mệnh khẳng định là rất yếu đuối. Nói không chừng hắn thêm ít sức mạnh, Trương Minh Cẩm liền chết. Chỉ cần lại thêm một mũi lửa, tiêu hao hẳn không phải là rất nhiều. Dù sao đã tiêu hao 2 điểm trở, vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện này giải quyết. Chương 95, chìm nghiệm chi phí chương 95, chìm nghiệm chi phí trong phòng, Tôn Càn mang trên mặt không cam lòng, vừa rồi hắn cho nhạc phụ nhạc mẫu gọi điện thoại, thê tử tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đã tỉnh lại. Tiếp xuống điều trị lại là một số lớn phí tổn. Mặc dù số tiền này hắn vẫn là có thể xuất ra nổi, nhưng cũng phải nhìn dùng tại địa phương nào. Dùng tại thê tử trên thân, hắn vẫn cảm thấy đau lòng vô cùng. Cho dù hắn hiện tại nghĩ đứt rời thê tử tiền chữa bệnh, cũng là rất khó khăn. Trương Minh cầm tình huống xem ra, một chốc không chết được, thật như vậy làm, một khi sự tình làm lớn chuyện, song phương thẩm vấn công đường, đối hắn cũng 10 phần bất lợi. Hắn đem một trang giấy cùng một cây bút để lên bàn, hai tay chắp lại, trong lòng cung kính lẩm nhẩm, "Như nguyện vị tiên, cầu ngài ra đi, ta hiện tại nhu cầu cấp bách sự giúp đỡ của ngài. Mời ngài nhất định muốn xuất hiện." Hắn nhất định phải thừa dịp thê tử vừa vặn phẫu thuật thất bại, thân thể hư nhược thời điểm cầu nguyện. Bỏ lỡ thời cơ này, hắn lại nghĩ để thê tử chết, trả ra đại giới liền không đồng dạng. Hắn đã vì chuyện này trả giá 2 điểm vận, 2 điểm này vận là tuyệt đối không thể bạch hoa. May mắn là hắn hôm nay vận khí coi như không tệ. Lần trước hắn liên tục nhiều ngày mới đưa Như Nguyện Quỷ Tiên mời đi ra, nhưng hôm nay hắn vừa bận lẩm nhẩm xong trong lòng mà nói, liền cảm giác được xung quanh xuất hiện dị thường. Không khí bốn phía trở nên âm hàn, để người lông tơ đứng thẳng. Hắn cuống quýt mở to mắt, chỉ thấy giống như là có cái gì không thấy được đồ vật, đem trước mặt hắn bút cầm lên, bút đứng ở trên giấy. Nhìn xem một màn này, Tôn Càn khắp khuôn mặt là vui mừng, như nguyện quỷ tiên, là ngài tới sao? Lâm Viên nắm chặt bút, trên giấy vẽ một cái câu. Hắn còn nhớ rõ Tôn Càn, lần thứ nhất hướng hắn cầu nguyện, muốn cứu vớt Lâm Nguy công ty. Lần thứ hai hướng hắn cầu nguyện, muốn để thê tử hắn phẫu thuật thất bại. Cái này hai lần nguyện vọng tự nhiên là đều hoàn thành, nhưng Tôn Càn còn muốn tìm hắn. Tôn Càn bận so với người bình thường nhiều hơn một chút, đây là hắn có thể từ người bình thường biến thành người có tiền nguyên nhân. Nhưng liền xem như vận lại nhiều, cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Bất quá Tôn Càn nếu đem hắn mời ra được, nghị hướng nguyện vọng gì, chỉ cần giao ra được đại giới, hắn đều sẽ thỏa mãn. Tôn Càn lập tức nói, "Quỷ tiên, ta lần trước cầu nguyện, để thê tử của ta phẫu thuật thất bại, bản ý của ta là muốn để nàng chết. Có thể nàng hiện tại phẫu thuật mặc dù thất bại, nhưng bệnh tình cũng ổn định, cũng chưa chết nguy hiểm." Tôn Càn có chút mặt mày ủ rũ, dù sao hắn mục đích không có đạt tới. "Ta hiện tại còn cần hướng ngài cầu nguyện, mời ngài nhất thiết phải đáp ứng." Lâm Viên lại tại trên giấy vẽ một cái câu. Hắn đương nhiên sẽ đồng ý, Tôn Cản cũng đã hiểu, nhưng nguyện Quỷ Tiên không quan tâm thiện ác, cũng không tô son chắc phấn chính mình hành động. Hắn tiếp tục nói, "Quỷ Tiên, nếu như ta hiện tại cầu nguyện để thê tử của ta chết đi, như vậy ta cần trả giá bao nhiêu vậy?" Thê tử hắn phẫu thuật thất bại, thân thể chính là hư nhược thời điểm, mặc dù tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không phải không có tử vong có thể. Lúc này trực tiếp cầu nguyện để nàng chết, có khả năng chỉ cần trả giá rất ít vật. Trước mắt mà nói, hướng như nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện giết người, cũng không nhiều, dù sao đại giới rất lớn, không có đại thù lời nói, người là không thể nào hứa dạng này nguyện vọng. Mà cái này Tôn Càn liên tục hai lần cầu nguyện cũng là vì có thể để cho thê tử chết đi. Nhưng Lâm Viên không quan tâm nhân phẩm của hắn, chỉ là trên giấy viết xuống một con số, 7 điểm vận. Tôn Càn chau mày, mặc dù sát thực giảm xuống, nhưng chuyện này với hắn đến nói cũng quá là nhiều. Hắn phía trước cầu nguyện Trương Minh cầm phẫu thuật thất bại đã hoa 2 điểm vận, hiện tại lại hoa 2 điểm vận, đó chính là 9 điểm, dạng này hắn cũng sẽ tiếp nhận không nổi. Nếu như là có huyết hải thâm cửu, vậy hắn đánh bạc mệnh cũng muốn làm cho đối phương chết. Nhưng hắn cùng Trương Minh cầm ở giữa còn không đến được trình độ này. Hắn không có khả năng liều mạng chính mình mệnh không muốn, đem Trương Minh cầm giết chết, nếu thật là có dạng này ý nghĩ, hắn cũng không cần hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, chính mình trực tiếp động thủ thật tốt. Hắn lại hỏi, nếu như ta cầu nguyện để nàng tịnh thân ra hồ đâu, cần bao nhiêu vận? Lâm Viên không có viết chữ, mà là trên giấy vẽ một cái xiên. Tôn Cản suy nghĩ một chút, loại sự tình này tình cảm, như nguyện Quỷ Tiên hẳn là có thể làm được, nhưng sở dĩ hòa xiên, chỉ có thể là vì hắn trả không nổi cái này đại giới. Cũng chính là nói, hắn muốn để Trương Minh cầm từ bỏ tiền, so giết chết nàng cũng khó khăn. Tôn Cản thở dài, xem ra hắn vẫn là phải theo mình nguyên lai ý nghĩ xử lý. Lần trước cầu nguyện để Trương Minh cầm phẫu thuật thất bại, nhưng nàng không có chết, nhưng nếu như để trên người nàng lại xuất hiện chút vấn đề, nàng dù sao cũng nên chết đi. Nữ nhân kia mệnh liền xem như lại cứng rắn, không ngừng giày vò phía dưới, cũng là muốn xong đời. "Quỷ Tiên, thê tử ta hiện tại còn tại bệnh viện, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng ta nghĩ để trên người nàng lại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Nàng bản thân liền có bệnh mạch cầu, bây giờ cấy ghép cốt tủy thất bại, ta nghĩ để trên người nàng xuất hiện phẫu thuật phía sau bệnh biến chứng. Ta cần vì thế trả giá bao nhiêu vận?" Hắn nói xong, Khẩn Trương nhìn xem trước mặt giấy, chỉ hy vọng cái này đại giới không phải rất lớn. Một. Thấy thế, Tôn Càn trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ cần một điểm vận, so hắn nghĩ còn thiếu. Nếu như cần tiêu hao vận nhiều, vậy hắn còn phải suy nghĩ một chút, nhưng chỉ cần một điểm, cũng không có cái gì có thể do dự. Dù sao phía trước tiêu hao 2 điểm vận, đã có chìm nghiệm giá 4. Mặc dù đã quyết định, nhưng có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi rõ ràng. "Quỷ Tiên, ta còn muốn lại hỏi một vấn đề, nếu như ta hiện tại không hướng ngài cầu nguyện, thê tử ta có khả năng hay không sẽ chết?" Lâm Viên lại tại trên giấy viết xuống một con số, 1. Tôn Càn cũng rất nhanh hiểu đây là ý gì, hắn nhất định phải trả giá một điểm vận mới có thể biết đáp án của vấn đề này. Một điểm vận không nhiều, nhưng muốn nhìn dùng để làm cái gì? Suy nghĩ một lát, hắn vẫn là quyết định từ bỏ hỏi cái này vấn đề. Hắn lại hỏi, nếu như ta vừa rồi nguyện vọng thực hiện, như vậy thê tử ta sẽ hay không chết? Lâm Viên lại tại một phía dưới vẽ một đạo, ý tứ cũng rất rõ ràng, Tôn Càn muốn biết đáp án, vẫn như cũng cần phải bỏ ra một điểm vận. Kết quả này cũng tại Tôn Càn dự đoán bên trong. Tầm thường vấn đề, như nguyện Quỷ Tiên sẽ trực tiếp trả lời, nhưng hắn vấn đề liên quan đến tương lai, muốn biết đáp án, nhất định phải tiêu hao vận. Hơi chút suy xét, hắn nhẹ gật đầu, ta nguyện ý tiêu hao một điểm vận, mời ngài nói cho ta đáp án đi. Điều này rất trọng yếu, nếu như hắn cầu nguyện, nữ nhân kia lại không chết, hắn liền có thể từ bỏ, lại nghĩ những biện pháp khác. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Chỉ cần đối phương nguyện ý thanh toán vận, vậy cái này vấn đề cũng rất đơn giản. Hắn buông tay, từ Tôn Càn trên thân rút lấy vận, lợi dụng điểm này vận, thi triển năng lực, hắn nhìn thấy Trương Minh cầm vận mệnh, được đến đáp án. Đáp án này khả năng sẽ để Tôn Càn thất vọng, bởi vì hắn muốn chính là một cái xác định kết quả, nhưng tương lai bản thân liền tràn đầy sự không chắc chắn. Bất cứ người nào tương lai, mỗi một cái tiết điểm, đại bộ phận đều là xác suất tính sự kiện, chỉ có số rất ít là có thể xác định kết quả, nhất định sẽ phát sinh, hoặc là nhất định sẽ không phát sinh. Mà Tôn Càn thê tử sẽ hay không chết, là một cái xác suất sự kiện, bởi vì người tự thân ý chí là sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Hắn trên giấy viết xuống một cái điểm số, 81. Nhìn thấy cái số này, Tôn Càn sửng sốt một chút, vội vàng nói, "Quỷ Tiên, liền ngài cũng không thể xác định sao?" Lâm Viên không có trả lời, bởi vì đây chính là đáp án. Cho dù hắn có khả năng nhìn thấy một người vận mệnh, nhưng cũng không thể khẳng định một người sau này nhất định sẽ thế nào, bởi vì nhân sinh từ trước đến nay không phải chú định, người vận mệnh từ chính mình nắm giữ. Không có trả lời, Tôn Càn cũng hiểu, có thể đây chính là đáp án. Hắn cảm thấy chính mình điểm này tính toán là trắng tiêu hao, sớm biết kết quả như vậy, hắn là tuyệt sẽ không tiêu hao điểm này vận. Hắn đối với chuyện này chìm nghiệm chi phí đã là 3 điểm trở. Hiện tại để hắn từ bỏ, hắn cũng làm không được. 81 xác suất, xem như là rất lớn, mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng đáng giá thử một lần. Vì tiên, ta quyết định, nguyện ý tiêu hao một điểm vận, để thê tử của ta lây nhiễm virus, xuất hiện phẫu thuật phía sau bệnh biến chứng. Đến trình độ này, hắn đã không có khả năng từ bỏ, tất cả chỉ có thể tiếp tục. Hắn muốn dùng cái giá thấp nhất, giết chết hắn thê tử. Chương 96, xác suất nhỏ sự kiện chương 96, xác suất nhỏ sự kiện từ Tôn Cản nơi đó rời đi về sau, Lâm Viên vận đúng lúc là 11 điểm. Khoảng thời gian này, mặc dù không phải mỗi ngày đều có người mời hắn đi ra, nhưng đại bộ phận thời điểm, chỉ cần hắn tỉnh lại, còn có thể cảm nhận được cầu nguyện người. Vương Viễn nhiệt độ mặc dù tàn đi, nhưng mọi người đối với như nguyện quỷ tiên khát vọng lại sẽ không biến mất. Lấy hắn hiện tại lực lượng, cầu nguyện người chỉ cần là tại thành phố Trung Châu phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể cảm ứng được đồng thời đi tới. Bây giờ, hắn cũng coi là chân chính, oan hồn cấp bậc quỷ, trên thế giới này, thuộc về cực kỳ hiếm thấy quỷ quái. Mà Âm Sai cũng đã biết hắn. Lần trước Âm Sai tính toán thông qua Vương Viễn mời hắn đi ra cơ hội, bố trí cả bẫy, muốn bắt lại hắn. Hai cái kia Âm Sai thất bại, nhưng có thể tưởng tượng được, những cái kia Âm Sai là sẽ không bỏ qua. Về sau những chuyện tương tự chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá Lâm Viên cũng không để ý, hiện tại có thể để cho hắn quan tâm sự tình cơ hội là không có. Tiếp xuống, nên làm cái gì, hắn còn là sẽ làm, Âm Sai ngăn cản không được hắn, nói không chừng, liền Âm Sai cũng sẽ có cầu ở hắn trước đây hắn chưa từng gặp qua Âm Sai, đối với bọn họ không hiểu rõ. Nhưng gặp qua một lần sau đó, hắn liền hiểu, những cái kia Âm Sai mặc dù có năng lực đặc thù, nhưng trên bản chất cùng phạm nhân không khác. Bọn hắn cũng là có dục vọng, thậm chí có chút còn bị nghiệp lực ảnh hưởng tới. Chỉ cần có dục vọng, liền có thể muốn cầu cạnh như nguyện quỷ tiên. Bất quá Lâm Viên vẫn là muốn bảo đảm mình không thể bị Âm Sai bắt đến. Hắn năng lực đủ để gây nên bất luận người nào tham lam. Người bình thường có lẽ không có đem hắn năng lực chiếm làm của riêng ý nghĩ, nhưng Âm Sai lại có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá Lâm Viên cũng sẽ không tự mình đi làm chuyện gì, hắn đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú quá lớn. Những việc này, hắn có thể giao cho lệnh sứ đi làm, mà lệnh sứ cũng sẽ không chỉ có một cái. Liên như là âm gian có thật nhiều Âm Sai, nhưng nguyện quỷ tiên cũng có thể có rất nhiều lệnh sứ. Một buổi tối, Tôn Cẩn đều không có ngủ cảm giác, trong lòng đủ loại cảm xúc hỗn loạn. Vì để cho thê tử chết đi, hắn nhưng là hoa 4 điểm vận, nhưng Trương Minh Cẩm chết đi xác suất cũng chỉ có 81. Mặc dù đây là tỷ lệ lớn chuyện sẽ xảy ra, có thể tại không có được đến kết quả phía trước, vẫn là không thể yên tâm. Cho dù là xác suất nhỏ sự kiện, cũng là có khả năng phát sinh. Mà phát sinh phía sau kết quả, bình thường lại là mọi người không thể tiếp thu. Ba người, xem tại chúng ta nhiều năm như vậy phu thê tình cảm bên trên, ngươi liền đàng hoàng đi chết đi. Ta mấy năm nay cũng không có bạc đãi ngươi, nên cho ngươi tiền ta đều cho. Và ngươi bản lĩnh, căn bản là không xứng nắm giữ nhiều như vậy, nếu như không phải ngươi khăng khăng muốn phân tài sản của ta, ta cũng sẽ không nhất định muốn ngươi chết. Hắn cùng thê tử mâu thuẫn giới hạn tại tiền bạc tranh chấp, lúc đầu cũng không đến được không chết không thôi tình trạng. Nhưng mãi đến hắn biết như nguyện quỷ tiên là thật tồn tại, hơn nữa quỷ tiên giúp hắn cứu vớt Lâm Nguy công ty sau đó, trên người hắn cũng không có xuất hiện chuyện gì đó không hay. Khi đó hắn lại đột nhiên nghĩ, chính mình có lẽ có thể lợi dụng quỷ tiên đem thê tử giết chết. Mà bây giờ, hắn đã trả giá 4 điểm vận, càng là không quay đầu lại được. Nhiều năm phu thê biến thành bây giờ bộ dạng, hắn cũng có chút thổ thức. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, hắn nhìn một chút, là Nhạc Mẫu điện thoại, lập tức tiếp lên. "Làm sao vậy mẹ? Ta đang muốn đi bệnh viện đâu, vừa rồi ta trưng cầu ý kiến bác sĩ bằng hữu, nghĩ đến có thể hay không để mình cầm chuyển đi càng tốt bệnh viện." Hắn trước giải thích chính mình không có ở đây nguyên nhân, bởi vì cái này thời điểm hắn không tại bệnh viện, là rất không nên. Nhạc Mẫu không có trả lời hắn lời nói, ngữ khí 10 phần gấp gáp, bối rối, nàng đột nhiên lại phát sốt, đau bụng, bác sĩ nói có thể là lây nhiễm virus, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, người mau đến xem. Nhạc phụ cùng Nhạc Mẫu cũng không có cái gì văn hóa cùng kiến thức, vừa gặp phải sự tình cũng rất bối rối, cho nên bọn hắn ngay lập tức liền cho Tôn Càn gọi điện thoại. "Tốt, ta lập tức liền đi qua." Xem ra, đây là hắn hứa nguyện thực hiện, như nguyện quỷ tiên tổng sẽ không để người thất vọng. Nhưng bây giờ, Tôn Càn ngược lại là khẩn trương hơn, bởi vì hắn cũng không rõ ràng thê tử có hay không còn có thể được cấp cứu tới. Hắn lao ra gian phòng, lái xe đến bệnh viện, chỉ hy vọng hôm nay có thể nghe đến tin tức tốt. Nhạc phụ Nhạc Mẫu chính lo lắng tại cửa phòng bệnh chờ đợi, Tôn Càn vội vàng đi qua, hướng bọn hắn hỏi thăm tình huống. "Ba, mẹ, thế nào?" Tôn Càn Nhạc Mẫu con mắt đỏ bừng, trong mắt còn lóe ra nước mắt. "Không biết, hiện tại ngay tại cấp cứu, lúc đầu thật tốt, đột nhiên liền nói đau bụng, sau đó phát đốt, rất nóng, bác sĩ đến thời điểm, nàng đều nhanh đã hôn mê." Nghe đến Nhạc Mẫu miêu tả, Tôn Càn cuối cùng là yên tâm một chút. Trương Minh cầm tình huống nhìn qua rất không ổn, bản thân liền có bệnh mạch cầu, phẫu thuật thất bại, bây giờ lại xuất hiện hậu phẫu bệnh biến chứng. Liền như nguyện quỷ tiên đều nói, nàng có 81 xác suất sẽ chết. Cái này xác suất thật rất cao. "Đi chết đi, đi chết đi." Tôn Càn trong lòng không ngừng kêu gào, cùng Nhạc phụ Nhạc Mẫu lo lắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một giờ sau, Trương Minh cầm y sĩ trưởng đi ra, ba người vội vàng xông đi lên, hỏi thăm tình huống. "Thế nào, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Người bệnh còn không có thoát khỏi nguy hiểm." Nghe đến bác sĩ mà nói, Tôn Càn khắp khuôn mặt là phẫn nộ, bắt lấy bác sĩ cổ áo, quát, "Bệnh viện các ngươi là chuyện gì xảy ra, căn bản không đem bệnh nhân coi ra gì sao, ngày hôm qua không phải nói không sao, vì cái gì đột nhiên liền biến thành dạng này? Bác sĩ vội vàng an ủi, ngài trước đừng kích động. Ta làm sao có thể không kích động, bệnh viện các ngươi căn bản là không chịu trách nhiệm, phẫu thuật thất bại không nói, hiện tại còn ra trường hợp này, các ngươi là muốn mệnh của nàng sao? Không được, chúng ta muốn chuyển viện, các ngươi bệnh viện này không có chút nào chuyên nghiệp. Tôn Càn giận không nhịn nổi, bên cạnh nhạc phụ nhạc mẫu đội vàng kéo lại hắn. Nhạc phụ trách cứ, ngươi bình tĩnh một chút, nghe bác sĩ nói thế nào. Nghe đến nhạc phụ âm thanh, Tôn Càn lúc này mới coi như thôi, cũng kém không nhiều, lại diễn tiếp, cũng quá mức. Bác sĩ chỉnh lý một cái chính mình y phục, nói, mặc dù còn có nguy hiểm, nhưng người bệnh cầu sinh dục vọng rất mạnh, hiện nay đã thanh tỉnh. Chúng ta ngay tại là làm đờm bồi dưỡng, huyết dịch bồi dưỡng, xác định nguyên nhân bệnh. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu vớt mỗi một vị người bệnh. Tôn Càn giận dữ hét, các ngươi tốt nhất có thể làm đến, nếu không ta cáo ngươi táng ra bại sản. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, Tôn Càn hy vọng chính mình hung hăng càn quấy có thể để cho bác sĩ này tâm tình xuất hiện biến hóa, tốt nhất điều trị thời điểm xuất hiện một điểm sai lầm gì đó. Nhưng hắn cũng không thể chỉ gửi hy vọng ở đây. Hắn còn cùng mặt khác một nhà nơi khác bệnh viện lấy được liên hệ, đến lúc đó tìm cái cớ để Trương Minh Cầm chuyển viện. Lần này, hắn sẽ tận chính mình toàn lực đi giày vò, Trương Minh Cầm liền có sẽ có càng lớn xác suất đi chết. Chỉ cần nữ nhân này chết rồi, hắn tất cả liền đều sẽ tốt. Mặc dù mất đi vận, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy giá trị bác sĩ trở về phòng bệnh sau đó. Tôn Càn tiếp tục đóng vai một cái nam nhân tốt, an ủi nhạc phụ nhạc mẫu, đồng thời hướng bọn hắn đưa ra chuyển viện yêu cầu. Bệnh viện này thật không được, đều tại ta lúc trước chọn sai, đều tại ta. Minh Cầm không thể tại bệnh viện này ở, mới thời gian ngắn như vậy, liên tiếp xảy ra vấn đề, ta nhìn vẫn là đổi một nhà bệnh viện đi. Ta mới vừa cùng bằng hữu nghe qua, có một nhà bệnh viện. Tôn Càn nói thiên hoa loạn truy, chỉ cần nhạc phụ nhạc mẫu đáp ứng chuyển viện sự tình, nói không chừng liền có thể để Trương Minh Cầm chết tại chuyển viện trên đường. Nhạc phụ nhạc mẫu nghe hắn lời nói, cũng có chút động tâm. Nhưng đến lúc chiều, bọn hắn lại gặp được Trương Minh Cầm y sĩ trưởng. Trương Minh Cầm phụ mẫu đội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Bác sĩ trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều, nói: "Bệnh nhân cầu sinh ý chí vô cùng mạnh, nàng sốt cao đã lui, hiện nay thoát ly nguy hiểm tính mạng." Nghe được câu này, Trương Minh Cầm phụ mẫu cuối cùng thở dài một hơi, căng cứng tinh thần đột nhiên buông lỏng, kém một chút ngã trên mặt đất. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Tôn Càn trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất. Trương Minh Cầm không có chết, vậy hắn bốn điểm bận cũng liền toàn bộ đều lãng phí. Hắn trả giá như vậy lại giới, lại đổi lấy một kết quả như vậy, cái này để hắn thế nào bằng lòng? Hắn giờ phút này nhìn qua, giống như là một cái cược thua mấu chốt đánh cược dân cờ bạc. Không, nữ nhân này làm sao lại không chết được, cao như vậy tỷ lệ tử vong, vì cái gì nàng liền không chết? Xác suất sự kiện chính là như vậy, cho dù là lại nhỏ xác suất, cũng có thể phát sinh. Trong mắt của hắn đã tuôn ra điên cuồng, không, ta còn muốn hướng quỷ tiên cầu nguyện, nàng nhất định phải chết. Chương 97, lựa chọn chính xác chương 97, lựa chọn chính xác Lý Tổng, thế nào, thân thể khá hơn chút. Tiết Vũ tiếp lên Lý An Phúc điện thoại, mang trên mặt ý cười, cho dù không cần hỏi, hắn cũng biết, Lý An Phúc thân thể nhất định đã tốt. Hắn liên hệ trước đây đồng sự, hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện. Cái kia đồng sự tên gọi Thôi Kiện An. Ngày ấy, Thiết Vũ mời hắn uống rượu, nói chuyện phiếm bên trong, bọn hắn nói đến tiền sự tình, Thôi Kiện An buồn lông mày đều vặn thành một đoàn. Thiết Vũ thừa cơ nói với hắn, ta cái này có một cái cơ hội phát tài, chỉ cần mấy ngày thời gian, cũng không cần đi nơi khác, nếu như thành công, ngươi có thể được đến 200 vạn. Sự tình cũng khó, nhưng mà phải bỏ ra một vài thứ, coi hắn nghe nói Thiết Vũ muốn cho hắn 200 vạn, mời hắn đi làm một việc lúc, hắn làm một cái trước đều không tin. 200 vạn là khái niệm gì? Đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường đến nói, đem toàn thân mình hủy đi bán đi đều không bán được nhiều như vậy. Lại nói, Tiết Vũ bộ dáng gì hắn cũng là biết rõ, làm sao có thể lấy ra được 200 vạn. Nhìn hắn chất vấn, Tiết Vũ lập tức hướng hắn biểu hiện ra thẻ ngân hàng số dư. Thôi Kiện An cẩn thận đếm nhiều lần, mới xác định, Tiết Vũ thẻ ngân hàng bên trong lại có hơn 300 vạn. Ngươi làm sao sẽ có tiền như vậy? Thôi Kiện An cũng biết Tiết Vũ gia đình điều kiện, theo lý thuyết, đối phương là tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế. Gần nhất kiếm. Không quản ngươi nói là chuyện gì, ta đều đồng ý. Hắn liền hỏi là chuyện gì đều không có hỏi, không cần hỏi, hắn chỉ cần tiền. Ngươi nếu thật có thể cho ta 200 vạn, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, tuyệt không hai lời, liền xem như muốn cắt ta một cái thận ta đều không nói cái gì. 200 vạn, nghe tôi không nhiều, thật là đi kiếm tiền lúc liền sẽ phát hiện cái này có nhiều khó. Đối Thôi Kiện An đến nói, chỉ cần không phải để hắn chết, không quản là cái gì đại giới, hắn đều có thể trả giá. Ta chỉ cần ngươi hướng một cái quỷ cầu nguyện. Thôi Kiện An cho rằng chính mình nghe lầm, lại xác nhận một lần, ngươi xác định là để ta hướng một cái quỷ cầu nguyện. Cũng chỉ làm những này. Đúng, không sai. Ngươi không có nói đùa chứ? Đương nhiên không có, tuyệt đối là thật, không quản có thành công hay không, ngươi chỉ cần cùng ta một ngày, ta đều cho ngươi 500 khối tiền, thế nào? Thôi Kiện An do dự một chút, vẫn cảm thấy khó có thể tin, luôn cảm thấy trong này có thể hay không có cái gì âm mưu. Hướng một cái quỷ cầu nguyện, vấn đề là trên thế giới này có quỷ sao? Hắn thậm chí hoài nghi Tiết Vũ có phải điên rồi hay không? Ngươi có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi cũng không thể hoài nghi tiền là giả đi. Từ hôm nay trở đi, buổi tối ngươi tới nhà ta, nếu như ta có thể mời ra cái kia quỷ, ngươi liền hướng hắn cầu nguyện. Nhưng nếu như ta mời không đi ra, ta cũng sẽ cho ngươi 500 khối tiền. Hiện tại ta liền có thể cho ngươi. Nghe đến Tiết Vũ nói như vậy, Thôi Kiện An cũng không còn hoài nghi. Bất cứ chuyện gì đều có thể có giả, nhưng tiền tổng là thật. Bất luận có thể hay không cầm tới 200 vạn, Tiết Vũ mỗi ngày cho hắn 500, bản thân cái này cũng rất mê người. Hắn xác thực cần tiền. Tốt, ta đồng ý. Ngày ấy, Thiết Vũ rất thuận lợi tại trong nhà mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên. Thôi Kiện An chưa nghe nói qua Như Nguyện Quỷ Tiên sự tình, lúc ấy còn dọa nhảy dựng, nhưng nghĩ tới tiền liền muốn tới tay, liền lập tức dựa theo Thiết Vũ nói tới, tỉnh táo lại, hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hướng nguyện. Hắn không có giống Chu Minh Thành như thế loạn hỏi một vài vấn đề, toàn bộ hành trình đều rất ngộng. Hắn cầu nguyện xong sau đó, Thiết Vũ chủ động cho hắn 200 vạn. Nhìn xem những số tiền kia, Thôi Kiện An chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ, tất cả quá không chân thật. Mấy giờ trước, hắn vẫn là một cái phổ thông người làm thuê, bên trên có lão, dưới có nhỏ, mỗi tháng liều mạng kiếm cái kia một điểm tiền lương cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng đủ hoa. Hắn cơ hồ bị sinh hoạt chèn ép không thở nổi. Nhưng bây giờ đột nhiên được đến 200 vạn, liền xem như nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Hắn liên tục rút chính mình mấy cái bàn tay, vừa cẩn thận đến mấy lần thẻ ngân hàng bên trong tiền, lúc này mới xác định tất cả đều là thật. Có cái này 200 vạn, hắn trong sinh hoạt tất cả khó khăn đều nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Bởi vì hắn phần lớn khó khăn đều bắt nguồn từ không có tiền. Ngươi gần nhất vẫn là muốn cẩn thận một chút, mất đi vận đối ngươi cũng có ảnh hưởng rất lớn. Ta phía trước từng nói với ngươi, cái này vận đại khái hướng tương đương với vận khí của ngươi, vận thế, vận mệnh một loại đồ vật, ngươi gần nhất khả năng sẽ có tương đối chuyện xui xẻo phát sinh. Cho nên, tất cả cẩn thận là hơn, tuyệt đối không cần làm cái gì chuyện nguy hiểm. Ân, ta đã biết, ta gần nhất nhất định sẽ cẩn thận. Thôi Kiện An phía trước mặc dù không tin quỷ thần câu chuyện, nhưng hôm nay, hắn nhưng là thật nhìn thấy quỷ, còn hướng hắn hứa một cái nguyện vọng. Nếu quỷ là thật, như vậy vận sự tình tuyệt không có khả năng là giả. Nhưng hắn cũng không phải là rất quan tâm, cầm nhiều tiền như thế, nếu thật không có chút chuyện, chính ta đều băn khoăn. Liền xem như sẽ có chuyện không tốt phát sinh, ta cũng nhận. Đây chính là 200 vạn, ngươi không phải ta, còn chưa có kết hôn, cũng không có hài tử, ngươi không hiểu tình cảnh của ta, cũng không rõ ràng ta đến tuột cùng có nhiều cần tiền. Nói xong, Thôi Kiện An lại đối Tiết Vũ thiên ân vạn tạ, liền kém cho Tiết Vũ đập một cái. Nhìn xem Thôi Kiện An nét mặt hưng phấn, Tiết Vũ tâm tình cũng vô cùng tốt, rất có cảm giác thành tựu. Hắn chuyện làm bây giờ, không những để chính mình kiếm tiền, cũng đến giúp người khác. Lý An Phúc dùng tiền đổi khỏe mạnh, Thôi Kiện An dùng vận đổi tiền, hắn cái này môi giới, đem tài nguyên lại phân phối, tất cả mọi người được đến chính mình cần có. Tất cả những thứ này nhìn qua rất hoàn mỹ. Thôi Kiện An hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, đã là 3 ngày trước sự tình. Hôm nay Lý An Phúc gọi điện thoại cho hắn, hẳn là nói với hắn thân thể khôi phục sự tình. Bởi vì Như Nguyện Quỷ Tiên tuyệt sẽ không khiến người ta thất vọng. Hắn đoán không lầm, trong điện thoại truyền đến Lý An Phúc sang sảng tiếng cười, Tiết tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần a, không sai, đích thật là dạng này. Thân thể của ta 2 ngày trước liền khôi phục một chút, hôm nay rời giường thời điểm, ta chợt cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, thân thể có thể chạy có thể nhảy. Nếp nhăn trên mặt cũng thiếu, liền tóc cũng biến thành đen một chút. Không nói gần ngươi, còn có. Lý An Phúc có chút xấu hổ, nhưng hắn hiện tại tâm tình thực sự là quá tốt rồi, nhịn không được muốn nói chuyện này. Hạ giọng đạo, liền nam nhân phương diện kia năng lực cũng khôi phục. Những này, Thiết Vũ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Trịnh Tân Lập cũng kém không nhiều là dạng này. Như Nguyện Quỷ Tiên để thân thể bọn hắn thân thể khôi phục khỏe mạnh, thân thể bọn họ các hạng cơ năng đều khôi phục lại bình thường trạng thái, cùng người bình thường sẽ không có cái gì khác nhau. Vậy chúc mừng ngài, Lý tổng. Tiết tiên sinh quá khách khí, thật sự là chết sát ta. Lý An Phúc tư thái thả rất thấp, trong giọng nói cũng mang theo cung kính. Phía trước hắn còn đối Tiết Vũ có chỗ hoài nghi, hiện tại hắn đã không còn dám có bất kỳ nghi ngờ. Đối phương có thể để cho hắn khôi phục khỏe mạnh, thậm chí thân thể cũng khôi phục đến tuổi trẻ trạng thái, không quản là thế nào làm đến, đều đáng giá tôn trọng. Một người có dạng này năng lực, tất nhiên sẽ như phi long tại thiên, hắn liền xem như lại có tiền, cũng phải tôn trọng dạng này người. Tiết tiên sinh, hôm nay cho ngài gọi điện thoại, còn có một chuyện khác. Ta qua mấy ngày sẽ tổ chức một cái tư nhân yến hội, mời các giới nhân vật nổi tiếng trước đến, ngài nhìn, ngài có thể hay không đến dự. Tiết Vũ mặc dù có thể thông qua quỷ thần để người thay đổi tuổi trẻ, nhưng có khả năng thanh toán loại này lại giới, chỉ có thượng lưu xã hội người có tiền. Tiết Vũ còn rất trẻ, người quen biết nhất định không nhiều. Lần này đến hội, cũng là hắn là Tiết Vũ tổ chức, là đối Tiết Vũ lấy lòng, cũng là hướng đối phương hiện ra giá trị của mình. Ngày khác, Tiết Vũ tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, nếu không thể tại lúc này cùng hắn tạo mối quan hệ, ngày sau nghĩ định bợ nhưng là khó khăn. Còn nữa, hắn cũng không biết chính mình loại này trạng thái còn có thể duy trì liên tục bao lâu. Mấy năm, mấy tháng, mấy ngày cũng có thể. Một lần nữa cảm nhận được khỏe mạnh cảm giác, hắn đã không nghĩ lại trở lại phía trước bộ dạng. Những tháng ngày đó, hắn có thể nói là một ngày đều không vượt qua nổi. Tiết Vũ khách khí hỏi, ta đi mà nói, thích hợp sao? Sẽ không quá mạo phạm đi. Lý An Phúc đội bằng nói, ngài có thể nhất định muốn đến dự à, ngài mới là trận này đến hội nhân vật chính, không có ngài, cái kia còn tổ chức cái gì đến hội. Tốt, Lý Tổng, qua mấy ngày ta nhất định sẽ đi. Xin đợi ngài đại giá, liền tại 3 ngày sau buổi chiều, đến lúc đó ta phái xe đón ngài đi. Cúp điện thoại, Tiết Vũ nằm trên ghế sofa, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Lúc này mới hơn một tháng, trước đây hắn trèo cao không lên xã hội tinh anh, bây giờ lại chủ động định bợ hắn, đặt ở trước đây, hắn cũng không dám nghĩ. Người vẫn là hẳn là làm đúng lựa chọn. Làm người lựa chọn đúng, cố gắng kết quả lập tức liền có thể nhìn thấy. Hiện tại, hắn đã kiếm được 200 vạn, tương lai còn có đếm không hết thu vào. Nhưng liền tại hắn ước mơ chính mình tương lai lúc, trên cổ tay đột nhiên truyền đến một trận thiêu đốt cảm nhận sâu sắc. Hắn cuống quýt từ trên ghế xạ lòn đứng lên, loại kia đau đớn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Hắn hơi nghi hoặc một chút, xung quanh cũng không có bất kỳ vật gì có thể nóng đến hắn. Hắn vừa cẩn thận xem xét cổ tay của mình, trên cổ tay không có lưu lại vết tích, nhưng vừa rồi loại kia thiêu đốt đau đớn tuyệt không phải ảo giác. Tìm không được nguyên nhân, hắn cũng không có lại đi xoắn xuýt thứ này, bởi vì còn có vô cùng đặc sắc tương lai đang chờ hắn. nếu mà so sánh, đây đều là việc nhỏ.